Chương 126, Suối nước nóng, 2. Tam ca đi theo ta, không có gì chiêu đãi tam ca, tâm tuyển thủy của ta dùng để ngâm mình siêu tốt. Tam ca chưa trúc cơ càng được lợi nhiều hơn. Tô Kính kinh ngạc kêu lên. Hả? Muốn tắm rửa? Đằng sau cây lớn mơ hồ có bức tường đỏ, tiếng nước chảy phát ra từ sau tường. Tô Kính thi mũi, thoang thoảng mùi lưu hoàng nhưng xen lẫn thứ khác, không gây mũi chút nào ngược lại có mùi thơm. Tô Mộ cười dẫn Tô Kính vòng qua tòa lầu điêu trên vách vực đi đến gần cửa hồng dưới chân tường đỏ, đẩy cửa ra, bên trong quả nhiên là suối nước nóng. Diện tích không lớn, trong suối nước nóng có một cây gỗ điêu lung linh trong suốt. Gỗ điêu cao hơn 3 trượng, có 100.000 cái lỗ tỏa mùi thơm kỳ lạ. Tô Kính hỏi, chỗ ngũ muội không có người hầu hạ sao? Tô Mộ không trả lời, mỉm cười nói, không cho tam ca nhìn lén. Tô Mộ nói xong đạo ý ỉa như bị bàn tay vô hình cởi rút vào trong vòng cổ, vai trắng đung đưa, nàng đạp mạnh nhảy vào suối nước nóng. Tô Mộ xuống nước rồi nhẹ nhàng xoay người, thân trên không một mảnh vải. Tô Mộ ngoắc Tô Kính. Tam ca mau xuống mau lên. Tô Kính bật cười, đứa nhỏ này trước bài xích sau thân thiết, lúc đầu thấy hắn còn cáo dở thì gần gũi hơn. Tô Kính cẩn thận tìm tòi trong hồi ức của Thế Tử, phát hiện lúc nhỏ xíu Thế Tử và Tô Mộ chơi khá tốt. Mãi đến khi Thế Tử tự suy sút sa đọa thì hai người hầu như không còn qua lại nữa. Tô Kính không xấu hổ, hắn cởi áo đi vào suối nước nóng. Tô Mộ chỉ một chỗ, Tô Kính qua đó ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa vào tảng đá. Trong nước suối ấm áp linh khí lưu động, dù không thuần túy bằng nguyên khí thiên địa nhưng ưu điểm là không bá đạo, rất dịu nhẹ. Tô Kính khẽ thở dài. Lần trước ta đến đây là 3 năm trước. Tô Mộ chu môi nói. Ai biết đoạn thời gian đó tam ca làm sao vậy, cứ hay chơi với đám hồ bằng cầu hữu. Ta sợ dơ bẩn viện này nên không cho tam ca lại đây, ca đừng giận. Tô Kính chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ hít sâu vào, cảm giác vô cùng thả lỏng. Đi tới thế giới này mấy tháng Tô Kính rất mệt mỏi, đối diện sinh hoạt hoàn toàn mới hắn không thích ứng, nhưng không có sự lựa chọn khác. Tô Mộ nhìn chằm chằm ra thịt phần ngực Tô Kính một lúc, kinh ngạc phát hiện không có khói đen toát ra. Tô Mộ không kiềm được hỏi. Tam ca đã thanh lý hết đan độc trong người. Tô Kính thuận miệng đáp. Đúng rồi, chỉ tiếc chân khí ban đầu tu hành. Có gì mà tiếc, ta muốn học tập bí pháp tu lại nhưng phụ thân nói không cho phép. Có địa tâm tuyển thủy, mỗi lần dùng đan dược rồi ngâm một lát sẽ giảm bớt chỗ hại nhiều. Tô Kính thầm nghĩ, ta tái tạo thân thể, không muốn nếm thử lại đau đớn đó đâu. Tam ca, ta muốn xin một điều. Tính cách của Tô Mộ nói 2 câu mào đầu đã là hiếm có, thấy Tô Kính thả lỏng tinh thần nàng lập tức vào chủ đề chính. Ngũ Mộ nói đi. Phụ thân nuôi yêu ở Lôi Sơn, ta muốn bài con, tam ca nói giúp cho ta được không? Tô Kính lấy làm lạ hỏi. Ủa? Mộ có đại yêu ở bên cạnh rồi còn muốn tiểu yêu làm gì? Đại yêu vạm vỡ đó một bàn tay có thể đập chết tướng dương, khuyển thập lang 100%. Ta muốn tìm người hầu hạ. Vũ giả. Nha hoàn bên người đều bị ta đuổi đi, chỉ còn mấy người làm việc nặng, nhiều lúc không tiện. Tô Kính do dự nói. Ta không dám bảo đảm, yêu vật Lôi Sơn toàn là phụ thân nuôi để làm yêu binh. Nếu ngũ muội thiếu người hầu thì có thể về Dực Châu tìm một ít, cũng đáng tin. Tô Mộ lộ vẻ mặt làm nũng. Thì tam ca cứ hỗ trợ đi, sau này ta sẽ mời ca thường xuyên đến đây, không có người hầu tam ca cũng khó chịu đúng không? Nhưng Tô Kính nhắm mắt không nhìn thấy. Vậy đi, ngũ muội làm tốt việc tâm ý tông rồi ta đi nói với phụ thân, khi đó phụ thân cũng biết suy nghĩ của chúng ta, muốn nuôi 2 tiểu yêu không khó. Tô Mộ cũng nhắm mắt lại, thân thể ngửa ra sau mặc cho linh khí trong suối nước nóng gột rửa thân thể, tẩy bất độc tố trong người. Đa tạ tam ca, ta thích ở cùng yêu quái hơn. Mỹ nhân tắm nhưng Tô Kính không tâm tình lắm, tuy linh hồn của hắn không phải ca ca của tiểu cô nương này. Địa tâm tuyển thủy có ý nghĩa rất lớn với Tô Kính. Trong suối nước nóng mơ hồ có một loại lực lượng, ứng hòa với long xà chân khí của hắn. Tô Kính biết đó là điểm nào đó trong 2 loại quy tắc phù hợp hình thành cộng minh, thường xuyên tới chỗ này ngâm mình được đến ích lợi nhiều hơn mong đợi. Tô Mộ chưa kết thành kim đan, không có thứ kỳ diệu như long xà đồ lục, càng không có mảnh vỡ tiên khí như lục đạo thần giám, nàng không hiểu thấu ích lợi của địa tâm tuyển thủy. Đan độc quanh năm suốt tháng tích lũy trong người Tô Mộ dần bị gột rửa ra khỏi người. Lềnh bềnh trên mặt nước, bị gỗ điêu cao 3 trượng giữa ao hút vào. Bài trừ độc tố kiểu này hiệu suất rất thấp, ưu điểm là lâu dài, hễ có rảnh Tô Mộ sẽ ngâm mình, nên nàng không giới hạn số lượng ăn đan dược, bảo đảm an toàn. Gỗ điêu là kỳ vật, trên đời này chưa nghe nói có loại đạo khí nào có thể hấp thu đan độc. Tô Kính Tĩnh tâm lại chậm rãi hít thở, bên tai nghe tiếng nước chảy, mùi thơm thoang thoảng trong xoang mũi. Cảnh giới quá thấp, không cách nào tra xét bí mật của địa tâm tuyển thủy nên Tô Kính quyết định hoàn toàn thả lỏng hưởng thụ. Tiếc rằng trong lòng Tô Mộ có quá nhiều chuyện, không chịu yên tĩnh lại. Tô Mộ ngửa đầu, mắt lấp lóe tia sáng nhìn trận pháp trên suối nước nóng vận chuyển, luôn miệng nói chuyện. Tam ca, việc tiểu yêu rất quan trọng, bên cạnh ta có một số bí mật không muốn để người ngoài biết, yêu quái luôn trung thành nhất. Tô Kính không đáp. Tô Mộ tiếp tục lại nhải. Tam ca, vô ưu công chúa phong hoa tuyệt đại, nếu ca cưới về ta nhìn cũng thuận mắt chút. Đổi tẩu tử khác không chừng là điều phụ, cả nhà không yên bình. Tô Kính tiếp tục im lặng. Tô Mộ lại nói. Bên cạnh ta có đại yêu kim đan, đủ an toàn. Thêm hòa thượng thì không tiện, nam nữ có khác. Tô Kính mở mắt ra. Đừng gấp. Hắn thấy Tô Mộ nổi trên mặt nước, lộ một đôi mắt, sống mũi cao, hai điểm đỏ trước ngực. Mấy trăm vòng xoáy nhỏ quanh người Tô Mộ kéo ra các sợi tơ đen. Mỏng manh khó thấy. Ta không gấp. Sóng mắt Tô Mộ lướt qua, theo quy tích năng lượng trận pháp trên suối nước nóng biến đổi, đôi mắt đen lấy xoay tròn theo. Chương 127, mỗi người đều có bí mật. Ngũ muội không gấp thì đã không ăn nhiều đan dược như vậy. Tô Mộ hét lên. A. Tô Mộ chìm xuống nước, hét to. Đã bảo là không cho phép ca nhìn lén. Tô Kính dịu dàng nói. Ta chỉ thấy trong người ngũ muội tích lũy độc tố gấp 3 lần luyện khí sĩ khác, muội có nghĩ đến không? Muội quá ỷ lại nước suối này. Tô Kính vốn thấy lạ Tô Mộ nhỏ tuổi hơn mình mà sao cảnh giới cao như thế. Làm sao tu luyện ra được? Thì ra vì Tô Mộ ăn nhiều đan dược. Vậy Tam ca còn trông thấy cái gì? Tô Kính giật mình, cẩn thận hồi ức một lúc sau nói. Ngũ muội tu luyện không phải bí truyền của Tô Môn. Tô Mộ ngây người, làm sao Tô Kính nhìn ra được? Tam ca biết đó, lúc ta nhỏ xíu phụ thân kêu ta tu luyện thanh minh chân giải, đại khái luyện đến giai đoạn dẫn khí nhập thể xảy ra ngoài ý muốn. Huyết mạch của ta không tệ nhưng vì vài lý do không cách nào tiếp tục tu luyện thanh minh chân giải, sau đó phụ thân truyền dạy môn đạo pháp khác cho ta, ngừng tu luyện thanh minh chân giải. Từ lúc đó ta mới bị đưa đến đây. Có thể nói cho ta nghe khẩu quyết ngũ muội tu luyện không? Không được, phụ thân nói khẩu quyết này nếu ai hỏi cũng không thể nói, cho dù là mẫu thân. Tô Mộ nói mẫu thân ý chỉ phu nhân Tiêu Giao Hầu. Tô Kính không ngờ đến câu trả lời này. Tô Mộ cũng có bí mật không cho ai biết. Uống thuốc quá nhiều không tốt, mỗi tháng ngũ muội có vài ngày sử dụng quyền lực linh trì. Một ngày. Nhưng ta tích góp chờ đến ngưỡng cửa sắt cuối cùng trùng kích đỉnh trúc cơ mới dùng. Linh trì không giúp ích gì trong việc trùng kích cảnh giới kim đan, ngược lại có chỗ hại, sử dụng nó tốt nhất là cho việc trùng kích đỉnh trúc cơ. Tô Kính vốn tưởng Tô Mộ vì theo đuổi cảnh giới ăn đan dược như nghiện ma túy. Giờ xem ra nàng có thể kiềm nén không sử dụng linh trì chứng minh có tự chủ rất mạnh. Kế hoạch của Tô Mộ là trong vòng 10 năm đến đỉnh trúc cơ, sau đó dùng 100 năm trùng kích cảnh giới kim đan. Hai tròng mắt Tô Kính từ từ xoay tròn, muốn nhìn bí mật của Tô Mộ, nhưng thân thể nàng không biết bị lực lượng gì phong ấn, khi hắn tra xét thì tầm mắt mơ hồ. Thứ duy nhất Tô Kính có thể trông thấy là giữa trán Tô Mộ giấu một đốm sáng vàng. Cảm giác hơi giống lực lượng dao động trên hỗn độn kim truy. Nếu Tô Kính chưa thấy lực lượng hỗn độn kim truy chắc chắn sẽ không phát hiện chút hơi thở này tiết lộ. Tô Mộ thấy Tô Kính nhìn mình chằm chằm thì thầm tức giận, tiếp theo nàng thấy hai tròng mắt hắn có một con đổi màu xám, một con màu đen, không có tròng trắng. Nguyên khí chuyển động, không biết Tô Kính dùng bí pháp gì nhìn thân thể nàng. Tô Mộ cao giọng quát. Tam ca. Tiểu thư. Đại yêu sư Nghiêm Vạm Vỡ nghe giọng Tô Mộ hoảng loạn, không biết từ đâu nhảy ra, giơ đôi binh khí hình cờ lên từ trên cao dòm xuống trừng mắt Tô Kính. Tô Kính ngước mí mắt lên liếc đại yêu, lạnh nhạt nói. Nếu còn lần thứ hai giơ binh khí vào ta là ta cướp yêu đan của ngươi, rút gân bẻ xương. Lùi xuống. Tô Mộ thấp giọng nạt. Ta và Tam ca nói chuyện, ngươi lại đây làm chi? Đại yêu sư Nghiêm cơ mặt co giật, sát khí ngưng tụ giữa đầu chân mày đen ngòm. Tô Mộ lên tiếng quát sư Nghiêm mới rút binh khí về, lặng lẽ lui ra. Tô Kính nhìn bóng dáng sư Nghiêm biến mất, nói với Tô Mộ. Thuộc hạ này của muội không tồi, nhưng ngũ muội phải nhắc nhở nàng, ta là thế tử, nếu bị thương thì sẽ liên lụy muội. Tô Mộ cúi đầu nghe dạy. Tô Kính không dây dưa về Đại Yêu, đổi đề tài nói. Bây giờ ngũ muội chỉ lo tu hành, đọc sách được rồi, lên chiến trường không lích gì. Sức một mình ngũ muội dù là đỉnh trúc cơ cũng không giết được vài kẻ thù. Vậy Tam Ca nói xem phải làm sao. Nho môn và binh gia đều có cách hành quân bày trận, nho môn chú trọng tướng lĩnh thống soái và vương triều phối hợp. Binh gia chú trọng chỉ huy và huấn luyện tại trận. Tuy tư binh nhiều lúc không cần quan tâm mệnh lệnh từ kinh thành, nhưng ngũ muội cần học cách mặt ngoài tôn ngầm làm việc. Ta ở trong Vũ Lâm quân chỉ có thể cho ngũ muội phương hướng chỉ huy đại khái, hành động cụ thể thì muội vẫn là thống soái tối cao của toàn quân, làm sao tránh cho tiêu hao vô vị mới là điều quan trọng nhất. Vâng, biết rồi. Muội còn 2-3 năm, trong thời gian này tốt nhất là thực tiễn, lý luận xung dễ tăng dã. Ta thử hỏi phụ thân xem có chỗ nào cần xuất binh, muội gom 2.000 người đánh vài trận trước đi. Tô Kính và Tô Mộ trò chuyện trong suối nước nóng, ở Lã Nguyễn Thư Hải, đại tiên sinh bị kêu đến trước mặt Tiêu Giao Hầu bàn việc. Nguyệt Sơn, ta đã ra lệnh bên biên quan Bắc Vực, giữa năm sau sẽ phái 3 bộ đội thăm dò lùng sục Lục Long Tuyết Sơn. Bên Kinh Gia nói sao? Thưa Láo Gia, Kinh Gia đã chịu thua, đồng ý tổ chức tư binh nghe theo Hầu Gia điều khiển. Vậy thì tốt. Kêu bọn họ xuất động một doanh đi, không được ít hơn 1.600.000 người, cảnh giới trúc cơ kỳ không được ít hơn 8 người. Lương Thảo Hậu cần tự chuẩn bị, lần này là họ lập công chủ tội, đừng mơ lấy được ích lợi gì. Kinh gia đồng ý xuất động 12 luyện khí sĩ trúc cơ kỳ toàn quân, nhưng nội tình của Kinh gia quá mỏng, nếu những luyện khí sĩ xuất động khó biết được vài người trở về. Kinh gia muốn mua chút vũ khí từ Hầu gia. Ha! Ta viết thủ lĩnh cho bọn họ đi đạo binh ti đặt mua. 12 luyện khí sĩ này có thể từ chỗ ta mua 12 bộ phù giáp, 12 phi kiếm, đều là pháp khí. Long Tiêu Giao Hầu sáng như gương, đến bây giờ Kinh gia còn ôm lòng may mắn. Nếu có thể mua tất cả quân giới từ chỗ Tiêu Giao Hầu thì sẽ có người lấy đó tấn công gã, nên dù là cuộc mua bán lớn thì gã vẫn không đẩy cho Nguyên gia Tịnh Châu, để đạo binh ti trực tiếp nhận, tiền lời thuộc về hoàng đế. Tiêu Giao Hầu tạm thời không muốn khiển trách Kinh gia tính kế vặt, nếu khiển trách từng người không đủ trung thành với mình thì bên cạnh Tiêu Giao Hầu không có ai để dùng nữa. Kinh gia tuy là gia tộc nhỏ nhưng có luyện khí sĩ Kim Đan Kỳ, vì Tiêu Giao Hầu bức ép quá nên mới làm vậy. Điều Tiêu Giao Hầu muốn làm không chỉ bức ép bọn họ còn muốn nuốt Kinh gia, nên cứ từ từ, hơn 1.000.000 người này không cần trở về Kinh gia. Phải rồi Nguyệt Sơn, Tô Mộ và Kính Nhi tụ lại với nhau bàn việc thành lập tư quân. Ngươi thấy sao? Chương 128, một chút khó hiểu, một. Thiếu gia muốn thành lập tư quân. Cũng không phải, là để Tô Mộ làm, hắn ở phía sau tòa trấn, cung cấp chi viện. Lao ra, chuyện này cũng tốt. Nhưng Kính Nhi muốn Tô Mộ đi thu phục Tâm Ý Tông, dù Hòa Thượng Kim Đan Kỳ trở về làm bảo tiêu. Nếu không làm tốt chuyện này Tô Mộ sẽ có nguy hiểm. Ta nghe nói đã có người tiếp xúc Tâm Ý Tông. Không biết là Lý Gia Định Châu hay Lưu Gia Dự Châu. Tiêu Giao Hầu ngừng một lúc, nói tiếp. Dù là nhà nào vòng qua Dự Châu móc nối với Tâm Ý Tông tức là không thèm để Tô Gia chúng ta vào mắt. Chuyện này còn mấy tháng, ngươi liên lạc bản Gia Dự Châu, Tiêu Nha Đầu và Hạc Nhi đi một chuyến, chờ làm xong chuyện này bọn họ trực tiếp đi Lôi Sơn, không vội về kinh. Nếu gặp người nhà khác thì làm sao? Tiêu Giao Hầu đầy sát khí nói. Ha ha ha. Ngươi làm sao vậy Nguyệt Sơn? Trong mảnh đất Dược Châu ai đối đầu với chúng ta thì trực tiếp giết, không chừa một tên. Tâm Ý Tông có thể phát triển cũng nhờ Tô Gia, dù là ai muốn thu phục Tâm Ý Tông đều là đánh mặt Tiêu Giao Hầu. Hơn nữa Tô Mộ là nữ nhi gã thích nhất. Đại quản gia Cúc Nguyệt Sơn không hỏi nữa. Tiêu Giao Hầu bây giờ rất hăng giết chóc, có thể kiềm chế sát ý với Kinh Gia đã là ý chí cứng cỏi. Đụng vào Hòa Thượng Tâm Ý Tông khiến Tiêu Giao Hầu phát ra sát khí. Cũng xem như có đường chốt ra. Lúc này khuyên can chỉ vô nghĩa, trừ phi Tiêu Giao Hầu đột phá Kim Đan lục trọng đến cảnh giới thất trọng, không thì sớm muộn gì chuyện này sẽ xảy ra. Xung đột với gia tộc khác là không sáng suốt, nhưng bọn họ dám thò tay vào Dược Châu không là hành vi lý trí. Mọi người đều biết bệ hạ sắp viễn chinh, đây là cơ hội một lần duy nhất. Trước đó tất cả gia tộc, đạo cung lo tích lũy lực lượng chuẩn bị kiếm công hơn. Lúc trước Khương Thị Hoàng tộc hứa cùng trị thiên hạ, đó là vẽ cái bánh, mọi người ăn vào miệng mới biết chỉ có một miếng nhỏ như hạt mè, hối hận thì đã muộn, Khương Thị đã thành đại thế. bây giờ chỉ đành thuận theo trào lưu thừa nhận thống trị của Khương thị, kiếm ích lợi cao hơn trong khuôn phép quy tắc. Đại quản gia rời đi, Tiêu Giao Hầu đứng trước cửa sổ thở hắt ra, mắt thường có thể thấy luồng khí màu đỏ và xanh hòa lẫn vào nhau, khí phun ra rồi rút vào lỗ mũi. Tiêu Giao Hầu ức chế rất vất vả, gã nhìn ngoài cửa sổ. Bình thường có nha đầu hầu, tùy kêu tùy đến, sau khi nha đầu đi Lôi Sơn chỉ còn thiết vệ dưới lầu. Lòng Tiêu Giao Hầu đống thấy trống vắng, chợt nhớ mẫu thân của Tô Mộ. Phải chăng vì lúc trước ta không cứu được nàng nên mới có kiếp số hôm nay, mãi mà không thể đột phá? Tô Dương đứng trước khung cửa sổ, biết rõ loại cảm xúc này không tốt cho mình nhưng vẫn buồn bã thật lâu. Nếu được thì Tiêu Giao Hầu không muốn tình cảm này, nhưng nó đã dây dưa với kim đan của gã, dù gã có đạp đất phi thăng cũng không thể thoát khỏi, vì thế tình cảm thành kiếp số. Tô Mộ quá giống nàng. Lòng Tiêu Giao Hầu đau nhói, nét mặt trở nên lạnh băng. Tiêu Giao Hầu nhẹ phất tay, một luồng kiếm quang lóe sáng trước mặt gã chặt đứt vô số tơ tình. Không được, tiếp tục như vậy sớm muộn gì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Biểu tình của Tiêu Giao Hầu liên tục thay đổi, bất giác nhiệt độ căn phòng lạnh lẽo, và áo kết xương tuyết. Tiêu Giao Hầu rít qua cái răng, trong lòng như chút được gánh nặng. Thanh Sơn, đi Dực Châu giúp Tô Mộ hoàn thành tâm nguyện. Trong bóng ma sau bàn học, một thân hình hơi không người rồi chợt biến mất. Phó Thanh Sơn, người từng giấy lên gió tanh mưa máu giờ là cây đao trong tay Tiêu Giao Hầu, cây đao tung hoành ngang ngược. Tiêu Giao Tam Sơn luôn tồn tại, chẳng qua Phó Thanh Sơn không thể lộ ra trước mặt người, chỉ có thể đi trong bóng tối. Lâm Hoành Sơn xuất hiện lấp vào chỗ trống này. Phó Thanh Sơn rời khỏi, đi Dực Châu làm việc. Nếu thân thể Tiêu Giao Hầu xảy ra tình huống gì, người có thể bảo vệ gã chỉ có Cúc Nguyệt Sơn và Cố Quân Sơn. Thực lực của Cố Quân Sơn kém hơn chút, kẻ địch của Tiêu Giao Hầu thì cảnh giới ngang ngửa gã. Lúc trước kẻ đó từng đánh lén tổn thương nhi tử của gã, giết nhiều thuộc hạ của gã, cho đến nay chưa điều tra ra người đó. Tiêu Giao Hầu tin tưởng mấy năm nay gã tăng vọt thực lực, kẻ thù cũng sẽ không dẫm chân tại chỗ. Tiêu Giao Hầu vốn không định phái Phó Thanh Sơn ra ngoài, nhưng lần này lòng xúc động, biết phải giải quyết chuyện của nữ nhi không thì không hy vọng thành tiểu kim đan thất trọng. Nếu không được thì vẫn còn Lâm Hoành Sơn. Tiêu Giao Hầu xoay người, trường bào bên chân răng rắc rụn vụn băng đầy đất. Tô Kính và Tô Mộ ngâm mấy canh giờ, khi trên người nàng không còn khói đen lan tỏa mới đứng dậy đi lên lầu cao điều trên vách vực. Tô Mộ chiêu đãi Tô Kính, làm hắn bất ngờ là cơm chiều của nàng là ích cốc đan. Luyện khí sĩ trúc cơ kỳ không ăn không uống 10 ngày, nửa tháng không sao, nhưng tích cốc lâu dài thì phải dùng đan dược, không thì nguyên khí sẽ bị mất mát. Nhưng ích cốc đan vốn có độc, dù lượng độc nhỏ nhất trong tất cả đan dược nhưng dùng để ăn cơm thì không ổn. Hai người ngồi đối diện, không ai hầu hạ. Tô Kính nhìn Tô Mộ. Tô Mộ đỏ mặt thỏ thẻ. Người bị ta đuổi đi hết, không ai làm cơm, bản thân ta không biết nấu. Được rồi, việc tiểu yêu ta sẽ đi nói với phụ thân. Lúc này Tô Kính mới biết tại sao Tô Mộ nóng lòng kiếm mấy tiểu yêu hầu hạ mình. Tô Mộ trừ tu luyện và chiến đấu ra tri thức không nguyên bác, ít ra chưa xem thực đơn bao giờ. Ích cốc đan thuần túy là bổ sung thân thể tiêu hao, ít nhất phải là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ mới ăn được, người thường ăn vào là tự sát. Nên dù thứ này rẻ cũng không thể mở rộng trong quân. Tô Kính đứng lên từ biệt. Thôi, ta không thích ăn thứ này, về đây. Tô Mộ không giữ lại, chỉ nói. Ta cũng tới lúc học văn, không tiễn. Trời hơi tối. Không thấy đại yêu sư nghiêm đâu. Trận pháp trên đảo nhỏ không khởi động, Tô Kính đi dọc theo cây cầu từng bước một đi ra phạm vi sương mù mới thấy ánh sao mơ hồ. Tô Kính sờ ngọc giác bên hông, đó là tượng trưng thân phận thế tử, hơi yên lòng chút. Trong rừng cây khi đi vào có trận pháp, nhưng sẽ không khởi động với Tô Kính, hắn dọc theo đường mòn tiến lên. Trong bóng cây ven đường có các cặp mắt màu sắc khác nhau nhìn Tô Kính chằm chằm, là yêu quái sống ở đây. Chương 129, một chút khó hiểu, 2. Tô Kính động ý niệm, vận chuyển long xà chân khí dọc theo mắt trái phát ra hình thành ánh sáng xanh một trượng quét sơ trước mặt. Đám tiểu yêu dò ngó hắn sợ bay mất hồn vía, co giò trốn. Lũ long xà chân khí này mô phỏng hơi thở cổ xà, chỉ có một phần ngàn vạn bộ dáng cũng làm đám tiểu yêu sợ đứng tim. Tô Kính cười phá lên, bước nhanh hơn đi ra rừng cây, về viện lạc của mình. Trở về nơi này Tô Kính bỗng thấy hơi bất mãn. Nơi này hội tụ nguyên khí thiên địa cũng không tệ, không thua gì đảo nhỏ của Tô Mộ nhưng không có suối linh gỗ lạ. Lòng người không biết đủ, mới hưởng thụ một buổi chiều đã ảnh hưởng tâm tình, sau này có nhiều hấp dẫn hơn nữa, vậy là không tốt. Từ Đăng hốt hoảng đi ra nên. Thiếu gia đi đâu vậy? Tô Kính đi vắng cả ngày, tám người không muốn đi lung tung hỏi thăm, vì hạt giống thần bình trên người làm các nàng hoảng, không thích tiếp xúc với người khác. Đi gặp hai ca ca, muội muội của ta. Tô Kính nói. Đói rồi, làm chút đồ ăn đi. Nếu Ưng Dương, Khuyển Thập Lang trở lại thì cùng nhau lại đây, có lời muốn nói. Từ Đăng vâng dạ. Ưng Dương, Khuyển Thập Lang ra khỏi xương phòng nghe tiếng Tô Kính, cả hai cùng hắn vào viện tử ở tiến tận trong cùng. Nâng ra bàn dài sát đất từ căn phòng kế bên, Tô Kính ngồi xuống, trước mặt trải thảm. Tô Kính kêu Ưng Dương, Khuyển Thập Lang quỳ gối trước mặt mình. Không lâu sau Từ Đăng, Bạch Anh bưng thức ăn lên đặt trước mặt Tô Kính. Bốn bánh bao, liên tử canh, lục trà trưng quế hoa ngư, thêm rượu nhạt ngọc cao. Mấy thứ này đặt ở trước mặt làm Tô Kính thèm ăn, ít cốc đan. Giống thỏi dinh dưỡng của bộ đội đặc chủng. Đồ ăn trước mắt trừ phối hợp không tốt ra mỗi món đều có đủ sắc hương vị. Mọi người chờ Tô Kính ăn xong Lam Mân thay bình trà, dọn dẹp bàn sạch sẽ. Tô Kính kêu tất cả ngồi quanh bàn dài, tất cả ngồi ngay ngắn. Tô Kính ngước nhìn bầu trời, Bích Nhãn Thần Nha không có đây, đã rời khỏi phủ nhiều ngày không biết làm cái gì. Tô Kính khẳng định bên mình không có trận pháp giám thị, nhưng chỗ Tô Mộ thì có. Điều này khiến Tô Kính thấy lạ, lẽ ra hắn là thế tử, càng quan trọng hơn mới đúng. Nhưng Tiêu Giao Hầu để lại một cấm chế thiên cương giám thị trong ngọc giác trên người Tô Mộ. Hai người nói gì Tiêu Giao Hầu đều biết. Đây là một loại năng lực Tô Kính có được sau khi biến hóa. Hắn không nhìn ra huyền bí của cấm chế thiên cương nhưng không ảnh hưởng hắn biết cấm chế đó có hiệu quả gì. Ngọc giác của Tô Kính sạch sẽ, chỉ có một cấm chế địa sát phân biệt thân phận, tránh cho lúc đi dạo đụng phải trận pháp phòng ngự trong phủ. Tô Kính cẩn thận nhớ lại hai ca ca, tứ muội Tô Tuyết đều không có giám thị, có lẽ hắn và Tô Mộ liên quan quá sâu không phải chuyện tốt. Nhưng trong huynh đệ tỷ muội chỉ mình Tô Mộ hơi có chí lớn, tính cách làm hắn hơi bị thích. Trực tiếp sảng khoái. Biết sai có thể sửa. Nhóm Tô Linh có thể trợ giúp hắn, Tô Mộ thì sẽ thành trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Tô Kính từng quản lý nhiều hạng mục lớn, xem phẩm chất một người cực kỳ chính xác. Lục Hà thấy Tô Kính thẫn thờ thì dò hỏi. Thiếu gia, à, kêu các ngươi đến đây vì nói tương lai vài năm ta muốn làm cái gì. Các ngươi phải làm theo kế hoạch của ta, đi. Tu hành, học tập. Khuyển Thập Lang vỗ ngực lớn tiếng nói. Miễn không kêu ta đi chết thì thiếu gia bảo ta làm gì cũng được. Ưng Dương ở một bên cốc đầu Khuyển Thập Lang. Kêu ngươi đi bán mông cũng đi. Mặt Khuyển Thập Lang vặn vẹo muốn hóa thành hai chữ trung thành. Đương nhiên đi, miễn thiếu gia cần. Nhóm Hoàng Sương trừng Khuyển Thập Lang, Ưng Dương, hai người này nói năng tùy tiện, thật là lưu manh. Tô Kính nhìn mặt Khuyển Thập Lang chằm chằm. Ngươi đã nói được thì phải làm được, chờ sau này ta cần ngươi đi sắc dụ ai thì ha. Ra đầu Khuyển Thập Lang tê dại, ga hối hận vì nói lung tung. Hoàng Sương, Từ Đăng, Lam Ân, Lục Hà, ta muốn bốn người trong vòng 3 năm đến cảnh giới trúc cơ kỳ. Ta không cần đan dược nữa, có thể đưa phần của ta cho các nàng dùng. Cam Tâm, Thanh Liên, Xích Liên, Bạch Anh ít nhất phải đến cảnh giới đỉnh tiên tiên kỳ. Khi cảnh giới đủ thì thần thức mới mạnh, tốc độ giải quyết công việc càng mau. Từ Đăng tò mò hỏi. Giải quyết công việc. Chẳng phải thiếu gia không được mang nữ quyến vào Vũ Lâm quân sao? Tô Kính nói. Ngũ muội định thành lập quân đoàn, là tư quân, các ngươi có thể đi vào hỗ trợ. Bên người ngũ muội không ai để dùng, ta sẽ viết thư mục cho 8 người, đi mượn sách đọc chờ ta khảo bài. Tô Kính nhìn mặt 8 nha hoàn, thấy 8 cô nương không ai sợ khó. Dù gì không phải người trái đất, không có khái niệm của thì. Tô Kính liệt kê danh sách cho 8 nha hoàn. Khuyển Thập Lang. Ưng Dương tạm thời đi theo Lâm Hoành Sơn tu luyện, Tô Kính không cho nhiệm vụ gì, nhưng phương hướng tu luyện thì hắn chỉ rõ ra. Ưng Dương phải tăng mạnh về mặt bay và điều tra, phải có năng lực thoát khỏi thật mạnh. Khuyển Thập Lang thì phải học ngụy trang, không thể lúc nào cũng bộ dạng tiện làm người nhìn chỉ muốn đánh. Biểu tình gây thù đó không thích hợp làm gián điệp thu thập tình báo. Dặn dò xong Tô Kính cởi ngọc giác bên hông xuống đặt trước mặt, mắt quan sát trong ngọc giác không có chút dao động nguyên khí. Phù văn cấm chế địa sát bên trong ở trạng thái ngủ say. Lần trước ngọc giác bị bể, Tiêu Giao Hầu đưa một khối mới đến, Tô Kính đã kiểm tra ngay tại chỗ. Lần này hắn phát hiện ngọc giác của Tô Mộ có vấn đề nên mới thận trọng như vậy. đám nha hoàn biết bí mật trên người thiếu gia, dù là lao gia cũng không được cho biết. Bình thường nói chuyện các nàng dần thay đổi thói quen, không nhắc gì đến tin tức liên quan binh gia. Ngày thứ hai, Tô Kính đi lã Nguyễn Thư Hải, xin Tiêu Giao Hầu ban thưởng mấy tiểu yêu. Tiêu Giao Hầu đồng ý ngay. Lúc Tô Kính quay về thuận tiện đến bờ hồ ngoài chỗ ở Tô Mộ. Lẽ ra trên người Tô Kính có ngọc giác thế tử thì tất cả trận pháp công kích trong hầu phủ đều không khởi động với hắn. Nhưng Tô Kính vẫn thận trọng, chỗ này hơi quái lạ, dường như Tiêu Giao Hầu đặc biệt xem trọng Tô Mộ mà nàng thì không hay biết điều này. Tô Mộ không thể nào bày ra trận pháp nơi này, thoạt trông nó không được tạo ngay khi mới xây hầu phủ mà về sau mới bài bố trận pháp, dung hợp vào đại trận toàn hầu phủ. Tô Kính đứng bên bờ hồ nhìn cây cầu dài thẳng tắp, cao giọng quát. Ngũ muội, ta có thể đi vào không? Chương 130, oán hận. Trên đảo nhỏ phía xa tỏa ánh sáng rực rỡ xua tan sương mù dày đặc, nguyên cây cầu dài lộ ra. Tô Kính bước lên cầu. Quả nhiên trận pháp chỗ này kỳ lạ, nếu hắn tùy tiện lên cầu sợ rằng đã dẫn phát trận pháp công kích. Hiển nhiên Tiêu Giao Hầu đặt ra như vậy, cấm chế địa sắt trong ngọc giác của Tô Kính có quyền hạn cực cao. Trừ thư phòng quan trọng nhất trong Lã Nguyễn Thư Hải ra, những nơi khác hắn đều có thể ra vào mà không bị trận pháp công kích. Chỉ có Tiêu Giao Hầu mới thu hẹp quyền hạn ngọc giác của Tô Kính được. Tô Kính đi lên cầu dài, rải sáng sau lưng từng đợt vụt tắt, nơi hắn đi qua lại bị sương mù bao trùm. Nơi này chỉ cho ra không được vào, khi đi ra thì không rắc rối vậy. Tô Mộ và Tô Kính lại có quan hệ thân mật nhưng tính cách của nàng không thích mấy lễ tiết giả tạo, lần trước không người tiễn hắn đi. Lần này không ai đón vào cửa. Giọng Tô Mộ từ sau lầu cao truyền đến. Ta ở phía sau, trong linh tuyển. Tô Kính thầm nghĩ, ta quen rồi, đi thì đi. Tô Kính vòng qua lầu cao điêu từ vách vực, đến cửa hông tường đỏ, vào suối nước nóng. Tô Mộ đang ngâm mình trong suối nước nóng, mới một buổi tối trong thân thể của nàng lại tụ tập một ít đan độc. Tô Mộ giơ tay làm động tác mời. Tô Kính nhíu mày nói, không thể ở lâu. Tam ca bận công chuyện. Cũng không phải, mấy ngày gần đây khá rảnh, nhưng ở chỗ ngũ muội lâu sẽ chìm đắm trong hưởng thụ. Tô Mộ không cho là đúng nói. Thì xem như rèn luyện ý chí đi, trong kiếp số có đủ loại hấp dẫn, không lẽ đều cố né hết sao? Ở trong lòng Tô Mộ vì phi thăng thành tiên, những chuyện khác chỉ là mây khói. Nếu chút hưởng thụ này có thể ăn mòn tâm linh thì đi làm phàm phu tục tử cho rồi, ít nhất có thể ngụp lặn trong sa đọa mà không bị áp lực tâm lý. Tô Kính cười tiêu sái, cởi áo vào ao. Nói đúng. Hơi trong linh tuyền lại thẩm thấu vào làn da, khiến Tô Kính cảm giác vô cùng thả lỏng. Ở trong xài nước nóng này dù không điều tức thổ nạp cũng được nhiều ích lợi. Đã làm xong việc cho ngũ muội, phụ thân sẽ điều 4 tiểu yêu từ Lôi Sơn đến, 2 nữ yêu hầu hạ muội sinh hoạt hàng ngày, 2 yêu quái loài thực vật theo muội toàn quân. Phụ thân biết ta muốn thành lập tư quân. Có chuyện gì mà phụ thân không biết? Lúc nói câu này Tô Kính đánh dùng mình. Tô Mộ không phát hiện Tô Kính khác lạ, hỏi dồn. Vậy phụ thân nói sao? Tô Kính trầm ngâm nói. Phụ thân dặn ta chăm sóc muội, không thể để muội bị gì. Tô Mộ lộ biểu tình thất vọng, nàng cứ nghĩ Tiêu Giao Hầu sẽ khích lệ mình không ngờ vẫn xem nàng như con nít. Giây sau Tô Mộ cười nói. Thật là, ta vốn còn là con nít. Tam ca, phụ thân đưa 2 tiểu yêu cho ca có tài thế nào? Nếu ta trúc cơ thì bọn chúng có thể trúc cơ, đánh nhau bình thường nhưng đầu óc tinh minh, có điều. Sao? Tính cách hơi lạ, nếu đặt ở cạnh muội thì chỉ 3 ngày sẽ làm thịt họ. Tô Mộ ra vẻ ngây thơ nói. Ừm. Hy vọng phụ thân tặng tiểu yêu cho ta đừng lắm mồm, ta thật không nỡ cắt lưỡi chúng nó. Tô Kính thầm cảm thán, ở thế giới nào thì giữa người với người, sinh mệnh và sinh mệnh đều không công bằng. Khi Tô Mộ nói câu này không hề thấy lấn cấn lương tâm, vì những yêu quái được Tiêu Giao Hầu nuôi dưỡng, có quyền sinh sát chúng nó, cắt đứt đầu lưỡi chỉ là việc nhỏ. Tô Kính không kiềm được khuyên nhủ. Quân tử ẩn giận, muội không thể yêu cầu mọi người đều giống mình. Tô Mộ không nghe hiểu. Là sao? Lòng Tô Kính lạnh lẽo, hắn lỡ mồm nói câu trong sách ở trái đất, không biết Tiêu Giao Hầu có chú ý tới không? Tô Mộ gật gù không hỏi nữa. À, ta hiểu. Tô Kính không nói gì. Tam ca, ta không muốn sửa tính, sau này sửa đổi ta lấy cái gì kết thành kim đan. Có lẽ sẽ hơi ảnh hưởng xấu việc chinh chiến, nhưng có Tam ca chăm sóc nhiều chút thì ta sẽ biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Tam ca, sao không nói gì vậy? À, đang suy nghĩ chuyện Vô Ưu công chúa. Tô Mộ cũng là nữ giới, nghe Tô Kính nói đề tài này thì nổi lòng nhiều chuyện. Tô Mộ thẳng sống lưng hơi nghiêng người tới trước, mắt trợn to nhìn Tô Kính chằm chằm, hỏi. Động lòng rồi. Có phải Tam ca trở về hỏi thăm một chút? Ca tin ta đi, tính cách của Vô Ưu công chúa tốt hơn ta, mạnh hơn ta, đẹp hơn ta. Ý ta muốn nói là tại sao bệ hạ muốn ban hôn? Tiếng gió này tại sao truyền ra? Là tự Vô Ưu công chúa nói với ta. Tam ca suy nghĩ nhiều, chuyện này không truyền bên ngoài. Hoàng đế cũng sợ phụ thân không đồng ý nên còn đang bàn bạc. Hây, nếu phụ thân không đồng ý thì ngũ muội nói với ta có ích gì? Nếu Tam ca đồng ý thì bên phụ thân không quan trọng nữa. Vớ vẩn, ta muốn lấy vợ phải đặt huyết mạch lên trên hết, Vô Ưu công chúa tốt mấy dù sao là hoàng tộc, lực lượng huyết mạch cường đại, nếu cùng ta sinh hài tử chưa chắc đó là đứa bé phụ thân thích. Tam ca thích là được. Tô Kính cau mày, châm trước rồi mới nói. Ngũ muội biết phụ thân vì ta mà trả giá bao nhiêu không? Việc đại hôn ta chỉ nghe theo phụ thân. Mặt Tô Mộ lạnh lùng, lòng thầm tức giận nhưng không cãi lại Tô Kính được. Hơn nữa hoàng đế làm như vậy cũng có phần muốn kiềm chế phụ thân. Nếu như ta cưới Vô Ưu công chúa thì phụ thân sẽ khuynh hướng hoàng tộc nhiều chút hay nghiêng hướng Dực Châu nhiều hơn. Làm tử nữ không thể chỉ nghĩ đến bản thân vui vẻ, phải biết giải sầu cho phụ mẫu. Tô Mộ trợn to mắt nhìn Tô Kính như không biết hắn. Tam ca bị gì vậy? Bị yêu ma nhập. Tô Kính thầm nghĩ, người ta yêu đã chết, không thì có lẽ ta sẽ tranh thủ một chút, còn bây giờ cuộc hôn nhân này xem như trả lại tôn tử cho Tiêu Giao Hầu. Ai kêu mình chiếm thân thể nhi tử người ta? Tô Kính đổi đề tài. Có phải ngũ muội cảm thấy phụ thân không chăm sóc tốt cho mẫu thân của muội? Tô Mộ ngẩn ngơ, nàng không ngờ Tô Kính nói một câu đánh tan ngụy trang của nàng. Tô Mộ bản năng hy vọng Tô Kính đối kháng Tiêu Giao Hầu, vì nàng oán hận gã. Oán hận đến từ đâu? Vì mẫu thân của nàng chết sớm không do nguyên nhân, chắc chắn Tiêu Giao Hầu có trách nhiệm. Khi mẫu thân chết Tô Mộ còn nhỏ xíu, chỉ nhớ mẫu thân thích mặc váy trắng tinh, sau đó không có ấn tượng gì nữa. Tô Mộ đống nổi khùng nhảy lên khỏi mặt nước đấm vào sống mũi Tô Kính. Tên khốn. Chương 131, Ngày Kỵ, 1. Cảnh giới của Tô Kính thấp hơn Tô Mộ nhiều, nhưng nếu vật lộn chỉ cách một cảnh giới thì đệ tử binh gia sẽ không chịu thiệt. Tô Kính chỉ giơ ngang tay chặn lại nắm đấm của Tô Mộ, vung tay dễ dàng đè nàng xuống đất. Người Tô Mộ đỏ rực, làn da như chảy máu. Một cái vòng tay vàng mảnh đeo trên cổ tay bị gỡ ra hóa thành cây roi quất túi bụi. Tô Kính há mồm phun mâu sắc mặc cho cây roi cuốn lấy, lên tiếng. Tô Mộ! Làm gì? Lực lượng kỳ lạ lan đến roi dài, Tô Kính chỉ phát ra long xà chân khí kích phát ngũ sắc thần quang trong xương đưa vào mâu sát, hai binh khí liền tách rời ra. Tô Mộ như bị điện giật người mềm nhũn chìm vào trong nước. Tô Kính giật nảy mình lặn xuống muốn vớt Tô Mộ lên, đông eo bị đánh mạnh, chân nàng đạp mạnh vào huyệt khiếu của hắn. Long xà chân khí ít ỏi nên không đánh bật được, Tô Kính bị Tô Mộ đánh xỉu. Sắc đỏ trên người Tô Mộ rút đi. Nàng đắc ý cười to túm tóc Tô Kính kéo lên mặt nước ném xuống đất. Tô Mộ nhảy ra, dùng áo của Tô Kính tùy tiện khoác lên người, kẹp hắn dưới nách quay về lầu cao của mình. Người hầu đã bị Tô Mộ hoặc đuổi hoặc giết, số còn lại thì câm như hến, không dám đến gần nàng nửa bước. Tô Mộ đánh thế tử rồi bắt về, càng không ai đi ra ngoài báo cáo cho Tiêu Giao Hầu. Tô Mộ túm Tô Kính về phòng vứt dưới đất, nàng lấy khăn dài lau khô người, thay đạo y yề. Lúc này Tô Mộ đã tỉnh táo lại, bị Tô Kính nói trúng tâm sự khiến nàng cực kỳ tức giận, nếu không phải lúc nhỏ hai người chơi thân thì nàng đã xuống tay càng nặng. Nhưng giờ thì Tô Mộ không biết nên giải quyết sao, nàng đánh xỉu Tam ca, nếu Tam ca tức giận thì nàng phải xin lỗi thế nào đây? Tô Mộ đi vòng quanh Tô Kính mấy vòng, chân đá eo Tô Kính, lẩm bẩm. Chết chưa? Nếu chưa chết thì ngồi dậy nói chuyện. Tô Kính phun ra ngụm nước, hắn không thật sự ngất xỉu. Chẳng qua linh hồn tạm thời không cách nào khống chế thân thể. Hai con mắt xoay tròn trong hốc mắt, cách mí mắt thấy bộ dạng Tô Mộ lúng túng của Tô Mộ. Tô Kính bị thương không nặng, sau khi thần binh luyện cốt nếu không bị công kích đặc biệt thì tổn thương bình thường rất nhanh sẽ lành, công kích nhằm vào linh hồn đã có lục đạo thần giám bảo vệ. Nếu là công kích đặc biệt mạnh lục đạo thần giám có thể phong ấn linh hồn Tô Kính trước, tiến vào trạng thái chết giả. Tô Kính không thật sự tức giận vì bị Tô Mộ đánh. Hắn hiểu cảm giác trong lòng nàng. Lỗi do hắn nói quá thẳng, tính cách của Tô Mộ không thể chấp nhận trong chớp mắt được. Tô Mộ thấy Tô Kính chưa tỉnh thì luôn cuống, nếu hắn bị đánh chết phụ thân sẽ không tha cho nàng. Tuy rằng không đến mức giết nàng nhưng từ nay nàng không còn hy vọng đạo cầu tiên. Hơn nữa dù Tam Ca nói lời tổn thương trái tim Tô Mộ cũng không đến mức đáng chết. Tô Mộ ngồi xổm xuống, lòng bàn tay dán bụng Tô Kính từ từ vận chuyển chân khí vào. Long xả chân khí trong khí hải đan điền lập tức xoay tròn hình thành một vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy có lực hút rất mạnh, Tô Mộ giật nảy mình nhưng không rút tay ra. Hiện giờ Tô Kính không khống chế thân thể được, long xả chân khí hấp thu chân khí của Tô Mộ càng lúc càng nhanh, mười mấy giây sau nàng muốn rút tay ra cũng không được. Mặt Tô Mộ trắng bệch, nàng thầm hối hận tại sao mình không thể thay đổi tính tình. Mắt trái Tô Kính núp ních, một ảo ảnh cổ xả hiện ra trong con mắt theo ý hắn cưỡng ép ngừng long xả chân khí xoay tròn trong khí hải đan điền. Tô Mộ cảm giác bàn tay chợt nhẹ, nàng lập tức phun ra hơn một nửa chân khí cứng rắn đánh bật tay ra, dưới chân mềm nhũn ngồi xuống canh Tô Kính. Tô Kính bị Tô Mộ chấn phun ra máu bầm, hắn bị máu nghẹn ho sặc sủa, con người như con tôm luộc. Tô Mộ xuống tay rất ác, may mắn nàng biết sợ, lần này đánh không phải vì hờn giận nên không tổn thương mạng sống Tô Kính được. Tô Mộ nhanh chóng quyết định liều làm hai người bị thương để rút tay ra, không thì nàng sẽ bị hút khô. Toàn thân Tô Kính có nhiều huyệt khiếu như vậy mà Tô Mộ không đụng vào, cố tình chạm vào vị trí đan điền. Long xà chân khí không phải thứ gì tà môn, nhưng con mồi đưa vào miệng, hễ là loài rắn không có lý nào phun ra. Tô Mộ cưỡng ép rời đi mang đến tổn thương cho Tô Kính. Tô Kính bật người dậy, không người tới trước lại phun ra búng máu. Tô Mộ cắn răng hỏi. Tam ca sao rồi? Tam tạm, không chết được. Tô Kính thầm nghĩ, nuốt hơn một nửa chân khí của ngươi, tuy không phải căn nguyên sinh mệnh nhưng bằng nửa tháng tu luyện với ta, còn ngươi cần ít nhất hơn một tháng mới bổ sung lại nhỉ. Long xà chân khí thật là siêu bá đạo, nếu nhiều người rảnh rỗi vận chuyển chân khí cho hắn thì tu hành sẽ bay nhanh. Suy nghĩ này mới lóe lên đã bị Tô Kính gạt bỏ. Tuy năng lực chuyển hóa chân khí khác của long xà chân khí rất mạnh, nhưng nếu làm vậy thì Tô Kính không chịu nổi. Ít ra bây giờ trong khí hải đan điền có thêm chân khí của Tô Mộ, long xà chân khí dốc hết sức vận chuyển tiêu hóa, phải hơn một tháng trở lên mới chuyển hóa hết được. Trong một tháng này Tô Kính không thể tu luyện âm phù kinh và thanh minh chân giải, tính ra hắn và Tô Mộ đều chịu thiệt lớn. Mỗi người đều bị mất nửa tháng tu hành. Thật là họa từ miệng mà ra, hắn đã biết tính cách của Tô Mộ như vậy cần gì rảnh rỗi sinh nông nỗi ngứa miệng. Cách của người trái đất không thích hợp với người ở thế giới này, vì nhiều lúc người nơi đây không có gì kiêng rẻ, phát huy tính cách đến tột độ. Tô Mộ nhìn vào tào dính máu của Tô Kính, sắc mặt liên tục thay đổi. Tô Kính nhíu mày nói. Xin lỗi, ta nói chuyện quá trực tiếp. Tô Mộ cúi đầu. Ta cũng không nên đánh Tam Ca. Từ lúc quen Tô Mộ đến nay lần đầu tiên Tô Kính thấy dáng vẻ rụt rè thiếu nữ của nàng. Tô Kính cảm thấy cứ xin lỗi nhau không ích gì, hắn đổi đề tài. Ngũ muội có quần áo thích hợp ta mặc không? Không, ta là nữ kiếm đâu ra áo nam cho ca. Thôi, ta thay áo giáp là được. Phải rồi, mâu sắt của ta chìm trong linh tuyển của muội, phải vớt lên. Tô Kính đã tế luyện mâu sắt nhưng cảnh giới của hắn quá thấp, không thể triệu hoán nó ra. Trong lòng Tô Mộ có nhiều thắc mắc nhưng cố nén không lên tiếng. Thanh minh chân giải không có năng lực hấp thu chân khí của người khác, không biết Tam Ca tu luyện cái gì. Nàng có bí mật của mình, cũng không nói cho Tam Ca biết. Chương 132, Ngày Kỵ, 2. Bất giác hai người trở nên xa cách, Tô Kính không muốn vậy, Tô Mộ cũng không thích. Nhưng hai người giấu bí mật không thể nói ra, chỉ đành ôm mối nghi ngờ. Tô Kính cùng Tô Mộ quay về suối nước nóng. Hắn nhảy xuống thấy mâu sắt đã chìm xuống tận đáy ao. Tô Kính cầm mâu sắt, thần thức tra xét, thất thải tinh thần kim luyện chế thần văn trong cây mâu có chút sinh khí, đó là hiện tượng chỉ có khi dùng lực lượng sinh mệnh bản thân tế luyện. Tô Kính không ngờ linh tuyển có tác dụng trực tiếp tế luyện với mâu sắt của hắn, nếu ngâm nó quanh năm thì phẩm chất cây mâu sẽ nâng cao. Quan trọng nhất là dùng lực lượng sinh mệnh tế luyện binh khí, hao tổn sinh mệnh sẽ không phục hồi. Tô Kính cầm mâu sắt nổi lên mặt nước. Thấy Tô Mộ còn đứng chờ trên bờ, hắn hỏi dò. Linh tuyển của ngũ muội có thể tế luyện binh khí. Tô Mộ kinh ngạc nói. Không thể nào. Tô Kính giải thích rằng. Có lẽ vì trong thiết mâu của ta có thất thải tinh thần kim. Tô Mộ nói. Hay là Tam Ca để thiết mâu lại đây đi, ngâm nó mấy ngày xem có biến đổi gì không. nếu đúng thật thì Tam ca tìm chút thất thải tinh thần kim giúp ta, ta dung hợp vào đạo binh của mình. Tô Kính nói. Vậy ta về đây, thất thải tinh thần kim có ở chỗ sư phụ của ta, để ta xin một ít. Đạo binh của ngũ muội là chủng loại gì? Phi kiếm. Tô Mộ giơ tay, cái vòng trên cổ tay loe sáng. Là roi mềm này, Tam ca cũng thấy rồi. Tô Kính nói. May mắn không tốn nhiều, chắc bên sư phụ đủ rồi. Tô Kính tùy tay vung mâu sắt ném vào suối nước nóng, dưới ao cực sâu, linh khí chỉ hơi đậm hơn nhưng hắn cảm giác nó không tầm thường. Đây không phải thủ đoạn bài bố thuật đạo gì mà là thiên nhiên hình thành. Thất thải tinh thần kim cực kỳ quý giá nhưng sử dụng không rộng, chỉ có thể dùng vào việc luyện chế binh khí. Trong mấy vạn sao băng chưa chắc tinh luyện ra một lượng thất thải tinh thần kim, nếu may mắn có lẽ trong một sao băng toàn là kim loại này. Tô Mộ mở miệng xin, Tô Kính hơi thấy yên lòng vì nàng không nói mâu sắc ngâm trong linh tuyển có gây ảnh hưởng gì với linh tuyển không. Tô Mộ vẫn còn hơi bất an. Để ta tiễn Tam ca. Nàng đá một cước nếu chúng người khác có lẽ chết người, khi đó Tô Mộ đá không nương chân, nàng không cách nào kiềm chế lòng hung ác. Hai người một đường không nói chuyện, Tô Mộ tiễn Tô Kính ra cây cầu dài. Thấy Tô Kính xoay người đi, Tô Mộ bỗng nhiên cất cao giọng nói. Ngày mai Tam ca qua đây chơi được không? Tô Kính quay đầu nhìn Tô Mộ đạo y bay bay đứng ở đầu cầu, sương mù trắng dày đặc sau lưng nàng cuộn trào theo gió, phong tư toát ra cô đơn. Tô Kính đồng ý, xoay người. Được rồi, ta sẽ đến. Tô Mộ lại bảo. Mai là ngày kỵ của mẫu thân ta. Tô Kính sửng sốt, trầm giọng nói. Ta nhất định đến. Chờ Tô Mộ biến mất trong sương trắng Tô Kính mới xoay người đi, qua khu rừng. Đám tiểu yêu trong bóng ma đã nhận được Tô Kính, không dám rình tập hắn nữa. Bước chân Tô Kính nhẹ nhàng, chút ngăn cách với Tô Mộ đã không còn. Đến thế giới này lần đầu tiên Tô Kính có cảm giác thương tiếc một người, lần đầu cảm thấy nơi này là nhà, hắn có huynh đệ tỉ muội. Tô Kính đi ra rừng cây, tìm Lâm Hoành Sơn xin thất thải tinh thần kim. Lâm Hoành Sơn không chút do dự dựa theo Tô Kính miêu tả kích cỡ vòng tay, quy cách sau khi biến ra vũ khí chia nửa lượng thất thải tinh thần kim cho hắn. Thứ này không phải Lâm Hoành Sơn bỏ ra mà là Tiêu Giao Hầu tặng Tô Kính, gã giữ lại hơn phân nửa để dùng vào việc chế tạo áo giáp binh khí cho thuộc hạ thân tín. Bạch Hổ Nguyên Thai đã có hình thức ban đầu, luyện chế binh khí tiết kiệm rất nhiều nên Lâm Hoành Sơn dư giả thất thải tinh thần kim. Tô Kính lấy thất thải tinh thần kim rồi nói cho Lâm Hoành Sơn nghe về mâu sắt. Lâm Hoành Sơn đưa cho Tô Kính một cây mâu sắt khác giống ý gì như lúc, nói. Cái này rất có thể trở thành thần binh thứ hai của ngươi. Ta có cách rèn thần binh thứ hai nhưng sẽ phải tiêu hao sinh mệnh lực. Chúng ta tu luyện vì trường sinh, nếu vì vũ khí mà tiêu hao sinh mệnh là ngu ngốc. Ngươi dùng tạm thiết mâu này, cây kia cứ đặt trong linh tuyển, khi nào sinh ra cảm ứng tâm linh với ngươi thì lấy ra. Tô Kính thầm mừng, nếu cây mâu sắt kia trở thành thần binh thứ hai thì không cần hắn dùng chân khí kích phát ngũ sắc thần quang, không như bây giờ sức chiến đấu giảm mạnh. Cường giả đạo môn phát ra thuật đạo đều là một ý niệm liền phát, nếu ngũ sắc thần quang không thể trực tiếp bắn ra từ binh khí mà phải xoay một vòng trong người hắn, gặp đối thủ thực lực ngang ngửa rất có thể bị đối phương bắt lấy lỗ hổng. Hôm nay bị Tô Mộ đá một cước cũng tại vì Tô Kính kích phát ngũ sắc thần quang không đủ. Tô Kính quay về chỗ ở của mình, Tiêu Tử Đằng lấy một bộ sách ra, kéo ghế ra viện tử. Tô Kính đọc sách đến trời tối mới tắm rửa thay đồ ngồi đi ngủ. Điển tịch đạo môn đa số lưu trữ trong ngọc giản, ít ra ở hầu phủ là vậy. Tô Kính toàn đọc chư tử bách gia, chép thủ công, theo cách nói ở trái đất là sách quý sách cổ. Sáng sớm hôm sau, đông nhiên có thân binh truyền tin kêu Tô Kính đi Lãng Uyển Thư Hải một chuyến. Tô Kính đang định đi đảo nhỏ của Tô Mộ, bị Tiêu Giao Hầu kêu đi thì hắn phải đi. Tô Kính theo thân binh đến Lãng Uyển Thư Hải. Tiêu Giao Hầu Tô Dương không gặp Tô Kính trong thư phòng. Hắn dược dẫn lên phòng cờ trên đỉnh tầng. Một cái bàn cờ màu đỏ điêu bằng hỏa ngọc đập vào mắt Tô Kính, nền dưới bàn cờ là chất liệu gỗ xanh sẫm, hơi thở trung chính bình hòa. Tô Kính và Tiêu Giao Hầu cách nhau cái bàn cờ, trên bàn cờ toát ra lực lượng giảm thấp uy áp từ người gã hơn 90%. Dù vậy cơ thể Tô Kính bản năng căng thẳng, tư duy hơi khó tập trung. Vì Tiêu Giao Hầu không cố ý ức chế lực lượng gần như bạo ngược trong người. Mình! Gã vừa chơi cờ vừa trò chuyện với Tô Kính. Hắn thầm thắc mắc, Tiêu Giao Hầu bận rộn công việc cả ngày, sao rảnh rỗi chơi cờ với hắn? Không lẽ biết hôm nay hắn đi gặp Tô Mộ, đặc biệt không cho hắn đi? Ý nghĩ này hơi lạ, hắn và Tô Mộ nói chuyện không có gì đáng để Tiêu Dao Hầu chú ý. Tô Kính không kiềm được ngước lên nhìn mặt Tiêu Dao Hầu. Đạo môn không có nhiều quy định như nho môn, hai người chơi cờ nhìn thẳng mặt không xem như thất lễ. Khuôn mặt Tiêu Dao Hầu nho nhã tuấn tú, tuế năm tháng không để lại dấu ấn trên mặt mày gã. Nhưng mắt Tiêu Dao Hầu sâu thẳm, có sự sắc bén ẩn dấu kín. Chương 133, Bạc Tình. Tô Kính rất khó tưởng tượng tại sao người này ngồi trước mắt hắn mà như đây là ngọn núi, núi lửa tùy thời phun trào rồi lại lạnh băng. Tiêu Dao Hầu tu luyện thanh minh chân giải đến trình độ này có lẽ thành công nhất trong nguyên Tô Môn, dù Tô Môn có cường giả kim đan bắt trọng về sức chiến đấu sẽ không cao hơn Tiêu Dao Hầu bao nhiêu. Tô Kính nhìn Tiêu Dao Hầu, hắn cảm giác như đang xem một mê cung cực kỳ rắc rối phức tạp, thời gian lâu cảm thấy chóng mặt. Tiêu Dao Hầu đặt một quân cơ xuống, mở miệng hỏi. Kính nhi, Lâm Hoành Sơn là cường giả võ đạo vừa tu đạo pháp, sao gần đây hơi thở của ngươi yếu đi, cơ thể có khỏe hơn không? Hôm qua đi chỗ Ngũ Muội lỡ sơ sẩy bị thương chút. Tô Kính trả lời. Sợ là trong một tháng này không thể tu hành, phải tập trung đối phó chân khí khác lạ trong người. À, Lâm Hoành Sơn truyền dạy chiến pháp gì cho Kính nhi? Mâu thuật, đáng tiếc Khổng Tức Mâu bị hủy, giờ Lâm sư phụ luyện chế một mâu ngắn cho Hải nhi. Không bén bằng Khổng Tức Mâu. Cũng hết cách, phôi thai Khổng Tức Mâu là thứ hiếm có trong Khổng Tức Đạo Cung, ta hao hết ra mặt cầu một cái, không thể nào xin thêm cái thứ hai. Cảnh giới quan trọng hơn, đi Vũ Lâm quân phục dịch nếu không cần thiết thì Hải Nhi sẽ không xông pha chiến đấu. Kính Nhi nghĩ được vậy thì tốt, phế phủ ta đưa vẫn còn chứ. Còn, chờ Kính Nhi trúc cơ thành công hãy bỏ chút thời gian luyện chế một phù giáp ít nhất 12 vạn phù lục trở lên. Đi biên quan Bắc Vực thì không có thời gian luyện chế nữa. Trừ bỏ hao tổn số phế phù còn lại Kính Nhi có thể luyện chế một ít phù giáp cấp thấp ban thưởng cho thuộc hạ. Những cách luyện chế của đạo binh ti có nhiều cấm chế đều là Khương Thị cố ý để lại sai sót, về chuyện này Kính Nhi phải tự mình làm. Vâng thưa phụ thân, ta sẽ không cho Kính Nhi cường giả kim đan áp trận, càng không có ai bảo vệ ngươi. Lần này bệ hạ muốn viễn trình, công lao của mình phải tự giành lấy. Nếu Kính Nhi cần vật tư thì ta sẽ cho một ít, nhưng phải là vật tư khó kiếm, còn loại bình thường thì Kính Nhi tự tìm cách. Là bệ hạ thử thách sao? Đúng vậy, mỗi gia tộc đều có tử đệ như Kính Nhi toàn quân, nếu dựa vào những trưởng giả chúng ta giúp đỡ ngồi chờ quân công thì bệ hạ sẽ không vui. Đặc biệt lần này bệ hạ sẽ phong thưởng nhiều tước vị, người không có thực lực thì đừng nghĩ nổi bật. Kính Nhi phải nhớ kỹ, trí tuệ cũng là một phần quan trọng tạo nên thực lực. Vâng. Về cứu cứu, Kính Nhi có hận hắn không? Dường như Tiêu Dao Hầu chỉ trò chuyện, đề tài chấp vá lung tung nhưng toàn lấy mấy chuyện xảy ra gần đây làm nền, lan rộng nghĩa ra. Tô Kính trả lời thật lòng. Sao có oán hận được, hết thảy đều là kiếp số. Kiếp số nói đúng lắm. Kính Nhi, cứu cứu của ngươi có vấn đề, hắn là đệ đệ ruột của mẫu thân ngươi, ta không tiện giết hắn, chỉ hù dọa. Sau này Kính Nhi đừng tới lui thân thiết với hắn. Dù gì cũng là kim đan, nếu hắn thật sự muốn hại ngươi thì dù ta sắp xếp nhiều người bảo vệ hơn nữa cũng không được. Hai người như phụ tử ruột tán gẫu, nói đến sau này Tiêu Dao Hầu phân tích tỉ mỉ nguyên kế hoạch xuất binh của Hoàng đế cho Tô Kính nghe. Làm quân nhân trong Vũ Lâm quân nên làm cái gì, làm thế nào mới kiếm được công lao lớn nhất. Tô Kính không hiểu mấy chuyện này, chỉ có thể tìm kinh nghiệm từ sách vở, Tiêu Dao Hầu trực tiếp vạch ra khiến hắn thu được lợi nhiều. Sắp đến giữa trưa mà chưa đánh xong ván cờ, Tiêu Dao Hầu đông phất tay háo rối loạn quân cờ. Tiêu Dao Hầu lạnh nhạt nói. Ta đã lâu không ăn gì, chắc Kính Nhi cũng đói rồi, đi đi, chỗ của ta cấm khói lửa, không có đồ gì cho ngươi ăn. Tô Kính đứng dậy. Tiêu Dao Hầu lấy một cái hộp ra giao cho Tô Kính. Đây là một hộp bảo thạch, cầm đi đổi kim ngân. Tô Mộ muốn mang binh luôn cần tiền tài thế tục, Kính Nhi đừng nói là ta đưa. Tô Kính thầm nghĩ. Thì ra tìm ta chơi cờ, tán gẫu, nói hết nửa ngày chỉ để lót đường. Đá quý trong thế tục quý trọng hơn kim ngân nhiều. Hộp bảo thạch này đủ cho kế hoạch của Tô Mộ. Tô Kính cầm hộp, chào từ biệt Tiêu Dao Hầu, được thân binh tiễn ra Lã Nguyễn Thư Hải. Lúc này mặt trời treo cao, Tô Kính sợ Tô Mộ chờ sốt ruột nên đòi thân binh cho một con ngựa, chạy dọc theo đường lớn một vòng, móng ngựa như bay đi tới trước cầu dài. Tô Kính leo xuống ngựa. Hắn chưa lên tiếng đã có giải sáng bắn ra. Giọng Tô Mộ truyền ra. Tam ca vào đây, đừng để con ngựa lại gần, nó sẽ giật mình. Tô Kính vô mông ngựa, con ngựa biết đường tự trở về. Tô Kính đi qua cây cầu dài, Tô Mộ không đi ra nền, giọng phát ra từ hướng khác. Tam ca qua đây. Tô Kính men theo thanh âm vòng qua lầu cao điều từ vách vực bên tay phải, đập vào mắt là rừng cây đỏ. Vòng qua hai bên lầu cao hướng khác nhau có phong cảnh hoàn toàn khác. Tô Mộ đứng ngoài rừng cây đỏ máu, dương mắt nhìn không thấy bức tường đỏ vòng quanh suối nước nóng. Đây chính là trận pháp, tuy không đến mức ngăn cách không gian nhưng đủ để ngăn cản thai mắt luyện khí sĩ dưới kim đan kỳ. Tô Kính chưa từng thấy rừng cây đỏ, không có trên sách hình. Giàng cây chiếm diện tích không lớn, bên trong lờ mờ, có đá lởm chởm. Tô Kính cất bước không lâu sau đến giữa rừng cây, một tấm bia đá dựng dưới mặt đất phẳng, chỉ có bia đá, không có mộ. Tô Mộ ngồi trước bia đá, dưới đất trải tấm chiếu, trên chiếu có 8 bình rượu rỗng. Hôm nay Tô Mộ không mặc đạo y kìa, váy dài màu đỏ tôn lên làn da trắng mềm mại. Tô Mộ giơ tay chỉ tấm chiếu, Tô Kính khom người vái bia đá rồi ngồi xuống. Tô Mộ ném bình rượu cho Tô Kính, chỉ vào bia đá. Bên dưới không có gì, mẫu thân thậm chí không để lại cho ta một bộ đồ từng mặc. Mũi Tô Kính cay cay, hắn cũng vậy, giờ muốn bái tế phụ mẫu cũng không có chỗ nào để tìm thi cốt. Tô Kính rút nút bình ngửa đầu uống ngừng ngực, cảm giác chua cay trôi tuột qua cổ họng phun ra từ lỗ mũi, xoang mũi như bốc cháy. Hốc mắt cay đã không còn, Tô Kính cười khen. Rượu ngon. Tô Mộ cười nói, mặt không chút sắc hồng. Lấy gì giải sầu, chỉ có quỳnh tương, nghe nói đây là tam ca viết. Tô Kính tự dễ ước. Sao chép thôi, không tính là bắt trước nữa là. Tô Mộ không hỏi tới, thế giới này không có Hán Đại, không có Tào Tháo, nàng cho rằng hắn tự sáng tác câu thơ này. Tô Mộ uống rượu, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhiều. Hôm nay tam ca thật tuấn tú. Chương 134, Liều, 1. Tô Kính vì biểu thị tôn trọng nên mặc áo trắng. Trừ bên hông treo khối ngọc giác xanh biếc ra không có màu khác. Áo trắng tôn lên nét anh khí, làm Tô Kính có vài phần phong lưu. Tô Kính không tiếp lời, hắn vươn tay đòi một bình rượu. Tô Mộ ném bình rượu cho Tô Kính, mặt trợ từng hồng. Tô Mộ nhìn bia đá không tên, lẩm bẩm. Tam ca có biết tại sao ta oán hận phụ thân không? Tô Kính lắc đầu. Tô Mộ cười nói. Ta không phải nhân loại, mẫu thân của ta là một đại yêu. Tô Kính gật gù. À, chuyện này đối với người ở thế giới này rất đáng giật mình, với người trái đất như Tô Kính thì không có gì đặc biệt. TV, điện ảnh, tiểu thuyết, kịch, tất cả đều có chuyện kể về tình yêu của con người và yêu. Ít ra với người Trung Quốc thì không cần thuyết phục mình chấp nhận tình cảm đó, chuyện này rất bình thường. Nhân loại đến cảnh giới kim đan đã không cách nào sinh dục hậu đại. Phụ thân và mẫu thân sinh ra ta lúc phụ thân chưa phải kim đan. Mẫu thân đã là cường giả trong đại yêu. Mẫu thân không phải yêu binh nhân loại nuôi, yêu tộc kim đan sinh dục hậu đại sẽ rất thực lực ngay. Tô Kính chỉ yên lặng nghe, trong lòng mơ hồ biết cái gì. Thôi, không nói nữa, phụ thân máu lạnh bạc tình, ta cũng không biết làm sao. Tam ca, lần trước ta đá ca một cước là dùng thuật đánh nhau của yêu tộc, ta chỉ nói bí mật này cho Tam ca biết. Giờ Tam ca nói cho ta nghe xem sao ca. Tô Kính xua tay. Chuyện này bắt đầu nói từ vết thương trên người ta. Tô Kính không ngờ Tô Mộ nói ra bí mật của mình sau đó hỏi ngược lại bí mật của hắn. Tô Kính nhìn eo Tô Mộ, trên váy dài lửa đỏ đeo dây lưng bệnh bằng tơ nhện, không treo ngọc giác. Dù vậy Tô Kính không thể nói ra thân phận đệ tử binh gia của mình, càng đừng nói tới hắn là một kẻ xuyên qua. Lúc nhỏ xíu phụ thân mang ta vào kinh, trên đường gặp Mai Phục giết. Từ khi đó khí hải đan điền của ta bị tổn hại. Tu hành chậm hơn người bình thường gấp mấy chục lần, thậm chí là trăm lần. Ta cũng có cố gắng nhưng mọi nỗ lực đều là phí công. Tô Kính lặng im, trong lòng thê lương. Thế tử Tiêu Giao Hầu không phải kẻ đồi phế ngay từ đầu, gã cũng ăn nhiều đau khổ, thử tu hành, trở thành một người khiến phụ thân vừa lòng. Nhưng khí hải đan điền bị tổn thương khiến mọi thứ chỉ uổng công. Lúc trước Tiêu Giao Hầu gánh trách nhiệm gia tộc nặng nề, không có quyền dùng quân công trong tay đổi lấy Hoàng Đỉnh Thần Ngọc. Nên phu phụ Tiêu Giao Hầu đi Nam Cương, ở 10 năm trời, sát phạt 10 năm để đổi một khối Hoàng Đỉnh Thần Ngọc. Sau đó phụ thân mời Lâm Hoành Sơn đến truyền dạy võ kỹ cho ta, ta được một thứ có thể tu hành pháp môn luyện khí thượng cổ, tốc độ tu hành không quá mau nhưng có thể kiêm tu thanh minh chân giải, khiến ta tu hành được như người bình thường. Môn chân khí đó phải quan sát một con cổ xa nuốt trời, có thuộc tính hấp thu mãnh liệt. nhưng nếu ngũ muội không đụng vào khí hải đan điền của ta thì sẽ không xuất hiện tình huống như hôm qua. Tô Kính nói cơ bản đều là sự thật, nhưng đã bỏ bớt nhiều chỗ then chốt. Cổ pháp luyện khí đúng là chậm hơn hiện tại nhưng có nhiều điểm thần kỳ. Nghe nói người thượng cổ bẩm sinh có tuổi thọ trên ngàn năm, nên lúc tu hành vững vàng từng bước, không như bây giờ chạy đua với thời gian. Cách này chắc có nhiều khiếm khuyết, Tam ca. Ai, lần trước vào địa phủ chi môn gặp chút rắc rối, suýt chết ở bên trong. Nhưng gặp họa được phúc, cơ thể của ta tương đương với lúc lại, tổn thương khí hải đan điền được chữa lành. Ta tu luyện chân khí cổ xà và thanh minh chân khí không xung đột, tuy chậm chạp nhưng ưu điểm là vững chắc. Cách này đúng là về sau sẽ có chút vấn đề, nhưng thuật luyện khí thượng cổ dù giữa chừng không tu hành cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tô Mộ ném một bình rượu cho Tô Kính, hỏi. Vậy Tam ca có thể truyền dạy pháp quyết đó cho ta không? Tô Kính trầm ngâm nói. Ít nhất phải tu luyện đến cảnh giới trúc cơ mới được, ta sẽ chế tạo một khối ngọc giản cho ngũ muội quan sát, thổ nạp theo khẩu quyết hầu như không có hiệu quả. Không hiểu sao Tô Kính không từ chối yêu cầu của Tô Mộ. Trực giác nói với hắn là Tô Mộ rất quan trọng với Tiêu Giao Hầu, nhưng trong lòng hắn không muốn thừa nhận mình muốn lợi dụng nàng, nên bản năng đồng ý. Tô Mộ uống hớp rượu, mặt có chút sắc đỏ. Chỉ có Tam ca là thân nhất, ta không trông chờ vào hai ca ca khác. Đây đã là bình rượu thứ 10 vào bụng Tô Mộ. Tô Kính ngồi trên chiếu, nói. Làm người chỉ có thể tự dựa vào mình. Rừng cây đỏ xung quanh thấp thoáng ánh sáng đỏ, bia đá toát ra vẻ bi thương. Ha ha, nói đúng, huyết mạch tình thân có là gì, lúc Bách Gia bị Chu Diệt đã có quá nhiều trò hề. Nhưng Tam ca, ta thích ca nhất, nếu ca không phải là ca ca của ta thì ta đã gả cho ca. Tô Kính suýt phun ngụm rượu, không kịp vận chuyển chân khí, xoang mũi nóng rát chảy nước mắt. Tô Mộ cười to bảo. Tam ca đừng kích động vậy chứ. Muội thì biết gì. Cái này gọi là hồ còn đính, bí mật không truyền của đạo môn. Tô Kính không sợ Tô Mộ trêu chọc, lòng đông yên ổn. Một người vỏ ngoài càng cứng rắn thì lòng càng mềm mại, hoặc nên nói là yếu ớt. Tô Mộ không yếu đuối, nhưng người kiên cường đến mấy cũng cần có ai chia sẻ nặng nề trong lòng. Quả nhiên Tô Mộ chỉ mềm mại một chớp mắt. Với tính cách của ta vốn không cố chấp thành tiên, nhưng nếu ta không thành tiên thì không có quyền lực đứng trước mặt phụ thân trực tiếp hỏi mẫu thân chết như thế nào. Sau khi nói ra câu này Tô Mộ không có chút gì yếu ớt, toát ra vẻ bừng bừng phân chấn. Hỏi rồi làm sao? Hỏi rồi lòng ta sảng khoái. Câu này mới thật sự khiến Tô Kính như thể hồ còn đính. Hắn theo đuổi trường sinh, nó thật sự là quan trọng nhất sao? Ít nhất trên trái đất Tô Kính chưa từng nghĩ về điều này. Gen dược vật kéo dài tuổi thọ đã không phải bí mật, nhưng sẽ ảnh hưởng đến trí lực, Tô Kính không suy nghĩ nhiều về nó. Tô Kính yêu thích khoa học. Nếu không có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh thì không được. Người sống trên đời chỉ cầu sảng khoái. Như Tô Kính tự mình thử nghiệm trang bị phản trọng lực, nếu xảy ra phản ứng hủy diệt thì thứ đó có thể phá hủy một nửa thành phố. Nhưng Tô Kính không sợ ngược lại cực kỳ hưng phấn. Tô Kính đã bị Tô Mộ đánh thức nỗi lòng dạo dực, hắn vứt bỏ các loại kiêng rẻ, nói. Ngũ muội, chúng ta nên sửa kế hoạch. Chương 135, Liều, 2. Kế hoạch gì? Chẳng phải ngũ muội muốn thành lập tư quân sao? Ta có một kế hoạch có thể giúp ngũ muội tạo nên một đội binh cường. Tô Mộ hơi hứng thú nhưng không ôm hy vọng quá lớn. Tam ca nói thử xem. Đế quốc có 4 đội tinh nhuệ, Tô Kính nói muốn tạo ra binh cường nhưng sẽ không mạnh hơn 4 đội tinh nhuệ. Trở lại rồi nói, ta cần huyễn ảnh thạch giải thích. Không cần, ta không đốc. Tô Mộ cười nói. Nói đơn giản là được, Tam ca cũng không cần thuyết phục ta. Ta không giỏi chỉ huy quân đội, nếu Tam ca có kế hoạch thì tốt nhất. Ta vốn định dựa theo tiêu chuẩn nguyên gia thành lập tư quân, cứ làm theo khuôn. Tô Kính trầm ngâm một chút, bắt đầu kể lý niệm chiến thắng mình biết đối với trận chiến sắp xảy ra. Tô Mộ càng nghe càng mê, Tô Kính nói mỗi một thứ không phải tự hắn nghĩ ra, nhưng lần đầu hắn gộp tất cả lại, ít ra trên đời này khái niệm quân chủng khá mơ hồ. Đông Tần Đế quốc chỉ có kỵ binh, bộ binh, thủy binh. Phân chia kỵ binh và bộ binh tính theo tốc độ, năng lực mang theo vật tư. Có thể một ngày đi trên 500 dặm là kỵ binh, cần có năng lực ngày đi ngàn dặm vừa chạy nhanh xung phong. Không đến trình độ này dù một sĩ binh được phát 3 con chiến mã vẫn tính là bộ binh. Tô Kính đưa ra khái niệm lính cơ quan, chế tạo một loại hạm lớn bay không có năng lực công kích, hạm trở luyện khí sĩ làm thủ đoạn phòng hộ, chở tinh nhuệ trọng giáp. Loại hạm lớn bay này không có nhiều năng lực phòng hộ. Một loạt thiết kế binh chủng sắp tới của Tô Kính xoay quanh hạm lớn bay này. Tam ca, ta có một câu hỏi. Nếu có cường giả kim đan công kích hạm lớn bay thì chẳng phải là gà bay trứng vỡ? Tô Kính cười to, hỏi ngược lại. Nếu cường giả kim đan công kích quân đội dưới đất chẳng phải cũng là bẻ gãy nghiền nát sao? Đó mới là lực lượng, chúng ta không chịu nổi. Ta đi nói với phụ thân mời người thiết kế, mỗi năm đế quốc bỏ ra nhiều kinh phí để nghiên cứu binh khí đạo môn, của ta có thể xếp vào kế hoạch. Cũng để biết quốc gia tà thần ở vị trí nào ngoài 10 vạn dặm, đi từng bước thì binh lính bình thường tóc đổi màu trắng hết. Tô Kính hiểu rõ dù hắn không nói thì đế quốc cũng sẽ nhanh chóng nghiên cứu chế tạo loại ham thuyền vận binh. Nhưng đế quốc sẽ không giống Tô Kính có lý niệm chiến tranh hiện đại, loại thuyền này đơn giản để vận chuyển binh sĩ. Ở trong tay Tô Kính thì có thể cải tạo lại thuyền, có năng lực chở lớn nhất, tốc độ cơ động mau hơn, có thể không bị hạn chế địa hình bay lên và đáp xuống. Quan trọng nhất là Tô Kính cần tiêu hao rất thấp. Chiến hạm bay của đế quốc là công phòng một thể, khá uy mãnh, tương đương với đạo khí tuyệt phẩm cỡ lớn, tiêu hao cao khủng khiếp. Nên tài lực như đế quốc chỉ mới tạo ra 8 chiếc. 8 chiến hạm bay, cường giả kim đan gì đó chắn đằng trước cũng sẽ bị nghiền qua. Muốn đối phó loại chiến hạm này cách tốt nhất là dùng trận pháp cỡ lớn phòng ngự trung tâm, đừng trông mong vào giã chiến, muốn ngăn cản hạm bay tấn công chỉ có thể dựa vào thành thị. Tô Mộ bị Tô Kính thuyết phục, nàng đỗng nhiên cảm thấy mình muốn phong hầu không quá khó khăn. Tiêu giao hầu chỉ cần thêm vài thứ của Tô Kính trong kế hoạch nghiên cứu chế tạo ban đầu của đế quốc, vậy thì rất nhanh có thể lấy ra bản vẽ tùy thời sử dụng. Nếu tư quân của nàng được trang bị những binh khí Tô Kính nói thì sức chiến đấu có thể xem như cường quân. Hai người uống hơn 100 bình rượu nặng, say ngã trên chiếu. Lúc Tô Kính mở mắt ra trời đã tối, Tô Mộ ngủ say một bên chiếu. Tô Kính không đánh thức Tô Mộ, há miệng phun ra một tấm phế phù, dùng chân khí viết mấy hàng chữ đặt dưới bình rượu rỗng, sau đó hắn rời khỏi rừng cây đỏ đi vòng qua lầu cao, lên cầu dài. Sương trắng tràn ngập trên cây cầu dài. Tô Kính đi qua từng bước, mỗi bước chân như trùng lập với dấu chân lần trước đã đi. Tô Kính không cố ý, bước chân của hắn vô cùng nhẹ nhàng, không cần động não, thân thể tự nhiên đi phù hợp con đường hắn chọn. Đời này ta muốn sống thật sảng khoái. Tô Kính còn ngấm men say, nổi hứng cao giọng hát. Trên đảo nhỏ giữa hồ, lầu các điêu từ vách vực, Tô Mộ đứng dưới mái cong nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Kính, tay cầm tấm phế phù mà hắn để lại. Tay Tô Mộ siết chặt phế phù. Chỉ nhìn hàng chữ một lần nàng đã thuộc lầu lầu. Tô Mộ, muội của ta. Huynh từng nghe như vậy, phục ma trước tiên phục tâm mình, trước ngự hoành liều khí này. Huynh lại nghe như vậy, không được trường sinh thì cuối cùng không được gì. Cái gọi là trường sinh chẳng qua là kẻ mê cá cược hướng đạo, thật đúng là nghe đạo hôm nay dù chết ngay cũng không tiếc. Không biết muội của ta có chịu liều ngộ đạo. Trân trọng, huynh Tô Kính viết. Mặt Tô Mộ dần lộ nụ cười. Bóng lưng biến mất trong xương trắng in sâu trong lòng Tô Mộ. Tô Mộ là nửa yêu, tính cách thẳng thắn. Tô Mộ vốn ghét Tô Kính đổi phế, bây giờ thấy hắn có tài như vậy thì sinh lòng mến mộ. Nhưng hai người dù sao là huynh muội, loại cảm giác này đành nhẹ nhàng gác lại. Người tốt như vậy nàng phải tác hợp mới được, ngày mai đi tìm Vô Ưu công chúa kể về Tam Ca đi. Ca ca phải tìm một tẩu tử mà nàng vừa mắt mới được. Tô Kính trở về viện tử của mình. Các nha hoàn đã không chờ ở bên ngoài, đều bận rộn đọc sách trong nhà. Tô Kính thầm mừng, hắn không có nhiều người gần gũi đáng tin, 8 nha hoàn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng thế tử lớn lên. Tô Kính có ảo giác hắn vốn là thế tử, linh hồn nhà khoa học đã chết, hắn chỉ hấp thu ký ức của một kẻ xuyên Việt. Cảm giác của Tô Kính hỗn loạn, hắn rốt cuộc là ai? Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, Tô Kính chợt hiểu ý nghĩa câu thơ này. Hèn gì trong điển tịch trên đời này giữ thái độ khá bảo thủ về việc dung hợp linh hồn, dù là U Minh Đạo Cung cũng không đề cử dung hợp linh hồn khác tăng cao lực lượng của mình. Từ Đăng thấy Tô Kính người đầy mùi rượu chỉ cười cười, sai nhóm Bạch Anh lấy nước giếng cho hắn súc miệng, rửa mặt. Từ Đăng hỏi Tô Kính muốn tắm không, hắn nói tạm thời không, sai nàng đi làm thức ăn đưa vào phòng. Nhóm nha hoàn bận rộn công việc. Tô Kính ăn chén canh thịt rồi nằm trên giường lật xem sách. Nếu đã quyết định thả lỏng tay chân làm một trận thì Tô Kính sẽ không giữ lại cái gì. Chương 136, bỏ lệnh cấm. Tô Kính nói kế hoạch với Tô Mộ chỉ là bắt đầu, thứ hắn thật sự muốn làm là tạo dựng một tiêu chuẩn mới, khiến đế quốc tổ kiến quân đội theo tiêu chuẩn này. Làm vậy thì công lao của Tô Kính không nhỏ hơn đánh chiếm quốc gia tà thần. Trên trái đất Tô Kính còn trẻ đã là quân hàm thiếu tướng. Nếu dựa vào sông pha chiến đấu Tô Kính phải chờ đến 50 tuổi mới được trước đó. Trong điển tịch bách ra mấy loại như thuật cơ quan khôi lôi đa số bị thu vào hoàng cung, không nhiều thứ lưu truyền ở bên ngoài. Nhưng trong hầu phủ có nhiều ghi chép tri thức cơ bản. Tô Kính là người đọc nhiều hoàng đình kinh, có thể phân giải những tri thức cơ bản thành phù văn đơn độc. Tô Kính không muốn tạo ra thứ gì đẳng cấp tiên khí, chỉ cần pháp khí đủ tốt là tạm ổn. Đêm đó Tô Kính tự sao chép bút ký, viết hơn 200 tờ giấy dày, vẽ hơn 400 phần bản phát thảo sơ đồ. Chờ khi thấy mệt Tô Kính ngước nhìn ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Tô Kính đẩy cửa ra, trong phòng kế bên tới lượt nhóm Lam Mân Trực, bốn nha hoàn mặt ủ rũ rõ là cũng thức đêm. Lục Hà hơi bất mãn hỏi. Thiếu gia, hôm nay vẫn ra ngoài sao? Tô Kính sắp xếp cho nhiều thứ, mỗi ngày hắn ra ngoài đi dạo không biết làm thứ gì. Tô Kính lắc cổ tay. Đi gặp phụ thân, có chút việc. Tô Kính phát hiện bây giờ hắn không sợ gặp Tiêu Giao Hầu nữa, hai chữ phụ thân dễ kêu ra hơn. Thanh Liên ít khi nói chuyện không kiềm được lên tiếng. Thiếu gia ăn chút gì trước đi. Bây giờ Tô Kính ít khi ăn đồ nhà, viện tử này trở nên lạnh lẽo. Tô Kính nói. Không được, phải rồi. Hôm nay ta sẽ trở về một chút, không cần chờ. Tô Kính ra khỏi viện của mình, vòng qua đường nhỏ tìm một đội thân binh tuần tra đòi một con ngựa, chạy thẳng đến Lã Nguyễn Thư Hải. Tiêu Giao Hầu nghe nói Tô Kính đến gặp thì hơi thấy lạ. Tiêu Giao Hầu chú ý Tô Kính nhiều nhưng không sử dụng thủ đoạn đối với Tô Mộ, gã không biết hắn làm cái gì. Hôm qua Tô Kính đến, thứ gì nên nói Tiêu Giao Hầu đã nói, thoạt trông tiểu tử này không tình nguyện gặp gã. Không ngờ mới sáng sớm hắn tìm tới cửa. Vì vậy Tiêu Giao Hầu có nhiều công việc phải làm nhưng vẫn kêu Tô Kính vào thư phòng ngay, để người khác chờ bên ngoài. Tô Kính nhìn đám phụ tá rút ra khỏi thư phòng, chợt nhận ra hắn đến không đúng lúc. Nhưng nếu đã đến thì hắn sẽ nói ngắn gọn, hắn lấy phát thảo sơ đồ mình vẽ suốt đêm ra khỏi vòng tay, đặt lên bàn Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu chỉ quét sơ thần thức, biểu tình kỳ lạ. Kính nhi, đây là cái gì? Đại hàm bay, dùng để vận binh, còn có rất nhiều cơ quan khôi lỗi loại nhỏ phối hợp lại dùng. Đại khái có thể nâng cao tốc độ hành quân của quân đội đế quốc lên gấp 8 lần đến 10 lần. Trang bị trên đại hạm có thể cho binh sĩ sau khi chạy đi đường dài đến nơi liền chiến đấu ngay. Kính nhi, đế quốc có tá chiến hàm bay, chưa bao giờ chịu tạo thêm một cái, kính nhi biết vì cái gì không? Tô Kính lắc đầu. Tiêu Giao Hầu nói. Hạch tâm vận động đại hạm bay là 8 khối thiên thạch. Nguyên Tiêu Giao Hầu chỉ có 8 khối tiên thạch. Người khống chế 8 chiến hạm phù không đều là thân tín của bệ hạ, Kim Đan tứ trọng. Thấy Tô Kính vẫn không hiểu, Tiêu Giao Hầu chợt nhớ ra đây là cơ mật của đế quốc, trừ nhóm người như gã ra trong hoàng tộc ít người biết. Kính nhi, vận chuyển trận pháp để chiến hạm bay lên không khó, cho dù không có tiên thạch, mười mấy luyện khí sĩ cảnh giới Kim Đan liên hợp lại cũng có thể làm được. Tô Kính gật đầu nói. Phụ thân! Ta biết nhiều trận pháp dùng ngọc thạch điều khiển, không cần sử dụng tiên thạch. Tiêu Giao Hầu ngây ra, gã vốn cảm thấy ý tưởng của Tô Kính không đáng nhắc đến, vì chỉ có tiên thạch thuần túy mới khiến chiến hạm bay an toàn, vừa bay vừa phát ra trận pháp công kích, phòng ngự. Nguyên khí trong các trận pháp sẽ không hút lẫn nhau gây ra hậu quả đáng sợ gì. Nếu dùng ngọc thạch làm động lực, bản thân ngọc thạch không có thuộc tính bẩm sinh này. Thật ra mỗi loại ngọc thạch vận chuyển trận pháp đều là luyện khí sĩ luyện chế. Luyện ra cấm chế thiên cương địa sắt trong ngọc lưu trữ nguyên khí thiên địa. Loại ngọc thạch này trữ năng lượng rất ít ỏi, so với tiên thạch thì không chút giá trị. Muốn dùng ngọc thạch điều khiển chiến hạm thì hao phí quá lớn, không thể để tất cả cường giả Kim Đan đế quốc bỏ việc tu hành luyện chế loại ngọc thạch này đi. Tiêu Giao Hầu lập tức hiểu ngay phát minh của Tô Kính có ý nghĩa gì. Để bản vẽ lại, bây giờ ta đang bận, lát nữa sẽ kêu người đạo binh ti chỉnh sửa giúp ngươi. Ta sẽ phái người đưa một ít điển tịch mặc môn cho ngươi nghiên cứu thêm một thời gian. Ta muốn bản vẽ thật sự. Tô Kính thấy Tiêu Giao Hầu đuổi mình đi, dù lòng còn nhiều lời chưa nói nhưng đành thôi. Phong cách làm việc của Tiêu Giao Hầu cực kỳ giống quân nhân. May mắn Tiêu Giao Hầu xem hiểu phát minh hắn sáng tạo. Hơn nữa Tiêu Giao Hầu ủng hộ hắn thời kỳ đầu, đạo binh ti phụ trách thiết kế binh khí đạo môn, các luyện khí sĩ đều có kinh nghiệm phong phú, giỏi về đạo này. Bọn họ càng đọc nhiều điển tịch bách ra sau cùng chuyển biến thành thứ của đạo môn. Tô Kính biết bản vẽ của hắn ưu điểm ở ý tưởng, nếu nói so sánh chuyên nghiệp chế tạo vũ khí thì nhóm người đạo binh ti mạnh hơn hắn nhiều. Phụ thân làm đại tư mã đương triều đúng là có lợi, người ta muốn sử dụng lực lượng đạo binh ti là điều không thể nào. Tô Kính rút ra Lã Nguyễn Thư Hải, hắn đi dạo một vòng trong phủ, không ngừng lại ở chỗ Tô Mộ, chỉ nói cho nàng biết Tiêu Giao Hầu đồng ý rút, kêu nàng yên lòng. Tô Kính chờ hơn 2 tháng, cuối năm đã đến, sắp tới lễ trưởng thành của hắn. Đạo môn bắt đầu có tuyết rơi, Tiêu Giao Hầu phái người đưa bản vẽ thiết kế mới đến. Cuộc sống của Tô Kính đã rất có quy luật, mỗi ngày quan sát ảo ảnh trong Long Xà Đồ Lục một lúc, tu luyện Thanh Minh Chân Giải và Âm Phụ Kinh. Cứ cách 2-3 ngày Tô Kính sẽ chạy tới chỗ Tô Mộ, cho nàng nghe vài thứ về kế hoạch của hắn, bao gồm chiêu mộ và huấn luyện binh sĩ, từ việc lớn đến lặt vặt hắn đều nói. Tô Kính sắp vào Vũ Lâm Quân, mọi thứ cần một tay Tô Mộ lo. Bản vẽ mới vào tay, Tô Kính mời Tô Mộ đến chỗ mình, để chống một đêm lại vẽ phù văn cơ bản trong đại hạm bay. Hôm đó Tô Kiến chợt đến chỗ Tô Kính, tay cầm một tờ giấy. Tô Kính xem qua, lại là chữ viết của Tiêu Giao Hầu giải trừ mệnh lệnh cấm túc hắn. Từ khoảnh khắc cầm tờ giấy là Tô Kính đã có thể rời khỏi hầu phủ, đi bất kỳ chỗ nào trong Ngọc Kinh Thành. Chương 137, Bạch Mã Tự, 1. Tô Kiến đang rảnh nên mời Tô Kính, Tô Mộ, Tam Đệ, Ngũ Muội, hay chúng ta đi ra ngoài chơi. Tô Kiến biết Tô Kính bị cấm túc lâu như vậy dù hầu phủ lớn mấy cũng cảm giác ngồi tù. Một khi lệnh cấm giải trừ, trong lòng Tô Kính sẽ khó ngồi yên. Tô Kính nghi hoặc hỏi. Không quá an toàn đi. Tô Mộ không nể mặt nhị ca. Ta không đi. Tô Mộ cùng Tô Kính về thư phòng nghiên cứu những bản vẽ tiếp. Tô Kiến cười khổ, muội muội nhỏ nhất mà tính tình khó nhằn nhất. Tam Đệ, trong Ngọc Kinh Thành an toàn hơn trong hầu phủ rất nhiều. Tô Kiến giải thích với Tô Kính. Mỗi khu vực trong thành đều có cường giả kim đan hoàng tộc chuyên môn tọa trấn. Những cường giả kim đan hoàng tộc không nể mà ai. Nếu thích khách vào hầu phủ ám sát Tam Đệ thì những người này sẽ mặc kệ. Nhưng nếu ở bên ngoài hầu phủ có người muốn hại đệ chẳng khác nào khiêu chiến tôn nghiêm 100 cường giả kim đan trong Ngọc Kinh Thành. Tô Kính nuốt nước miếng hỏi. Hoàng tộc có 100 cường giả kim đan. Đâu chỉ 100, cụ thể bao nhiêu thì ta không rõ ràng. Nếu không có đủ cường giả kim đan thì Khương Thị dựa vào cái gì kiểm chế 12 đạo cung. 100 luyện khí sĩ hoàng tộc cảnh giới kim đan kỳ phụ trách an toàn Ngọc Kinh Thành, cường giả thật sự còn trong hoàng cung. Tô Kính choáng. Hắn nghe Lâm Hoành Sơn nói trong quân biên quan Bắc Vực mới có 10 mấy người cảnh giới kim đan, đã bao gồm cao thủ ẩn nút trong quân. Luyện khí sĩ tọa trấn đế quốc là 3 kim đan ở biên quan Bắc Vực. Ngọc Kinh Thành đúng là dưới chân thiên tử, chỉ là thành quản đã có 100 kim đan. Vậy tốt, ra ngoài cũng được nhưng cũng phải có đích đến đúng không? Nếu ra ngoài thì ta cần điều động người trong thân binh đi theo, ca phải mang ít nhất 8 người, tầm 16 người đúng không? Tam Đệ, đi ra ngoài không phải để đánh nhau, chúng ta mang 2 tiểu tư, chọn thêm 2 người cảnh giới trúc cơ kỳ trong thân binh là được. Tô Kiến cảm thấy vậy là ổn, người cảnh giới kim đan không thể nào làm tay đấm cho ai, có thân binh cảnh giới trúc cơ kỳ đủ càn quét hết lưu manh, dù có là lưu manh hoàng gia. Tô Kính lắc đầu, lúc hắn gặp Sa Tĩnh Nhân Sửu đạo nhân thì đã quyết định sau này không để mình dễ dàng rơi vào cảnh nguy hiểm. Quan hệ giữa hầu phủ và Thanh Dương đạo cung rất căng thẳng. Dù người Thanh Dương đạo cung không dám giết người trong Ngọc Kinh Thành nhưng rất có thể tìm người nhục nhã Tô Kính. Nếu hắn đi ra ngoài đang lúc chơi vui bị người đánh mặt mũi bầm dập, bị lan truyền ra ngoài có vào Vũ Lâm Quân cũng bị người cười chê. Tô Kiến hỏi. Hay là hôm nay cứu cứu rảnh rỗi không làm việc, kêu cứu cứu cùng đi ra không? Nguyên Thủy Vũ. Tô Kính nhớ đến Tiêu Giao Hầu cảnh cáo, hắn lắc đầu nói. Nhị ca nói trước chúng ta đi dạo ở đâu? Hôm nay là ngày 18 tháng 12, là lúc thành Tây náo nhiệt nhất. Thế ra các nơi đều đã trước tiên phái người đến Ngọc Kinh Thành hạ thọ cho hoàng đế, bên Bạch Mã Tự không biết có bao nhiêu tán tu đến chào hàng kỳ chân dị bảo. Tô Kính nghe xong càng cảm thấy nơi đi hôn tạp vàng thao lẫn lộn, nhưng hắn động lòng, cẩn thận tìm tòi ký về chợ Bạch Mã Tự mỗi năm một lần, đúng là có nhiều đồ tốt xuất hiện. Trong tán tu người có thể tự tay luyện chế đan dược đếm trên đầu ngón tay. Tán tu nhiều kinh khủng, dù một nửa người biết luyện đan cũng không đủ dùng. Tán tu có thể đến Ngọc Kinh Thành ít nhất là cảnh giới tiên thiên kỳ, bọn họ không quan tâm đan độc gì, ước mơ cả đời những tán tu này chẳng qua là thành tựu kim đan. không có chi thức luyện khí hệ thống đầy đủ mà muốn thành tiên là mơ tưởng viễn vông. Một mục đích khác của các tán tu là được các thế gia lớn vừa mắt rồi thu nạp vào gia tộc, nếu lập công lao sẽ được khẩu quyết luyện khí hoàn thiện hơn, hy vọng thành tiểu kim đan càng lớn. Bạch Mã Tự là Phật Môn Xê, đạo môn bá chiếm Thần Châu rồi đuổi đi đệ tử Phật Môn Nguyên Thần Châu. Bọn họ may mắn hơn Bách Gia chút nhưng cũng lên đênh dày đây mai đó. Tháp cổ vạn năm Bạch Mã Tự bị hoàng tộc Khương Thị cải tạo thành chợ lớn. Trăm năm khói lửa trần gian xóa hết Phật quang của Bạch Mã Tự, cái này tiêu hao khí vận Phật môn còn hơn là trực tiếp rỡ xuống. Bạch Mã Tự to lớn giờ đã là thứ kỳ cục có đủ thanh lâu, nhà hát, chợ, cửa hàng. Hoàng tộc trấn thủ Bạch Mã Tự mỗi ngày rút ra nguyên khí Phật quang từ tượng Phật. Phá hoại luôn dễ dàng hơn kiến thiết, tích góp vạn năm, hao hết trong trăm năm. Được rồi, chúng ta đi Bạch Mã Tự. Nhưng ta không có kim tiền gì. Tô Kiến rành giọt nói. Đi chỗ đại tiên sinh, mỗi năm chúng ta đều có ngạch độ nhất định có thể lấy ra. Tô Kính tuy là thế tử nhưng cái kẻ xui xẻo cũng không hứng thú gì với việc chiêu mộ tán tu, hoặc nên nói đã chết lòng tiến tới. Trong ký ức Tô Kính hầu như không tìm thấy tin tức liên quan Bạch Mã Tự. Ta đi kêu Tô Mộ, còn Tô Tuyết, đại ca thì sao? Tô Kính thầm nghĩ. Nếu mọi người đều có ngạch độ nhất định vậy sao không thừa dịp này chiêu mộ một ít tán tu? Đại ca bận rộn, không có thời gian đi dạo. Tô Kiến cười nói. Ngũ muội không muốn đi thì thôi, tứ muội sáng sớm hôm nay ra khỏi cửa, chắc đã đi rồi. Tô Kính đứng trong sân hét lên. Ngũ muội, đi thôi. Đi Bạch Mã Tự xem, có thể thu vài người về cũng tốt. Tô Mộ nhăn nhó đi ra. Tô Kiến ngạc nhiên, gã biết tính tình của Tô Mộ. Nếu nàng quyết tâm không đi thì không ai khuyên được. Ba người kết bạn đến chỗ đại quản gia Cúc Nguyệt Sơn. Đại quản gia không ở, quản sự phụ trách khố phòng dở sổ sách nhìn Tô Kính chưa lĩnh ngạch độ 6 năm. Quản sự cười nói. Thiếu gia chờ chút, ta kêu người đi lấy. Tô Kính gật đầu ngồi chờ trong phòng nhỏ ngoài khố phòng. Nửa canh giờ sau mấy phó tòng mặc áo giáp nâng mười mấy cái dương to đến. Thiếu gia, nhị thiếu gia, ngũ tiểu thư. Đây là ngạch độ hiện tại các vị có thể lấy. Ta cũng có. Tô Kiến lấy làm lạ hỏi. Ta mới lính hôm trước. Quản sự cười nịnh trả lời. Hôm qua lão gia có dặn, năm nay ngạch độ gấp đôi, tứ tiểu thư đã lính hai phần. Tô Kính đứng dậy đến trước một cái dương, hình dạng giống với trong quân, chiều dài rộng cao 4 thước, 3 thước, 2 thước. Đây là dương giữ đồ loại nhỏ, không có trận pháp không gian, chỉ dùng chất liệu tinh trí, rắn chắc. Có thuộc tính giảm bất trọng lượng rõ ràng. Chương 138, Bạch Mã Tự, 2. Mở dương ra, bánh răng kín kẽ chuyển động, các hàng giá gỗ dâng lên, từ trên xuống dưới như thang ruộng. Trên kệ có các bình sứ cỡ ngón cái, trên bình viết một phù văn, không đến mức cấm chế địa sát. Trong mỗi bình sứ có một viên đan dược. Đây là đan dược dùng để giao dịch với tán tu, trong một cái dương có mấy ngàn bình. Nhìn đánh dấu trên kệ Tô Kính phát hiện giá trị đa số đan dược phải dùng mười mấy bình mới đổi được một viên sung nguyên đan. Trong tán tu không có người biết luyện đan, dù là 12 đạo cung cũng giấu luyện đan sư như bảo bối. Tô Kính vốn cho rằng sung nguyên đan không đáng tiền, từ khi xuyên qua hắn xem như nó thuốc độc. Giờ xem ra mỗi tháng hắn có thể lĩnh sung nguyên đan đối với tán tu là con số thiên văn. Hèn gì những đệ tử Tô gia tuổi còn trẻ đều trúc cơ. Trong 1.000 tán tu không quá 3 người trong vòng 100 tuổi trúc cơ. Số lượng đan dược cho bọn hắn dùng đủ làm đám tán tu hâm mộ muốn chết. Có tổng cộng 16 dương, Tô Kính lấy 13 dương, còn lại 3 dương Tô Mộ được 2, Tô Kiến được 1. Tô Kính có nhiều dương vì hắn tích trữ bao năm, tuy hắn là thế tử nhưng sẽ không được ưu đãi nhiều, ít ra sẽ không cách biệt gấp mấy lần như thế. Tô Kính phất tay cất dương vào vòng tay. Tô Kiến, Tô Mộ lĩnh đan dược, ký tên trên sổ sách. Quản sự kêu người lại đưa đạo ý cho Tô Kính. Đây không phải ý của Tiêu Giao Hầu, là quản sự tự nịnh Tô Kính, dù sao hắn có quyền lực lĩnh đạo ý trong khố phòng. Đạo ý này là pháp khí hạ phẩm, nhìn bình thường nhưng có thêm dây lưng bệnh bằng sợi tơ hoàng kim, điểm xuyết 12 mảnh ngọc phủ, giá trị hơi cao. Tô Kính vô vai quản sự, với người hầu không cần nói cảm ơn. Quản sự đã giật mình vinh hạnh, lòng vô cùng hân hoan. 10 thân binh đứng chờ ngoài cửa. Hai người dẫn đầu là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ. Tiểu tư của Tô Kiến không thể đến gần cửa phòng, họ đứng chờ ngoài cửa viện từ xa. Tổng cộng 15 người, chuẩn bị 15 con ngựa tuấn. Quản sự một đường đưa đến cổng lớn ngoài cùng. Tô Kính ngẫm nghĩ, lấy một viên sung nguyên đan ném cho quản sự. Thưởng ngươi. Quản sự mặt mày hớn hở. Tô Kiến lên tiếng. Tam đệ rộng rãi như vậy không tốt. Tô Kính nói. Không sao, được phân phối làm quản sự ở đây tất nhiên là thân tín của phụ thân, đều là người mình, không xem như lãng phí. Tô Kính nhảy lên ngựa, người vận chuyển long xà chân khí không toát ra ngoài người nhưng con ngựa đen thui đã ngoan ngoãn chạy bước nhỏ, giống như yêu thú đã đi theo hắn bao nhiêu năm. Ra khỏi hầu phủ Tô Kiến liền tăng tốc tiến lên. Trong Ngọc Kinh Thành không hạn chế tốc độ, miễn không đụng vào người khác là được. Bạch Mã Tự ở thành Tây, Tiêu Giao Hầu Phủ ở thành Bắc, nếu không đi nhanh sẽ mất một canh giờ mới đến nơi. Tô Kính ngồi thẳng trên ngựa, cảnh vật thụt lùi nhanh hai bên, hắn chợt nghĩ đây xem như vung roi giục ngựa rong ruổi kinh hoa. Thân binh ở phía sau hét to. Thiếu gia chậm một chút. Thuật cưỡi của Tô Kính siêu tốt, con ngựa thì tốt nhất trong cả nhóm, đã bỏ thân binh lại một khoảng cách. Tô Kính cười lớn tăng tốc vọt lên khoảng cách hai con phố mới để ngựa đen chậm lại bước chân, chờ các thân binh đuổi theo. Nơi bọn họ cư ngụ là chỗ tụ tập phủ đệ quý tộc, trên đường không có bình dân bách tính. Nếu không chẳng biết sẽ có kẻ nghèo hèn nào trốn một bên thầm xem thường. Ngươi cho rằng ngươi có tiền có thế là có thể đua xe sao? Đám thân binh đuổi theo tới nơi, Tô Kính không rong ruổi hết sức nữa, chỉ giữ tốc độ ngang bằng mọi người. Tô Mộ thấy Tô Kính không sử dụng thuật đạo gì mà chạy mau hơn mình không nhịn được hỏi. Tam ca học kỹ thuật ở đâu vậy? Lâm sư phụ dạy, chờ ta vào Vũ Lâm quân tuy không có khả năng xông pha chiến đấu nhưng vẫn phải học kỹ thuật. Dù là trúc cơ cũng không thể dùng pháp khí bay cả ngày, nếu không sẽ mệt chết. Tam ca có thể mua một con yêu thú, trong Vũ Lâm quân không cấm tự chuẩn bị tọa kỵ. Chiến mã tốt mấy cũng không bền bằng yêu thú. Tô Kính cười nói. Ngồi rắc rối. Tô Kính nói thật, luyện khí sĩ đạo môn vốn có truyền thống cưỡi yêu thú, nhưng yêu thú khác với chiến mã, phải tự chăn nuôi. Tô Kính dồn hết tinh thần vào việc sáng tạo phát minh, hắn không kiên nhẫn bỏ ra thời gian nuôi một tọa kỵ như vật nuôi. Đoàn người nói cười bất giác từ xa thấy tháp cao nguy nga trong Bạch Mã Tự. Đó là kiến trúc duy nhất bị phá hủy trong chùa, vốn cao 100 tầng, là kỳ tích trong Phật môn giờ chỉ còn lại 33 tầng, vẫn bắt mắt nhất. Thấp hơn Quan Tinh lâu trong hoàng cung một nửa. Đằng trước có cổng chào cao ngất, binh sĩ canh gác, từ chỗ này bắt đầu hạn chế tốc độ. Từ cửa đông vào phạm vi Bạch Mã Tự bắt đầu có nhiều người đi đường, nhóm Tô Kính thả chậm ngựa chạy, 15 con ngựa tuấn đi nước kiệu có tiết tấu khó tả. Một đội binh sĩ mặc áo giáp đỏ thấm nhanh chóng từ bên cạnh lao ra, quan quân dẫn đầu trước ngực có đeo đầu thú bằng đồng, đó là tiêu chí binh mã ti phụ trách tập nã trộm cướp. Đứng lại, không được đi phía trước. Thế giới này không có nha dịch, tất cả lực lượng võ trang thuộc về quân đội. Tiêu chí trong quân cực kỳ phức tạp, không có ra thế như Tô Kính chưa chắc phân biệt được đầy đủ. Tiểu tư của Tô Kiến giục ngựa tiến lên trước lấy một khối minh bài ra hơ trước mặt quan quân, quắc. Không được vô lễ. Tô Kiến phất tay kêu tiểu tư lùi xuống, hỏi. Đằng trước có chuyện gì? Quan quân thấy minh bài nhận ra là người Tiêu Giao Hầu phủ, đống chốc không còn khí thế. Tiêu Giao Hầu thống lĩnh binh mã thiên hạ, là thượng ti cao nhất của gã, cần gì phải đắc tội người của hầu phủ. Mấy vị ra mời qua bên cạnh nói chuyện. Quan quân kêu binh sĩ giáp đỏ ngăn đường, lấy ra các miếng gỗ to giăng giữa đường. Thế lực binh mã ti ở Tây Thành không là gì trong Ngọc Kinh Thành, nhưng có miếng thẻ này nói lên sẽ ra vụ án lớn quan trọng, nếu ai xông vào bậy sẽ là nghi phạm, báo lên trên kinh động chỗ su cơ tức là thiên án. Đến ven đường nhóm Tô Kính xuống ngựa. Thân binh hầu phủ hình thành thế hợp vây. Quan quân nhìn ra ngay đám người chủ yếu bảo vệ Tô Kính, thân binh cố ý làm vậy. Nơi này là Ngọc Kinh Thành, dù có án mạng cũng không ai sẽ xuống tay với quý tộc. Quan quân chắp tay hỏi Tô Kính. Vị này là? Một thân binh trả lời. Đây là thế tử nhà ta. Chương 139, án mạng. Quan quân nhanh nhẹn hơi có chân sau hành lễ. Thiếu nhân kính chào thế tử. Quan quân lại hỏi. Phía trước xảy ra án mạng liên quan đến Lý Gia Định Châu, thế tử đừng qua đó, hãy đi đường vòng. Ta sẽ chuyên môn phái người bẩm bên hầu gia. Tô Kính không chịu đi. Lý Gia Định Châu. Người hãy kể nghe thử. Tô Kính đi cùng Tô Mộ, trên người nàng có ngọc giác công năng nghe trộm, bên này xảy ra chuyện gì rất nhanh Tiêu Giao Hầu sẽ biết. Người Lý Gia Định Châu đến Ngọc Kinh Thành cũng không dám cản rỡ gây sự. Quan quân thấy Tô Kính kiên quyết thì đành nói. Ngày sinh của bệ hạ có nhiều tán tu vào kinh, đều đến vì các thế gia lớn và đạo cung. Bọn họ tích góp đồ vật một năm chuẩn bị đổi thành đan dược. Thấy Tô Kính Lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, quan quân ngừng lại lời mào đầu, nói thẳng. Một tán tu lúc bán đồ bị người Lý Gia Định Châu đánh thương cướp đáo vật. Tô Kiến không cho là đúng nói. Chuyện này có là gì, người Lý Gia ngang ngược, bắt bọn họ bồi thường gấp đôi là được. Trong Ngọc Kinh Thành có người dám cướp bóc sao? Tán tu không thể chống đối bối cảnh gia tộc luyện khí sĩ được, tán tu dám bán đồ ở đây vì có người hoàng thất giữ lẽ công bằng. Vấn đề là tán tu bị cướp đáo vật không biết quy định đó. Lý Gia sợ món đồ của tán tu bị người mua giá cao nên mới trực tiếp cướp, sau đó đồng ý bồi thường giá gấp đôi tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kết quả tán tu kêu đồng bạn dựa theo sau, giết người của Lý Gia. Tô Kính nghe vậy biết ngay tán tu chết chắc, dù để hoàng đế bệ hạ đến xử cũng sẽ chém đầu tán tu đó. Người Lý Gia cướp đồ, tán tu tìm đại một nha môn cáo trạng sẽ được lợi nhuận gấp đôi, nhiều hơn tán tu giao dịch công bằng với người khác. Nhưng người này không hiểu, còn cùng người khác giết người. Nếu chết là người bình thường của Lý Gia đành thôi, nếu dòng chính chết tại đây thì tán tu và đồng bạn phải lên trạm tiên đài, thần hồn sẽ bị từng nhát đao cắt vụn, vô cùng đau đớn. Hay nói thế lực Lý Gia không vào kinh, nhưng nếu đến mức đó Lý Gia hối lộ đao phủ hành hình có thể cho tán tu chết lâu mấy ngày. Vì chút chuyện này dù Tô Gia đối đầu với Lý Gia cũng sẽ không xen vào. Bây giờ tình hình thế nào? Quan quân bất đắc dĩ nói. Nhóm tán tu đó ở trong một tiệm bán quần áo bắt cóc một người Lý Gia khác, đòi lẽ công bằng. Quan quân phong tỏa đường vì không muốn người khác đến gần, Ngọc Kinh Thành xảy ra vụ án như vậy thật khiến người nhức đầu. Gã không đắc tội Lý Gia nổi, nhưng kêu gã tự mình lao vào thì gã không chịu. Giờ có thể lấy cớ là sợ tổn thương con tin, chờ cấp trên phái cường giả kim đan đến giải quyết tán tu đó thì gã hết chuyện. Điều gã cần làm bây giờ là bài bố quân đội phong tỏa tiệm bán quần áo. Tô Kính thuận miệng hỏi. Người chết của Lý Gia là ai? Trưởng công tử đời thứ ba, đã là trúc cơ trung kỳ. Quan quân thầm tiếc, tán tu giết dòng chính Lý Gia nghe nói là một thanh niên, chưa đến 30 tuổi đã tu luyện tới trình độ này, thật là đáng tiếc. Tô Mộ tràn đầy khinh thường nói. Bị một tán tu giết, đúng là đồ phế vật. Dù Tô Mộ không thích Tiêu Giao Hầu nhưng càng cảm thấy công tử Lý Gia khiến quý tộc mất mặt. Tài nguyên tu luyện của ngươi gấp trăm lần tán tu kết quả không đánh lại người ta. Cái gọi là đời thứ ba ý là tính từ trưởng bối già nhất hiện giờ của Lý Gia tính xuống, nếu đời thứ nhất bây giờ chết hết thì trưởng công tử xui xẻo kia sẽ là đời thứ hai. Lý Gia con cháu đông đúc, nhưng mới chỉ có 5 đời, thua xa Tô Gia 9 đời cùng đường. Tô Kính hỏi nhỏ, ta muốn cứu tán tu này thì có cách gì? Dù sao quan hệ xấu với Lý Gia, dù nhúng tay vào, miễn thủ đoạn hợp pháp thì Lý Gia cũng đành chịu. Quan quân nhìn quanh, phạm vi trăm trượng không có người ngoài. Quan quân nói nhỏ. Đã đi điều tra, tin tức bước đầu người Lý Gia này vào kinh không thông báo đăng ký. Tô Kính nghẹn lại một chữ suýt thốt khỏi môi. Ta. Đây là điểm yếu. Người thế gia vào kinh trước tiên thông báo tình thi, để lại chứng cứ văn bản mới được ra vào Ngọc Kinh Thành. Tuy các thế gia lớn thường làm trái pháp luật này nhưng chỉ toàn lặng lẽ qua lại. Ta muốn giữ lại người này, xưng hô ngươi thế nào? Tiểu nhân họ Quan, tên Vũ. Phụt. Tô Kính không nhịn được phun nước miếng vào mặt quan quân tên Quan Vũ. Quan Vũ ngạc nhiên không biết mình làm gì kích thích thế tử, nhưng gã thông minh bị phun nước miếng cũng không lau mặt, chỉ ngơ ngác nhìn Tô Kính. Không có gì, không có gì, chỉ nhớ một người xưa. Người quen. Quan quân nghe lầm cũng không để ý, miễn không phải tên gã có gì kỳ là được. Nghe nói quý tộc có nhiều cấm kỵ, nếu tên của ngươi không tốt, gặp phải kẻ không nói lý sẽ bắt ngươi sửa tên. Vậy, Quan Vũ, ngươi có phủ tiễn thông tin không? Thế tử nói đùa, trong binh mã ti chúng ta phụ trách tập nã hung phạm, nhưng không được dùng pháp khí. Chuyện quá nguy hiểm không đến lượt chúng ta, nếu thật sự có việc gấp cùng lắm là bóng nước truyền thư, chỉ báo tin cho nha môn. Nếu thế tử cần gấp thì ta có bổ câu đưa tin. Phù tiễn thông tin hay còn gọi là truyền âm ngàn dặm, có thể ghi âm lời một người nói, là cách truyền tin đẳng cấp cao nhất của ngành quan đế quốc. Hình dạng của nó không phải mũi tên, hơi giống điện thoại trên trái đất, chẳng qua không thể lập tức trao đổi tin tức mà ghi âm rồi truyền cho người hoặc trang bị chỉ định. Thôi. Tô Kính chỉ vào một thân binh. Ngươi đi ngự sử đài tìm đại ca của ta, kể lại việc nơi này, càng nhanh càng tốt. Tô Kính biết Tô Linh nghe nói việc chỗ này sẽ điều tra ngay, nếu công tử Lý gia thật sự không đăng ký đã vào Ngọc Kinh Thành thì Tô Linh sẽ khiến giám sát ngự sử dâng biểu, tội danh gì cũng không sao, quan trọng là khiến công tử Lý gia mang tội. Sau đó làm thế nào là chuyện của Tô Linh và Tiêu Giao Hầu, điều Tô Kính muốn làm là cứu Tán Tu trước. Tán Tu này kiệt ngạo bất thuần nhưng bản thân thật đốc, không biết quy định trong Ngọc Kinh Thành, chắc mới từ núi ra không hiểu gì. Tô Kính không chắc cuối cùng có cứu người này được không, nhưng giữ gìn trước rồi tính. Trong lòng Tô Kính có chút tính kế, hắn muốn mang người đi ngay bây giờ để chọc giận Lý Gia. Tô Kính sợ nhất là Lý Gia chết người liền ra vẻ đáng thương khóc kể trước mặt bệ hạ. Nếu người Lý Gia cứng rắn đối nghịch với Tô Kính thì bệ hạ sẽ nghiêng hướng hắn ngay. Chương 140, kịch liệt, 1. Đây là một người trưởng thành hiểu biết lòng người, Tô Kính làm bộ dạng thanh niên nhiệt huyết. Quan Vũ chỉ cho rằng Tô Kính vì Tô Gia và Lý Gia có mâu thuẫn nên cố ý cứng rắn cướp người. Thế tử không có viên chức, ta. Tô Kính nói. Ta không có viên chức mới tốt. Tô Kính đi hướng tiệm bán quần áo. Tiệm bán quần áo Ngọc Kinh Thành mở ở Âm Tà, chỉ bán gia đạo y, áo giáp, không bán binh khí. Áo giáp dùng để phòng ngự, đạo y phần lớn tác dụng là hội tụ nguyên khí thiên địa, giống linh trì. Nhưng tác dụng của linh trì lớn gấp vạn lần. Đạo y thì còn dựa vào hoàn cảnh bên ngoài nhiều. Trừ phi là đạo y là đạo khí tuyệt phẩm nhất cấp, không thì nơi nguyên khí thiên địa thưa thất tác dụng của đạo y chỉ là giảm bớt bản thân tiêu hao. Linh chỉ thì khác, nó vốn ẩn chứa nguyên khí, có thể dẫn phát không gian vạn mẹo, tu hành ở đâu cũng như trong động thiên phúc địa. Tô Kiến rất hưng phấn, gã sẵn lòng góp sức diệt uy phong của Lý Gia. Tô Mộ vốn khinh thường công tử Lý Gia bị Tán Tu giết, lúc này không có ý kiến gì. Đi theo Tô Kính qua. Quan Vũ ở phía sau chợt nhận ra mình không thể ngăn cản. Nếu Tô Kính là quan viên, theo chức vị của hắn quyết định không được vào sự kiện không thuộc quyền quản lý của hắn. Nhưng Tô Kính không có quan chức, thế tử chỉ là một xưng hô, thậm chí không tính là danh hiệu quý tộc. Chờ khi Tô Kính trưởng thành bệ hạ sẽ có ban thưởng, hắn bây giờ là một kẻ háo vải, mặc kệ tôn quý cỡ nào tính theo luật pháp thì là vậy. Binh sĩ vây quanh tiệm quần áo thấy một đám người đến. Thân binh đi đầu lấy yêu bài ra giơ trước mặt. Binh sĩ của binh mã ti lùi lại. Bọn họ không cần phải kết thù kết oán với Tiêu Giao Hầu phủ, dù sao sự việc này đến cuối cùng sẽ không là trách nhiệm của họ, dù gặp xử phạt thì bên Tiêu Giao Hầu sẽ bồi thường. Tô Kính đứng trước cửa tiệm quần áo, ngẫm nghĩ, mở miệng nói. Người bên trong nghe đây. Trong tiệm quần áo chỉ có 5 người, 4 tán tu cộng một con tin Lý Gia. 4 tán tu đều còn khá trẻ tuổi. Không mặc đạo y mà là gia thú. Ở Đông Tần Đế Quốc còn mặc thứ như vậy là cực kỳ hiếm thấy, ngay cả thợ săn trong núi cũng sẽ có 2 bộ áo giáp, 1 áo da đàng hoàng. Đế quốc không có đại chiến nhưng quân đội đóng giữ biên cảnh và hoang nhân trên hoang nguyên, dân bản xứ Nam Cương không ngừng tôi luyện, trong 1 năm số lượng quân giới bị hỏng khá lớn. Những quân giới bao gồm vũ khí áo giáp, một số ngựa chiến bị thương, chiến xa không thể tu sửa trận pháp vân vân. Mấy thứ này sẽ bị dân chúng hoặc thợ săn mua. 4 tán tu không có cả thứ đó, chỉ mặc áo lông cắt đơn giản, phần eo dùng gân thú trói lại, sau lưng cong bao vải lớn nay đã ném dưới chân. 1 luyện khí sĩ trúc cơ, 3 tiên thiên kỷ, ở trong tán tu xem như cường giả tuyệt đối. 4 người không có cả pháp khí không gian, nhưng trước cửa tiệm bán quần áo lơ lửng một đóa hoa sen sắc to chậm rãi xoay tròn tại chỗ. Đây là món pháp khí. Nếu ai xông vào sẽ bị hoa sen sắt công kích trước. Sau lưng 4 người là một nữ nhân bị dây thường màu tím trói lại. Mặt nữ nhân có 1 vết máu, đó là bị thương trong lúc chiến đấu. Mắt nữ nhân tràn đầy tức giận, miệng bị cái vớ nhét vào muốn chửi cũng không được. 4 tán tu trẻ tuổi bị xúc động, không biết mình giết ai, bọn họ chỉ nghe nói không thể giết người trong Ngọc Kinh Thành. Nhưng bọn họ vất vả 1 năm, chết mấy trăm thuộc hạ mới kiếm được thứ đó. Nay bị người cướp mất sao có thể bỏ qua. Trước khi đến Ngọc Kinh Thành bọn họ có hỏi thăm, thứ này ít nhất có thể đổi 1 bình đan dược dùng để tu luyện, còn là cho trúc cơ kỳ dùng. Bình ngọc đan dược tiêu chuẩn là 1 bình 24 viên, đủ cho bọn họ sử dụng nửa năm. Hơn nữa có đan dược này 3 luyện khí sĩ tiên thiên kỳ sẽ thăng cấp trúc cơ. Bây giờ người binh mã ti vây khốn căn nhà này, bọn họ muốn trốn nhưng Ngọc Kinh Thành lớn như vậy, họ không biết có thể trốn đi đâu. Cả đám đang hoang mang thì ngoài cửa vang lên giọng Tô Kính. Người bên trong nghe đây, người trong tay các ngươi là luyện khí sĩ Lý Gia Định Châu, tự tiện vào kinh kỳ, phạm trọng tội. Mau giao ra, nếu không sẽ triệu tập thiết pháo bắn các ngươi cùng làm thịt nát. Một tán tu mày rậm mắt to nghe vậy nói với tán tu trúc cơ kỳ. Đại ca, chúng ta bắt sai người. Đây là phạm nhân. Phi, người đó lừa ngươi. Đại ca, nhưng chúng ta vốn không trốn thoát được. Nghe nói Ngọc Kinh Thành có mấy chục vạn luyện khí sĩ kim đan kỳ. Không quá, toàn thiên hạ không có 10 vạn kim đan, Ngọc Kinh Thành cùng lắm có mấy trăm. Đại ca, nhưng một người chúng ta cũng không đánh lại. Ba luyện khí sĩ tiên thiên kỳ đã luôn uống, vây quanh đại ca lại nhảy muốn giao con tin ra. Câm mồm. Tán tu trúc cơ kỳ không người kéo vớ nhét trong miệng nữ nhân Lý Gia Gia. Nữ nhân hét lớn cứu mạng, tán tu trúc cơ kỳ tát lia lịa, đánh nữ nhân miệng mũi trào máu. Đừng tưởng rằng ngươi có tiền có thế là ta sợ ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai đều phải chết. Nữ nhân bị đánh nhưng rất cứng miệng, hung tợn uy hiếp luyện khí sĩ trúc cơ kỳ. Ngươi giết người Lý Gia Định Châu, toàn Đông Tần Đế Quốc không có ai có thể bảo vệ ngươi. Ta khuyên ngươi hiện tại lập tức binh giải thì còn có thể để một lũ nguyên thần chạy thoát, nếu không chờ bệ hạ bắt các ngươi lên Trảm Tiên Đài thì muốn sống không được, muốn chết không xong. Tán tu trúc cơ kỳ mở mịt nhìn ba huynh đệ của mình. Nàng nói vậy là có ý gì? Ba tên nhà quê không hiểu, lần đầu tiên bọn họ ra núi, lần đầu đến Ngọc Kinh Thành, dọc đường chỉ hỏi thăm giá thị trường đáo vật trong tay. Tán tu vạm vỡ nhất không biết nghẹn mấy chục năm, mắt xanh lẹ nhìn nữ nhân. Đại ca, mặc kệ ả có ý gì. Ả đang hù chúng ta thôi, hiếp ả cho rồi, dù chết cũng sướng một phen. Nữ nhân dùng mình, bọn họ là người rừng sao. Người không biết không sợ, nếu như bọn họ căn bản không hiểu thì có uy hiếp cỡ nào cũng vô nghĩa. Tô Kính ở bên ngoài hét. Người bên trong mau thu lại hoa sen sắt, không thì hủy pháp khí của các ngươi đừng có than. Nữ nhân hét to. Mặc kệ hắn. Tán tu trúc cơ kỳ lại nhét vớ vào miệng nàng, còn chọn mạnh vào. Nếu các ngươi dám vào là ta giết cô nương này. Bùm. Chương 141, kịch liệt, 2. Tô Kính nghe người bên trong nói muốn giết người liền ôm một con ngựa đá ven đường ném vào tiệm quần áo. Ngựa đá khá nặng, cỡ ngàn cân. Ngựa đá mang theo tiếng rít bay hướng hoa sen sắt. Chợt hoa sen sắt xoay nhanh hơn, trong đài sen bắn ra mấy chục bóng đao. Ngựa đá phát ra tiếng nổ như sấm, trước mắt bị cắt nát. Đá vụn bắn tứ tung, có một nửa bay ra ngoài tiệm. Một thân binh hầu phủ tiến lên một bước từ xa chộp thuẫn lớn trong tay binh sĩ binh mã ti đập mạnh xuống đất. Thuẫn sắt cắm sâu vào 1/3, đá vụn bị ngăn lại, thuẫn lồi lõm như sắp bị xuyên thủng. Người binh mã ti than khổ, đó là khí giới của họ, không phải tư nhân mà lĩnh trong khố phòng khi chấp hành nhiệm vụ. Lần này thì biết ăn nói sao đây. Khí giới không bị hỏng trong tay họ mà bị người ngoài cướp mất. Tô Kính không ngờ hoa sen sắt có uy lực lớn mạnh như vậy, nhưng giây sau hắn hiểu ngay hoa sen sắt không thể di chuyển, không thì sức sắt thương sánh bằng pháp khí phi kiếm, có thể cho người trốn trong nhà giết một đường máu trong quân đội. Nhưng dựa vào thứ này giữ cửa cũng vô dụng, thật sự kinh động người hoang gia phái một luyện khí sĩ kim đan kỳ đến thì một bàn tay đập chết người trong này. Tô Kính muốn cứu người nhưng không thể nói rõ ra. Cứng rắn xông vào thì thân binh mạnh nhất của hắn mới có trúc cơ trung kỳ, không thể phá hoại hoa sen sắt. Người thông minh mấy gặp đầu gỗ cũng bó tay. Tô Kiến cười nói. Tam đệ, chúng ta đi cửa sau, bọn họ cùng lắm chỉ có một pháp khí như vậy. Nhà cửa Ngọc Kinh Thành một tầng kết cấu bằng gạch đá, dù mấy thuật đạo đánh vào chưa chắc sập. Dưới cửa sổ mặt tiền là hoa sen sắt chặn tất cả đường vào, nhưng cửa tiệm thế này chắc chắn có cửa sau. Tô Kiến không nói nhỏ. Người bên trong nghe thế hết sức căng thẳng. Bọn họ không muốn đối kháng người Nguyên Ngọc Kinh Thành, ngốc đến mấy cũng biết không thể làm được. Nếu đối phương mặc kệ an toàn của con tin thì bọn họ chỉ có thể bó tay chịu trói. Những người này không biết săn giết bao nhiêu yêu ma, hiểu rõ tình huống trước mắt. Đối phương tuyên bố muốn vào cửa sau, tán tu trúc cơ kỳ quét thần thức liền phát hiện quả nhiên mặt sau có một cánh cửa nhỏ, vị trí cách mấy căn phòng. Tán tu trúc cơ kỳ mắt lóe tia độc ác. Tay cầm một cây truy sắt dí vào trán nữ nhân Lý Gia. Ha, thế thì để ngươi chôn cùng ta đi. Nữ nhân Lý Gia lạnh lùng nhìn tán tu, mắt toàn là khinh thường. Ánh mắt đó kích thích tán tu đao kỳ, tay gã bừng lên một đoàn sáng xanh. Đầu nữ nhân Lý Gia bị thiết truy đâm nát nhừ. Tán tu ném xác nữ nhân Lý Gia ra ngoài, khi bay qua hoa sen sắt bị đao khí phát ra cắt nát ấy. Tô Kính nhíu mày, đối phương thật là hung ác. Thu phục người như vậy rất ra dối. Luyện khí sĩ trúc cơ kỳ quá to. người bên ngoài. Ta cho ngươi thứ trong tay ta, ngươi tha mạng cho ba huynh đệ của ta. Tô Kính vốn định buông tha tên này, nhưng nghe lời buồn cười của luyện khí sĩ đó bỗng thấy hơi cảm động. Với luyện khí sĩ càng mạnh thì càng yêu quý mạng sống của mình. Tán tu trúc cơ kỳ chịu đứng ra gánh tội thay làm Tô Kính bất ngờ. Nhưng món đồ của họ có quý giá mấy cùng lắm đổi được một, hai bình đan dược, muốn dựa vào nó thoát tội là không thể nào. Giết người trước mắt công chúng, lấy mạng trao đổi, đây không phải luyện khí sĩ này là hiệp khách. Nghề du hiệp biến mất theo bách gia diệt vong, luyện khí sĩ không có phẩm tính trọng lời hứa, coi thường sống chết. Tô Kiến khuyên. Bỏ đi tam đệ, hắn giết người trước mắt chúng ta, không cứu được rồi. Mâu thuẫn với Lý gia không đến mức làm Tô Kính tự sa vào. Tô Mộ thì dụ dỗ. Tam ca, luyện khí sĩ này hơi thú vị, thu đi. Thu thế nào được? Hắn giết người ngay trước mặt ta, tội chết đã định. Luật pháp đế quốc không phải đùa, lúc trước còn có thể nói là hắn không hiểu quy định tưởng lầm đối phương là ăn cướp định cướp đáo vật của hắn. Tô Mộ góp ý. Thu làm đạo binh đi. Tô Kính sửng sốt sau đó chợt hiểu Tô Mộ nói đạo binh tức là khôi lỗi linh hồn bị người khống chế, tuy có trí tuệ, có ý thức nhưng không bao giờ thoát khỏi kiểm soát của hắn. Còn không bằng để hắn chết cho rồi. Tô Kính nói tiếng đi thôi, dậm bước rời đi. Tán tu trúc cơ kỳ trong tiệm quần áo nhảy vào hoa sen sát, bay ra. Ta đi theo ngươi. Tô Kính xoay người nhìn tán tu. Người này gần 30 tuổi, thiên tư không tệ, rất sớm vào cảnh giới tiên thiên, tuổi thật chắc chưa đến 100. Vóc dáng cao lớn, tay dài eo hẹp, trong mắt thần quang bình tĩnh. Da màu bánh mật, mặt mũi khá đẹp trai. Tô Kính lạnh nhạt nói. Ta không cứu ngươi được. Mặt tán tu buồn bã nói. Không cần ngươi cứu, từ đầu là ta giết người. Ngươi có thể cứu huynh đệ của ta, thứ trong tay ta thuộc về ngươi. Vất vả tu hành đi đến bước này là điều gã không mong muốn. Tô Kính mở miệng hỏi. Ngươi tên là gì? Tán tu trả lời. Sở Lưu Bạch. Tô Kính nói. Được, ta cứu huynh đệ của ngươi. Tô Kính vây tay để thân binh đi vào dẫn ba tán tu ra. Sở Lưu Bạch vẫn không chịu cất đi hoa sen sát. Ngươi phải lập lời thề. Nếu Tô Kính không đồng ý thì Sở Lưu Bạch giết một người hay một người, gã tuyệt đối không khoanh tay chịu chết. Tô Kính cười to bảo. Huynh muội Lý gia chết thật oan. Đối phương là thân thiên kim nhưng bị một tán tu không hiểu gì làm thịt, tán tu này không thèm để thân phận đối phương trong lòng. Ta rất vui vẻ. Tô Kính nói. Lời thề gì đó ta có nói cũng sẽ không thực hiện, nếu ngươi tin ta thì theo ta đi đầu thú, ba huynh đệ của ngươi để lại bên cạnh ta là được. Tán tu trúc cơ kỳ cẩn thận hỏi. Ngươi là ai? Tô Kính cười nói. Ngay cả Lý Gia Định Châu mà ngươi cũng không biết, dù ta có nói tên ra chẳng lẽ ngươi biết sao? Vẻ mặt Sở Lưu Bạch xấu hổ, đứng trên hoa sen sắt chắp tay nói. Đến bây giờ ta mới hiểu đây là sát kiếp của ta, ứng trên người kẻ cướp. Chuyện này không trách ai được, chỉ trách ta không dằn được lửa trong lòng. Thứ này đưa cho ngươi, muốn ta đầu thú thì không được. Hôm nay ta binh giải tại đây, nếu có ngày ngươi thấy người giữa trán có một đóa hoa sen thì đó là ta chuyển sinh, xin hãy thu làm môn hạ. Tán tu nói xong ném một túi ra bên hông ra, hoa sen sắt đột nhiên xoay tít. Tô Mộ kinh kêu, thấy mưa máu đầy trời. Tán tu rút đi lực lượng linh hồn của mình, hoa sen sắt không nhận biết chủ nhân. Máu thịt nát bấy. Chương 142, dạo phố, thượng. Một nam nhân cao to nhảy ra khỏi tiệm quần áo, tay cầm cây thương sắt lao vào Tô Kính. Các ngươi trả lại mạng của đại ca ta đây. Tô Kính đón lấy túi ra bỏ vào không gian hoàng đỉnh thần ngọc, phất tay với thân binh bên cạnh. Thân binh hai bên tiến lên che trước mặt Tô Kính, một người cầm truy sắt đánh bay thương sắt của nam nhân. Một người dùng roi sắt quất lưng nam nhân đánh xỉu. Tô Kính xoay người kêu quan vũ quan quân binh mã ti lại. Ba người này không tham gia vào tình tiết vụ án, ta mang đi. Hoa sen sắt là pháp khí không tệ, ta không cần nó, ngươi mang về xem như tội chứng. Quan vũ sốt ruột nói. Thế tử không thể mang đi. Tiểu tư bên cạnh Tô Kiến tiến lên đẩy quan vũ ra. Thế tử nhà ta nói được là được. Hai bên lòng sáng như gương, chỉ làm bộ làm tịch. Nếu quan vũ thật sự muốn bắt người thì bên Tô Kính không tiện cứng gian cướp. Hai luyện khí sĩ khác xông ra bị thân binh của Tô Kính đánh gục. Kinh nghiệm chiến đấu của họ đa phần là từ yêu ma, đám thân binh của Tô Kính được Tiêu Giao Hầu mang về từ chiến trường, lấy nhiều đánh ít càng dễ như chơi. bắt ba luyện khí sĩ rồi Tô Kính mới thương lượng với Tô Kiến. Nhị ca nói xem nên xếp những người này ở đâu. Tô Kiến cười khổ nói. Đưa về hầu phủ đi, nơi khác chỉ e chớp mắt bọn họ sẽ bị mang đi. Tô Kính lắc đầu nói. Nhị ca quen thân với ai nhất trong phủ của Đại Lao Gia? Tam đệ đừng thai họa Đại Lao Gia. Chuyện này dù là phụ thân của chúng ta cũng không ngăn được, chờ xem chứng cứ sau cùng, nếu ba người này thật sự không làm gì thì còn hy vọng sống sót. Nhưng Lý Gia Định Châu chắc chắn sẽ tìm cách giết họ. Tô Kính cười nói. Ta đang hy vọng bọn họ tìm mọi cách, nếu không thì không có cách đối phó. Những binh sĩ binh mã ti lùi đi xa, không muốn quan tâm chuyện xảy ra nơi này. Tô Kiến hiểu ý Tô Kính, hắn không thật sự muốn cứu ba người này, hắn không hứa hẹn gì, chỉ đồng ý cố gắng hết sức. Nếu thả ba người đi rất dễ bị Lý Gia Định Châu trả thù, âm thầm xuống tay giết ba luyện khí sĩ tiên thiên kỳ không hề khó khăn. Nhưng nếu ba người được Tô Kính bảo vệ, Lý Gia chỉ đành la lối lăn lộn, hoặc giả bộ đáng thương. Nếu giả đáng thương sẽ bị người cười chê, la lối om sòm thì bệ hạ không thích. Tô Kiến phát hiện so với tam đệ thì gã hơi non. Sắp Tây Trinh, nếu Lý Gia bị Tô Kính diệt khí thế thì khi chiêu mộ người sẽ chịu thiệt. Vậy đưa về trong phủ tạm giam đi. Tô Kính kêu bốn thân binh tống ba luyện khí sĩ về phủ, hắn chưa từng nghĩ sẽ ưu đãi họ. Tô Kính vốn muốn thu phục những người này, nhưng tính cách của họ quá khác so với thế giới này, họ không bằng kẻ lén nhập cư như hắn. Tô Mộ thở dài, luyện khí sĩ rất có hiệp khí đã tự sát, ý tưởng muốn nhìn thủ đoạn tam ca của nàng khó thực hiện được. Còn lại ba luyện khí sĩ tiên thiên kỳ không đủ cân nặng khiến Tô Kính động não tìm cách cứu. Xét cho cùng Tô Mộ cũng là loại người bề trên, sẽ không thật sự lo cho tán tu. Nếu bốn tán tu đắc tội người đó không phải Lý Gia Định Châu thì Tô Mộ lười nhìn. Đây là thế giới tàn nhẫn mà hiện thực, người bên dưới bị hy sinh thường không có ý nghĩa gì lớn. Tô Kính tối đa khiến hy sinh của những người này trở nên có ý nghĩa chút, ý nghĩa đó hoàn toàn nhằm vào Tô Gia. Đi thôi. Tô Kính hết hứng, hắn cũng muốn cứu người nhưng bị bất lực. Hai tiểu tư dẫn ngựa đến, mọi người lên ngựa. Binh sĩ binh mã ti nhìn theo nhóm Tô Kính rời đi, đều thở phào. May mắn Lý Gia Định Châu không có thế lực lớn trong Ngọc Kinh Thành, còn chưa nhận được thông báo. Nếu người Lý Gia ở đây, bọn họ có trách nhiệm, buộc phải khó xử thế tử Tiêu Giao Hầu. Tô Kính ngồi trên ngựa, thần thức nhìn Hoàng Đỉnh Thần Ngọc của mình. Trong túi da tán tu ném cho hắn có một quả trứng to. Tô Kính nhìn quả trứng, cảm thấy hơi có lỗi với tán tu. Đây không phải trứng yêu thú bẩm sinh mà là yêu thú tuổi nhỏ bị luyện khí sĩ cường đại phong ấn trong đạo khí nào đó. Trứng vốn là đạo khí, dùng đạo khí phong ấn nhỏ thì giá trị còn cỡ nào. Nếu sớm biết là thứ này thì hắn đã đồng ý cứu người, Tô Kính thầm nghĩ, hy vọng sau khi ngươi binh giải chuyển sinh sẽ gặp lại ta. Luyện khí binh sĩ giải, thần hồn có thể mang theo dấu ấn kiếp trước. Thế giới này không có đại phủ. Chuyển sinh bất khó khăn hơn. Nếu hắn trông thấy người trên trán có dấu ấn hoa sen nhất định sẽ thu làm môn hạ, Tô Kính thầm cầu nguyện, sau đó không quan tâm chuyện này nữa. Với người như Tô Kính thì Sở Lưu Bạch chỉ là khách qua đường trong đời, đến đi vội vàng, sẽ không để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức. Cửa trước Bạch Mã Tự không mở, nơi này đã bị luyện khí sĩ hoàng gia chặn cứng, nguyên Bạch Mã Tự đầy nguyên khí nhưng không thể mang đến ích lợi gì cho Phật môn. Cửa hông Bạch Mã Tự cao lớn nguy nga, đó là Đông Tần Đế Quốc dỡ bỏ bức tường xây lại. Có 6 cánh cửa mới, thả sạch vận số Phật môn trong phạm vi ngàn dặm. Ngọc Kinh Thành là quốc đô của đế quốc, cũng là nơi then chốt trấn áp khí vận Đông Tần Đế Quốc. Năm đó Phật môn rất có tiềm lực, bị đạo môn nhìn trúng chỗ này là bất hạnh cho Phật môn. Phật môn tự xưng là 3.000 La Hán hầu như mất tích trong một đêm, không gây đả kích gì cho đạo môn. Từ đêm hôm đó đệ tử Phật môn rút ra Thần Châu, không dám tham gia tranh giành thiên hạ. Ba huynh muội Tô Kính vào Bạch Mã Tự, cất ngựa, đi bộ tiến lên. Trong Bạch Mã Tự có mấy ngàn căn phòng, khác với cung điện miếu thờ trên trái đất, kiến trúc ở đây có nhiều cao tầng. Tức là trong Bạch Mã Tự tương đương với một thành phố cỡ nhỏ. Từ cửa hông phía đông đi vào có một quảng trường to lớn, một bức tượng Phật dựng giữa quảng trường. Trán tượng Phật vốn có chữ Vạn lấp lánh ánh sáng vàng. Nhưng bây giờ chữ đã biến mất, thay thế là một phù lục cấm chế thiên cương phức tạp. Dưới tượng Phật có nhiều quầy hàng, dựng san sát nhau. Tán tu đơn độc được xếp ở chỗ này, không bị thu phí gì. Đám người Tô Kính đi qua, sau lưng có 5 thân binh hộ vệ, 2 tiểu tư theo hầu, không xảy ra chuyện ác thiếu gia mê nhan sắc Tô Mộ. Nơi này là Ngọc Kinh Thành, sớm không có dân nữ bị người cướp, không đến lượt ác thiếu gia ra mặt. Huống chi Tô Mộ có thực lực trúc cơ, ác thiếu gia nhìn nàng một cái đã bị chấn nhiếp đứng hồn. Chương 143, Dạ Phố, Hạ, 1. Tô Kính được một yêu thú nhỏ bị phong ấn trong đạo khí, hắn không ôm nhiều hy vọng vào việc đào đáo vật khác. Nhưng Tô Mộ chợt có hứng nên hắn cùng nàng đi dạo. Qua quảng trường bắt đầu có cửa hàng của gia tộc loại nhỏ hoặc tán tu có thế lực thuê, trong đó mới có hàng tốt, cũng được gặp một số luyện khí sĩ treo giá đồng ý bán mạng cho thế lực gia tộc của mình. Hôm nay mới là ngày đầu Bạch Mã tự mở chợ, không nhiều người đến, thân phận như Tô Kính càng không có. Đa số gia tộc đều phái người hầu có chút ánh mắt đến xem. Người hầu đẳng cấp như Cúc Nguyệt Sơn, Cố Quân Sơn sẽ không lộ mặt tại đây. Đám người Tô Kính ăn mặc nhà giàu bình thường cũng không mặc nổi, đặc biệt đạo y ở đẳng cấp đạo khí của Tô Mộ, toàn quảng trường chỉ có một cái, rất bắt mắt. Người xung quanh không đến gần, vốn ngày đầu tiên dòng người thưa thớt, Tô Kính không cảm giác mình đang đi dạo chợ mà như lãnh đạo xuống dưới thị sát. Tô Mộ đến trước một quầy hàng, chỉ tay vào một khối ngọc giản. Ta muốn cái này. Tô Mộ ném một bình sứ ra, bên trong có một viên hồi khí đan. Tô Mộ không dùng được đẳng cấp đan dược loại này, có ăn 30, 50 viên cũng không trợ giúp nàng phục hồi bao nhiêu chân khí. Hơn nữa tác dụng của hồi khí đan kém hơn xung nguyên đan gấp trăm lần, độc tính thì cao hơn. Tán tu mở bình ra ngửi, gật đầu gỡ bỏ cấm chế trên ngọc giản. Tô Mộ cầm vào tay, quét thần thức qua, nàng khá vừa lòng. Tin tức trong ngọc giản không đầy đủ, không thể sửa sang ra thứ gì hữu dụng, nhưng ngọc giản xưa cũ, một điểm ở chính giữa chất ngọc rất tốt, cắt ra có thể chế tạo một khối ngọc phù không tệ. Đây là bản lĩnh, Tô Mộ nắm giữ tri thức tu luyện phong phú, ngọc giản cổ này dù bên trong trống rỗng thì giá trị không thấp. Nhưng từ khi có nghề luyện khí sĩ thì vẻ ngoài ngọc giản không thay đổi nhiều, chỉ xem bề ngoài không thể phân biệt năm của nó. Cũng có tán tu dùng ngọc thạch giò ngụy tạo ngọc giản kiếm mấy viên đan dược ăn. Đa số người thấy tình huống này chỉ cười bỏ qua. Tô Kiến ở bên cạnh dùng đan dược đổi chút thiên thạch. Thiên thạch có nhiều chủng loại, bên trong có một chút tinh thần kim tinh luyện ra thuộc tính hỏa được thì xem như có lợi. Đế quốc không thiếu thiên thạch, đổi thứ này như mua xổ số, chơi cho vui. Những thân binh cùng Tô Kính đến đây trên người có một số đan dược, nhưng không thể rộng rãi như Tô Kiến, bọn họ giữ lại chờ về sau dùng. Tô Kính không vừa mắt thứ gì, giá đồ vật đều rẻ, đa số bỏ ra một viên hồi khí đan là đổi được. Ví dụ thiên thạch, không đến trúc cơ kỳ dù bên trong chứa tinh thần kim có thuộc tính thì tán tu không tinh luyện ra được, chẳng bằng đem ra đổi lấy đan dược. Dù sao người mua cũng đánh bạc, không ai đoán ai được. Tô Kính dương mắt nhìn, quảng trường này lớn hơn quảng trường lớn nhất trái đất gấp chục lần. Nghe nói năm xưa mỗi khi tới ngày Phật đản sẽ có mấy chục vạn tín đồ cầu nguyện trên quảng trường. Giờ trên quảng trường có mấy vạn quầy hàng mà không thấy trận. Đông Tần đế quốc đông người. Nếu không phải thiếu mấy loại giao thông như máy bay, xe lửa thì khó tưởng tượng Ngọc Kinh Thành tụ tập bao nhiêu người nữa. Nhiều luyện khí sĩ cưới xe cưới ngựa cũng mất 3-5 tháng mới đến Ngọc Kinh Thành được. Thoạt trông Tô Kính đi rất chậm, thật ra chỉ mấy phút đã qua gần trăm quầy hàng. Tô Kính lười hao phí thần thức, trong hai mắt lấp lóe hai màu khác nhau, sâu trong mắt trái đen ngòm, trong mắt phải lan tràn màu xám đậm chết chóc. Có hai con mắt đặc biệt, Tô Kính không cần hao phí chân khí. Thần thức có thể nhìn đại khái hàng hóa trên quầy hàng. Tô Kính không vội trao đổi, đa số đồ vật của tán tu không đáng giá với hắn. Hầu phủ cũng có mấy thứ này, có vài thứ giá trị không tệ nhưng Tô Kính không lấy đi giao dịch. Đoàn người tiến lên trước, đi qua một chỗ rẽ Tô Kính thấy một món đồ đặt đằng trước nhất cái quầy. Một tấm da rách, phong cách hơi độc đáo, mặt ngoài cuộn da khắc chữ ngoằn nghèo, Tô Kính không nhận biết một chữ. Cuộn da này có một chút hơi thở giống long xà đồ lục. Ít ra là thứ cùng thời đại. Trừ loại cảm giác này, Tô Kính còn cảm nhận hơi thở giống bạch hổ nguyên thai trên cuộn da, rất có thể là thứ của binh gia thượng cổ. Tô Kính lấy một viên đan dược ra ném cho tán tu bày quán, chỉ món đó. Tán tu hiểu ý, thả cấm chế trên thứ đó. Tô Kính vươn tay định lấy, chợt có người ở bên cạnh nói. Ta muốn thứ này. Giọng nói chưa dứt thì một bàn tay to khô gầy chộp hướng cuộn da Tô Kính muốn lấy. Tô Kính quát. Chém. Thân binh đứng sau lưng Tô Kính cập tức có hai người rút đao chém eo kẻ định lấy hàng của Tô Kính. Nếu là thứ không quá quan trọng thì Tô Kính còn bỏ qua, thứ này rất có thể là thần khí của binh gia, hắn kiên quyết không bỏ được. Người muốn cướp hàng chỉ là tiên thiên võ giả, bị hơi thở của hai than binh bao phủ, chỉ kịp làm động tác né nhưng đã muộn. Phụt! Nửa người trên bị chém bay, máu phun tung tóe. Tô Kính cầm cuộn da giấu trong tay áo, lặng lẽ bỏ vào miệng. Người khác tưởng hắn đã thu nó vào vòng tay. Ba thân binh còn lại bảo vệ Tô Kính ra sau lưng mình. Hai tiểu tư của Tô Kiến đã cầm đao, cảnh giác nhìn quanh. Tô Kính xoay người, nghe tiếng quát giận dữ. Ngươi biết ta là ai không? Tô Kính thầm nghĩ ngươi tốt nhất là người qua đường, nếu muốn hại ta thì ta cho ngươi sống không qua đêm nay. Nhưng Tô Kính không thể nói vậy, hắn cẩn thận đánh giá người lên tiếng. Người đến là một công tử ca mặc đạo y y hải màu lam đá quý, 30 mấy tuổi, tu vi trúc cơ kỳ, nhưng thực lực thua xa Tô Kiến. Công tử ca vẻ ngoài cũng khá tuấn tú, không cảm giác đầu trâu mặt ngựa, đây là điều duy nhất khiến Tô Kính tiếc nuối. Ngươi là ai? Tô Kính cười nhạt. Trong Ngọc Kinh Thành hỏi người ta như vậy hoặc ngốc hoặc ngu. Không khí căng thẳng, công tử ca mang theo 10 mấy gia đình sau lưng, đã có người rút ra đào kiếm định lao lên. Tiếc rằng Khuyển Thập Lang vắng mặt, không thì đã mang công tử ca này thành đống phân chó, thuận tiện nâng hắn lên cao, Tô Kính không hạn cuối thầm nghĩ. Công tử ca mặt sắc xanh mét thấy 5 thân binh bên cạnh Tô Kính vẻ mặt lạnh lùng không hề lo lắng vì giết người trước công chúng, xem ra đối phương có chút thế lực. Tô Kính nói khó nghe nhưng là sự thật, trong Ngọc Kinh Thành quá nhiều kẻ cứng cựa, ngươi cho rằng núi rửa của ngươi đủ cứng nhưng không chừng sau lưng người ta có mấy luyện khí sĩ cảnh giới kim đan. Chương 144, Dạ Phố, Hạ, 2. Trước khi chưa biết đối phương là ai đã muốn dùng quyền thế đè người không ngu xuẩn thì là gì? Công tử ca khỏe môi co giật, gã quay sang quát. Người đâu, mau đi báo quan có giết người. Công tử ca thấy Tô Kính đeo ngọc giác, sợ rằng ra thế tốt hơn gã chút nên định dùng chiêu này để đầu đối thủ. Tô Kính cười khẩy nói. Người chết là thuộc hạ của ngươi, theo dõi ta đã nửa dặm đường. Ta luôn không mua đồ, chợt nhìn chúng cái gì, ngươi cho rằng đó là hàng tốt nên sai hắn giữa đường ăn cướp. Báo quan. Có ý nghĩa gì không? Nô tài như hắn có giết 300 người cũng không có nha môn nào truy cứu trách nhiệm của ta. Công tử áo lam lòng lạnh lẽo, Tô Kính không nói sai một ly. Ánh mắt gã tầm thường, muốn đào đáo vật tại đây thật khó khăn. Gã sớm thấy đoàn người Tô Kính bỏ tiền rộng rãi, Tô Kính dẫn đầu nhóm mãi không mua cái gì nên công tử áo lam mới nảy ý lợi dụng ánh mắt hắn để làm giàu. Công tử áo lam nghe Tô Kính nói ngông cuồng, gã kiềm nén lòng khủng hoảng trà đũa. Buồn cười. Ngọc Kinh Thành không phải nhà ngươi. Tô Kính mỉm cười, gật đầu nói. Cũng không phải nhà của ngươi, là của Đường Kim Thiên Tử. Cho nên ngươi cút xa chút, tránh cho làm hỏng tiền đồ của mình. Tô Kính thầm sướng, thì ra ỷ thế hiếp người là chuyện thú vị như vậy. Tô Kiến đã nhìn ra tiêu chí trên người đối phương, ước chừng lệ thuộc quý tộc hệ Trung Đình Úy. Trung Đình Úy là đội danh dự, quan trọng nhất là đẹp mã, thực lực không quan trọng. Vì không có trách nhiệm cảnh giới thật sự nên Trung Đình Úy không là đối tượng được lôi kéo. Quan trọng là Trung Đình Úy thuộc quản hạ của Tiêu Giao Hầu. Phụ thân của ngươi là chó săn của phụ thân ta, ngươi có thể vùng vây ra bọt nước gì? Nếu giờ ngươi dập đầu lạy thì ta còn có thể tha thứ ngươi trẻ tuổi vô tri. Tô Kính chưa mơ ngộng song phương xa có một đội binh sĩ lao tới, đang đằng sắc khí, võ trang đầy đủ, không mặc giáp đỏ của binh mã tim mà là đồng phục giáp đen. Tô Mộ đứng một bên nhắc nhở. Tam ca, giết người bên đường là tội nặng. Tô Kính kinh ngạc nói. Nhưng không phải ta giết. Nhưng Tam ca ra lệnh. Tô Kính vô tội nói. Ta nói chém tay, ai ngờ bọn họ chém người đó thành hai khúc. Hai thân binh nhăn mặt như khổ qua. Nhưng làm thân binh, chịu tiếng xấu thay cũng không tính là việc lớn, dù có là án mạng. Ở chiến trường nếu có ngọn núi sập xuống thì thân binh sẽ chắn tay chủ soái, quyết không do dự. Công tử áo xanh nghe hộp máu, đối phương nói quá vô lại nhưng khó cãi lại. Chỉ cần đối phương có gia thế tốt thì quan chủ chấp nhận cách nói này. Phương xa có hơn 100 binh sĩ lao đến. Quan quân dẫn đầu mặc giáp quân đội mũ, cầm trường sóc. Bao vây lại. Huynh muội Tô gia đã nhận ra thân phận của đội binh sĩ này là bộ đội lệ thuộc Hiên Viên quân đoàn. Cái này khó xử đây, Tiêu Giao Hầu thống lĩnh binh mã thiên hạ ý chỉ quân đội trừ 4 đội tinh nhuệ. 4 đội tinh nhuệ nằm trong tay Đương Kim bệ hạ, ngay cả các hoàng tử cũng không có quyền lực điều động. Quan quân dẫn đầu đã là cảnh giới đỉnh trúc cơ, thoạt trông không phải quân hàm thống soái hơn 100 binh sĩ. Tô Kiến cười nhạt tiến lên hai bước, quắc. Hiên Viên quân không phải hộ vệ kinh kỳ, không có quyền lực giải quyết án mạng. Quan quân trừng mắt Tô Kiến. Vớ vẩn, lão tử nói có thể là được. Tô Kiến cười to bảo. Tốt, 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 Hiên Viên quân định tạo phản đây. Quan quân cứng người, câu vừa rồi chụp mũ hơi lớn. Tô Kiến gắt gao ép sát. Động võ trong Ngọc Kinh thành ý định giết quý tộc, người rất to gan. Tô Kính phát hiện nhị ca cũng là người thú vị. Quan quân không muốn thua nhưng sợ chọc vào người không nên dây vào, hỏi. Người là ai? Tô Kiến không chút khách sáo nói. Ta là ai thuộc về ngươi quản lý sao? Không lẽ ngươi là đường kim bệ hạ? Ta đã thấy bệ hạ, mặt không giống kẻ vô sỉ nhà ngươi. Tô Kiến không e ngại đắc tội nhân vật trong Hiên Viên quân. Phía sau quan quân có một người trẻ tuổi duy nhất trong quân không mặc áo giáp tiến lên hai bước nói nhỏ vào thái gã. Quan quân biến sắc mặt phất tay nói. Giải tán, hiểu lầm. Quan quân để râu ngắn, dáng vẻ uy vũ, nói mấy lời này không có chút gì là không lưng ốn gối mềm mỏng, như thể chuyện này đúng là hiểu lầm. Công tử áo lam khó khăn lắm mới chờ người đến giữ lẽ công bằng, thấy người sắp đi thì sốt ruột kêu lên. Hiểu lầm. Bọn họ. Quan quân lạnh lùng lướt qua, công tử áo lam nghẹn lại lời sắp nói, gã cảm giác ngực như bị đập trúng, tim đau nhức khó thở. Gã đau đớn che cổ họng muốn hút không khí nhưng không làm được. Một ánh mắt có thể giết người. Tô Kính bắt đầu xem trọng tinh binh đế quốc. Hiên Viên quân nghe lệnh của thủ lĩnh rút về binh khí, không thèm nhìn nhóm Tô Kính cái nào xoay người đi. Quan quân vốn lại đây đi dạo, bởi vì vào kinh có chút việc. Tô Kiến nói đúng, bọn họ không có quyền lực bắt người, vì thấy có kẻ giết người bên đường nên lòng bất bình vậy thôi. Phát hiện đối phương là người của Tiêu Giao Hầu Phủ, quan quân ngẫm nghĩ đành thôi. Bọn họ bắt người đưa đi nha môn nào đó, khi họ vừa rời đi thì hung thủ sẽ được thả ngay. Khi không đắc tội Tiêu Giao Hầu thật vô nghĩa, cùng lắm khiến những người này sống một ngày hơi khó chịu. Quan quân không để bụng lời Tô Kiến nói, nếu họ thật sự bắt người thì tay Tiêu Giao Hầu không thể dối vào Hiên Viên quân. Công tử áo lam sẽ không chết thật, quan quân có ngốc mấy cũng không thể vì tâm tình kém mà giết người. Chờ người Hiên Viên quân rời đi, công tử áo lam mới bỏ dậy khỏi mặt đất. Bên người toàn bãi nôn ói. Đám người Tô Kính cũng không thấy đâu, công tử áo lam đã biết mình đắc tội người không nên đắc tội. Hiên Viên quân bá đạo không tầm thường, sau khi nhận ra thân phận của đối phương liền bỏ cuộc, vậy thì chút bối cảnh như gã nếu bị trả thù. Công tử áo lam nghĩ đến đây mặt trắng bệch đẩy ra người hầu nâng mình dậy, hung hăng nói. Cút, mới rồi các ngươi đi đâu? Đám người Tô Kính không giảm hào hứng, vẫn đi dạo trên quảng trường. Tô Kính vừa đi vừa hỏi Tô Kiến. Nhị ca, trong Hiên Viên quân đều là cường binh như vậy sao? Quan quân vừa rồi không tính, hơn 100 binh sĩ toàn là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ hoặc võ giả. Nếu bốn đội tinh nhuệ đế quốc đều là người như vậy thì hèn gì ít thành viên. Chương 145, làm kẻ ác một ngày, thượng. Tô Kiến nói. Những người này là lính mới, chỉ có quan quân kia là tướng già. Bốn đội tinh nhuệ đế quốc trừ Vũ Lâm quân ra. Muốn vào đội quân khác thì lính mới phải có cơ bản là tiên thiên kỳ, muốn trở thành quan quân ít nhất cần có tu vi trúc cơ. Tô Kính kinh ngạc nói. Đây chẳng phải là ai cũng có thể vận dụng pháp khí. Ha ha ha. Luyện khí sĩ tiên thiên kỳ vận dụng pháp khí chỉ công kích một đòn, trúc cơ kỳ thì phải xem nội tình có thâm sâu hay không. Nhưng đạo binh ti đế quốc sẽ nghiên cứu vài thứ cho bọn họ sử dụng. Nếu không 12 đạo cung tại sao phải sợ quân đoàn đế quốc? Khi Tô Kiến nói câu này lộ biểu tình tự hào. Quý tộc đế quốc khác với đạo cung, trong bốn đội tinh nhuệ có nhiều đệ quý tộc để đề phòng đạo cung. Tô Kính không ngờ Vũ Lâm quân là đội tinh nhuệ ngưỡng cửa vào thấp nhất, từ đệ quý tộc vào Vũ Lâm quân ít có ai không thể đến cảnh giới tiên thiên kỳ. Tô Mộ thấy huynh đệ Tô Kính toàn lãng phí thời gian, lên tiếng nhắc nhở. Tam ca nói mấy lời này làm gì, về nhà rồi Tam ca muốn điều tra tư liệu gì quân tỉnh ti đều có. Tô Kính nói. Được rồi không nói nữa, ngũ muội nhìn bên kia xem, quan vũ đến rồi. Tô Mộ đưa mắt nhìn, quả nhiên một đội binh sĩ giáp đỏ đi đến, người dẫn đầu là quan vũ quan quân nhỏ trong binh mã ti. Tô Kiến kêu lên. Chúng ta đi, đừng làm tên này khó xử. Người hầu đi trước dẫn đường, ba huynh muội Tô Kính nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Quan vũ không thể nào phái người đến bắt Tô Kính, miễn không chạm mặt nhau thì công tử áo lam chỉ có thể ôm cục tức. Ra khỏi quảng trường, mấy người rẽ qua một con đường, phía trước có đại điện cung phụng Như Lai Phật. Viện lạc đã rách rưới, dù tu sửa hàng ngày cũng không được. Như Lai Phật hình như bị nhốt hoặc có thể đã bị giết, lực lượng thời gian đảo ngược khiến viện lạc rách nát. Trong Bạch Mã Tự có nhiều điện đường như vậy, cửa hàng cải tạo từ điện đường như thế tiền thuê khá thấp. Tô Kính nhìn thoáng qua mang theo mấy người đi qua điện đường, từ cửa sau rời đi, đến trước một tiểu lâu xa hoa. Tiểu lâu rực rỡ ánh sáng vàng, chỉ có 3 tầng, cao 18 trượng. Phỉ thủy ngận châu, gạch vàng mái ngọc, rực rỡ chói mắt. Trên tiểu lâu treo tấm biển phạn văn viết thư kinh lâu. Tô Kiến giải thích rằng, Tam đệ, nơi này chuyên bán điển tịch khiếm khuyết, chúng ta đi vào. Mỗi năm có người chuyên thu mua số lượng lớn, chúng ta lấy được một, hai bộ cũng không ghép nguyên vẹn được. Tô Mộ mắt sắc cách tấm rèm cửa sổ thấy một nữ nhân đứng tranh chấp gì đó với người. Đó chẳng phải là Tô Tuyết sao? Tiểu lâu cách âm nhưng không ngăn bóng sáng. Tô Mộ và Tô Tuyết rất quen thuộc, từ cái bóng nhận ra ngay thân phận. Tô Kính sửng sốt, với tính cách của Tô Tuyết tại sao tranh chấp với người? Về Tô Tuyết nói dễ nghe là tính cách lương thiện, nói khó nghe là yếu đuối, nàng nói chuyện với người hầu cũng không lớn tiếng. Tô Kính phất tay làm động tác nói nhỏ thôi, Tô Mộ đứng dưới lầu định kêu Tô Tuyết trông thấy hắn ra hiệu thì hiểu ý. Đến trước cửa, Tô Kính cất bước định vào cửa hàng nhưng bị một tiểu nhị ngăn lại. Tiểu nhị cười nói, vị đại gia này, tiệm nhỏ hôm nay không mở cửa. Tiểu nhị nói xong định đóng cửa. Lúc này Tô Kính càng nhớ Khuyển Thập Lang hơn. May mắn tiểu tư của Tô Kiến nhanh nhạy xông lên tát tiểu nhị té xuống đất, quát mắng. Mù mắt chó của ngươi, không trông thấy công tử nhà ta đang có hứng sao. Một tiểu tư khác đá một cái, phun nước miếng vào tiểu nhị chửi. Đồ không kiếp, có mở cửa hay không tùy ý ngươi sao. Thiếu gia nhà ta muốn xem thì ngươi mau bày ra tốt tư thế lại đầy bán. Trên lầu 2, tiếng cãi cỏ của Tô Tuyết và người khác chợt ngừng bặt. Tiểu nhị bị đánh thế. Có trưởng quầy chạy ra cười nói với Tô Kiến. Đại gia bớt giận, chúng ta chỉ là... Dầm. Tô Kiến đá trúng giữa ngực trưởng quầy làm gã hộc máu ngồi bệnh dưới đất. Tô Kiến với vẻ mặt ác thiếu gia quát mắng. Các ngươi không tự làm chủ được, đi lên chỉ muốn ăn đòn phải không? Tô Kính ngạc nhiên, hắn luôn muốn xem thế giới này có ác thiếu gia không, hóa ra người đó luôn ngay bên cạnh. Trưởng quầy đã nói không ra lời, tiểu nhị ra theo không dám tiến lên. Tô Kiến vây tay, hai tiểu tư xông lên cầu thang trước, một thân binh trúc cơ kỳ theo sau, một người khác đi trước mặt Tô Kính, cả đám người lên lầu. Tầng 2 không có ai, Tô Kính và Tô Mộ, Tô Kiến ánh mắt giao nhau, ba người nhìn lên tầng 3. Diện tích trên tiểu lâu không lớn, trừ kệ hàng ra nơi giấu người có hạn. Huống chi Tô Mộ quét thần thức qua cộng thêm đôi mắt của Tô Kính, muốn giấu Tô Tuyết đi trừ phi đối phương là luyện khí sĩ kim đan kỳ chế tạo ra lĩnh vực kim đan. Tô Kính phất tay, một thân binh ở lại, lấy ra roi sắt chặn thang lầu. Tiểu tư đi đầu, mọi người lên tầng 3. Trên lầu 3 toàn là kệ hàng pha lê, không gian càng nhỏ hẹp. Phía sau kệ hàng có một cánh cửa ngăn ra một gian phòng. Một tiểu nhị đứng sau quầy, biểu tình căng thẳng muốn nói gì. Một thân binh lấy cái nỏ ra chỉ vào tiểu nhị buộc gã mở cửa sau ra. Tiểu nhị bị cái nỏ chỉ vào, nhìn phù văn lấp lóe trên cái nỏ thì sợ đứng hồn. Nhưng tiểu nhị không biết cách mở cửa, chỉ có thể vòng ra cái quầy, giơ cao hai tay nằm sấp dưới đất. Tô Kiến cười nhạt đá vào huyệt thái dương làm tiểu nhị xỉu, gã hỏi. Tô Tuyết đâu? Ta thấy muội đi vào đây, đã hứa cùng chúng ta đi dạo Bạch Mã Tự một vòng mà sao thất hứa. Sau cánh cửa không chút tiếng vang. Tô Kính nhìn bên ngoài còn lại 4 thân binh. Một người giơ cái nỏ, một người cầm trường đao. Hai thân binh cảnh giới trúc cơ cầm binh khí nặng. Một cái là truy vàng tám góc, cái thứ hai là búa kích. Khác với trong truyện, luyện khí sĩ ở thế giới này trừ phi thành tiểu kim đan, dưới kim đan thì đa số đánh cận chiến, vì tiết kiệm nhiều sức hơn. Luyện khí sĩ ở nơi này không phải nghề giáp vải trong trò chơi, mặc giáp nặng, bên trong bao giáp mềm, phụ giáp, bảo vệ mình kín kẽ. Tô Kính nói, đang làm giá phải không? Người đâu, đập hết mấy thứ này. Ngoài miệng nói vậy nhưng Tô Kính ra hiệu thân binh khoan hành động. Quả nhiên Tô Kính mới nói xong cánh cửa két một tiếng mở ra. Hai người đứng sau cánh cửa, Tô Tuyết và một người trẻ tuổi mặc áo dài màu xanh. Tô Kiến sắc mặt âm trầm quát. Tô Tuyết, lại đây. Tô Kiến thấy Tô Tuyết cúi đầu đứng sau lưng người kia thì đã có chút phỏng đoán. Chương 146, làm kẻ ác một ngày, hạ, một. Quả nhiên người trẻ tuổi cau mày giơ tay ngăn lại. Tô tiểu thư muốn đi đâu là tự do của nàng, các ngươi là ai mà vô lễ vậy? Người trẻ tuổi nói chuyện dịu nhẹ, chất vấn mà nghe như không chút tức giận. Tô Kính xem Tô Tuyết vẫn trốn sau lưng người trẻ tuổi, trong lòng càng khẳng định có chuyện. Đơn giản là nam nhà nghèo dụ được bạch phú Mỹ Tô Tuyết. Rõ ràng hai người không phải mới quen ngày đầu, nam nhân áo xanh không là tán tu tu hành một mình, ít nhiều gì sau lưng có thế lực. Tô Kính nhíu mày nói. Tô Tuyết, đi theo chúng ta, có lời gì về nhà rồi nói. Nam nhân áo xanh quát. Dưới chân thiên tử mà các ngươi muốn bắt người. Tô Kính cười khẩy nói. Ngươi còn giả bộ cái gì? Ngươi có năng lực làm ăn trong thư kinh lâu mà không biết Tô Tuyết là ai, không biết chúng ta là người nào. Tô Kính nói một câu rạch mặt người trẻ tuổi, nhưng Tô Tuyết không tin suy đoán của hắn. Mặt nam nhân áo xanh hơi lạnh, nói. Ta thật sự không biết Tô Tuyết là tiểu thư nhà ai, càng không cần biết các ngươi là ai, đánh bị thương tiểu nhị của ta. Khép mồm lại đi, cẩn thận chọc tai họa cho gia tộc mình. Nói cho ngươi biết, cút khỏi tầm mắt muội muội của ta, không cho phép đến gần nữa. Muốn cưới muội muội của ta thì trước tiên đánh ra xuất thân tốt, phong hầu bái tướng. Nếu không thì... Tô Kiến nói đến đây lòng bàn tay đã ngưng tụ lôi quang đập xuống đất. Ầm vang một tiếng, mặt đất bị lôi trong lòng bàn tay Tô Kiến đánh thủng, pha lê bọc ngoài kệ hàng vỡ nát. Thanh niên ngạc nhiên xoay người hỏi Tô Tuyết. Tiểu Tuyết, bọn họ là ca ca của nàng. Sao có thể? Vẻ mặt Tô Tuyết xấu hổ khe nói. Huynh khoan nói gì, để ta đi nói chuyện với các ca ca. Lòng Tô Kính nổi lên sắc khí. Nhưng nam nhân áo xanh khác với người mới bị giết. Người kia nhìn cách gan mặc là nô buộc, thực lực mạnh mới bị giết cũng cho qua. Nam nhân áo xanh chắc là người của gia tộc nhỏ, ở trong Ngọc Kinh Thành không tiện đánh người. Tô Mộ cực kỳ thất vọng, nàng nhìn tỉ tỉ của mình, lười nói tiếng nào. Lúc trước Tô Mộ hiểu lầm Tô Kính cũng lộ mặt không thèm giấu. Tô Kiến ngoắt tay. Tô Kiến bước ra khỏi sau lưng nam nhân áo xanh. Tô Kiến cười với thanh niên, mắt lộ rõ khinh thường. Tô Tuyết có tin gã hay không chẳng sao hết, chỉ cần Tô Kiến không tin là được. Hai vị. Nam nhân áo xanh còn muốn nói gì chợt nghe tiếng răng rắc, một cây phi đao cắm vào dưới chân gã. Nam nhân áo xanh thì phi đao cắm lúc cắn, câm miệng. Tô Tuyết thấy hai ca ca lạnh lùng với người mình thường, nàng chưa từng nổi giận bỗng chốc lớn giọng. Đây là chuyện của muội, phụ thân cũng không ngăn cản, các ca ca dựa vào cái gì xen vào. Tô Mộ nhìn bộ dạng của Tô Tuyết. Chỉ vào nam nhân áo xanh, quát lại. Xen vào tỷ. Nếu tỷ không phải nữ nhi của phụ thân thì chúng ta cần gì xen vào chết sống của tỷ? Tại sao ta có loại tỷ tỷ như vậy? Nó không chịu nổi đi thích người như vậy. Tô Tuyết bực tức cổ đỏ rực, mặt thì trắng bệnh. Đừng tưởng mọi người đều giống các người chỉ để ý quyền thế. Tô Mộ ở trong phủ chơi thân với Tô Tuyết nhất, hơi quan tâm nàng, không ngờ Tô Mộ cũng tục tằng như vậy. Tô Mộ dám cãi cả Tô Kính tất nhiên không nể nang gì Tô Tuyết, nàng cười gằn. Đúng, trừ quyền thế ra hắn còn để ý khuôn mặt và mông của tỷ nữa. Tô Tuyết chảy nước mắt chỉ vào nhóm Tô Kính, run giọng nói. Các người còn là ca ca của muội không? Tô Kính động ý niệm, thoạt trông nam nhân áo xanh khống chế Tô Tuyết rất sâu, không phải dụ dỗ mà liên quan đến linh hồn. Trên trái đất không thiếu chuyện như vậy, qua việc thôi miên sâu hoàn toàn khống chế một người. Nếu đúng vậy thì một gia tộc nhỏ không thể làm chuyện đó, huyết mạch của Tô Tuyết có tạp cỡ nào thì một gia tộc nhỏ khó khống chế nàng. Mặt Tô Kính lộ nét tức giận. Buồn cười. Tô Kính vòng tay ra sau lưng kéo Tô Mộ, nói với thân binh bên cạnh mình. Ra tay, đánh cho ta, đánh đến mẫu thân cũng không nhận ra hắn mới thôi. Tô Kính dở giọng ác thiếu ra không một chút phong độ. Lúc này làm giữ lên thì dây câu sẽ đứt. Đối phương muốn câu Tô Tuyết vậy hắn đành qua nàng tìm kẻ đứng sau. Tô Kính lo sảng khoái trước rồi tính, Tô Mộ nghe mệnh lệnh của hắn thì vỗ tay cười to. Các thân binh thở phào, nếu kêu bọn họ giết người thì nam nhân áo xanh không phải nô buộc vừa rồi. Nô buộc có cảnh giới cao đến mấy nếu bị giết quan phủ sẽ không hỏi đến, dù bọn họ bị bắt, với bối cảnh của Tiêu Giao Hầu sẽ không làm bọn họ bị tội chết. Nam nhân áo xanh tính tới tính lui không tính đến đối phương đường đường là người Tô Phủ Tiêu Giao Hầu mà như lưu manh đánh gã. Gã biết đối phương sẽ không thật sự giết người tại đây nên không đề phòng. Một thân binh liền kéo cỏ, mũi tên nỉ bắn thủng bắp chân nam nhân áo xanh. mũi và đuôi tên nỉ bắn ra lưới dao dài hình chữ thập đóng đinh nam nhân áo xanh dưới đất. Thuật bắn của thân binh thuộc hạng nhất, khống chế cơ quan tên nỏ vừa đúng. Nam nhân áo xanh chân chảy máu ồ ạt nhưng không tổn thương xương cốt, không bị cắt đứt gân mạch. Tô Kiến ngây ra, qua một lúc chợt hiểu ý Tô Kính, gã sắn tay áo nhào lên đánh nam nhân áo xanh. Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân áo xanh trong phút chốc bi thành đầu heo. Những thân binh ra tay rất tàn ác, các vết thương sẽ không để lại di chứng nhưng muốn chữa lành hoặc dùng đan dược mắc tiền hoặc nuôi thương từ từ, phải mất 3-5 tháng mới lành. Tô Tuyết bị một thân binh ngăn lại, thân binh có tu vi trúc cơ kỳ, nàng tự biết không cách nào hỗ trợ, tức giận dậm chân mở cửa sổ nhảy ra. Tô Kiến thấy vậy nhanh chóng móc yêu bài ném cho thân binh trúc cơ kỳ. Đi theo nàng, đừng để nàng bị gì. Thân binh lĩnh mệnh đi. Tô Kính tiến lên đạp mạnh nam nhân áo xanh 2 cái. Tô Kính đạp trúng dưới bụng nam nhân áo xanh, hắn không quan tâm di chứng gì đó. Nam nhân bị nát trứng, ngất xỉu. Đám thân binh thấy mục tiêu hôn mê, nhìn lại Tô Kính. Tô Kính nói. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Phải rồi, hàng này lừa gạt muội muội của ta, phải bồi thường chút gì mới được. Tay chân Tô Kính nhanh nhẹn nhặt vài thứ dưới đất lên bỏ vào vòng tay. Muốn làm thì phải làm cho chót, đã đánh người thì kèm theo cướp vài món đồ. Đám thân binh nhìn nhau. Tô Kính ngoắc tay. Đứng được mặt ra làm gì, mỗi người đều có phần, một người 2 cái tính thủ lao các ngươi ra sức. Phải rồi, đừng quên lấy phần cho đồng bạn mình. Chương 147, làm kẻ ác một ngày, hạ, 2. Thiếu gia, thế này không tốt lắm. Thân binh thủ lĩnh khó xử nói. Nơi này là... Tô Kính nói. Dù sao đều tính trên đầu ta, kêu các ngươi lấy thì cứ lấy. Tô Kính cách không trộm mấy món nhét cho thân binh còn lại. Thủ lĩnh thân binh cười nói. Thiếu gia quả nhiên khác với người bình thường, mọi người cầm đi. Mấy thuộc hạ lên tiếng, theo ý Tô Kính nhặt chút hàng hóa rơi rụng dưới đất. Nơi này chủ yếu bán công pháp khiếm khuyết, có lấy cũng không sao. Không ai cho rằng Tiêu Giao Hầu phủ ham muốn chút đồ này, chỉ cho rằng thế tử Tiêu Giao Hầu tồi tệ đến mức thấy lợi là chiếm. Dưới lầu đã tụ tập một ít người đang chỉ trỏ. Tô Kính nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt không thấy người nào khác lạ, thầm biết gặp phải Tô Tuyết và nam nhân áo xanh đơn thuần là ngoài ý muốn. Bình thường Tô Kính sẽ không đến, nếu Tô Kiến lại đây một mình sẽ không nhận ra bóng dáng Tô Tuyết. Nghĩ đến đây Tô Kính cười lớn ngoắc thân binh, vênh váo tự đắc đi xuống lầu. Ra cửa, mặc kệ ánh mắt khinh thường của người khác. Tô Kính ném một thủy lôi trúng ngay cột cửa thư kinh lâu, cửa sụp đổ ngã vào trong. Tô Kính chơi sướng, bên Tiêu Giao Hầu phủ, Tiêu Giao Hầu Tô Dương nghe một chuỗi tình báo, không mở ra trận pháp trong ngọc giác của Tô Mộ quan sát. Tiêu Giao Hầu kêu Cúc Nguyệt Sơn đến kể lại mấy việc hôm nay Tô Kính chọc vào. Cúc Nguyệt Sơn không biết Tiêu Giao Hầu có ý gì, hỏi dò. Lao ra còn muốn cấm túc thiếu gia tiếp sao? Tiêu Giao Hầu sắc mặt âm trầm nhưng khen Tô Kính. Kính nhi làm rất tốt, khá lắm. Tiêu Giao Hầu nói với Cúc Nguyệt Sơn. Người Lý gia Định Châu ngày càng không biết quy định, vào kinh không đăng ký, phải đệ chuyện này xuống. Còn về giết gia phó của người nào đó, loại gia tộc nhỏ như thế mặc kệ đi, cảnh cáo bọn họ là được. Nếu đối phương không chịu nghe lời đào hết người của họ đi Tô gia, để lại thùng rỗng là được. Còn về Tô Tuyết. Tiêu Giao Hầu im lặng giây lát. Tô Tuyết thích làm cái gì cứ để nàng làm, nếu Kính Nhi tìm người hỗ trợ hay giúp Kính Nhi. Nếu Kính Nhi định tự mình giải quyết thì ngươi đừng hỏi đến. Cúc Nguyệt Sơn rất khó hiểu, không rõ tại sao Tiêu Giao Hầu ra mệnh lệnh như vậy. Nguyệt Sơn, Kính Nhi sắp thành niên, triệu hồi nha đầu và Vũ Y Lìa về, thuận tiện tìm mấy tiểu yêu trong Lôi Sơn cho Tô Mộ làm thuộc hạ đáng tin. Tuân lệnh lao ra. Tiêu Giao Hầu chợt hỏi. Nguyệt Sơn, nhà ngươi còn ai không? Có 2 đệ tử bà con xa. Quan hệ như thế nào? Cúc Nguyệt Sơn trả lời cẩn trọng. Phụ thân của họ mất sớm, ta là trưởng bối nhưng không quan tâm đầy đủ cho họ. Tiêu Giao Hầu nói. Nếu như ngươi cảm thấy dùng được thì trước tiên đưa đi Dược Châu huấn luyện mấy năm. Cúc Nguyệt Sơn mừng rỡ, đây là dấu hiệu muốn trọng dụng. Trong vòng 10 năm sẽ có viễn trình, Tiêu Giao Hầu phòng ngừa chu đáo bồi dưỡng thêm một số người đáng tin. Chờ thành lập quân mới có nhiều vị trí sắp xếp người, những người hiện có không đủ dùng. Khác với trước kia, dặn xong nhiệm vụ Tiêu Giao Hầu tán gẫu vài câu với Cúc Nguyệt Sơn mới cho đi. Cúc Nguyệt Sơn rất vui, không chỉ vì 2 đệ tử có cơ hội nổi bật, cũng vì hôm nay Tiêu Giao Hầu ức chế lực lượng rất tốt, xem ra thăng cấp kim đan thất trọng không cần chờ 10 năm. Tô Kính về phủ, từ biệt Tô Kiến, Tô Mộ, hắn mang theo thân binh đi khố phòng tìm quản sự giao hàng. Thuận tiện hỏi thăm một chút, Tô Kính mới biết Tô Tuyết chưa về, trong lòng hắn càng thất vọng hơn. Đúng, việc hắn làm không nên là hành động của ca ca làm, nhưng Tô Tuyết là tử nữ chẳng lẽ nên làm chuyện như vậy sao? Lẽ ra với thân phận của Tô Tuyết buổi tối nên về phủ. Nếu như không trở về Tô Tuyết sẽ thành trò cười trong quý tộc. Tô Kính bỗng không còn chút gì yêu thương Tô Tuyết, một nữ nhân mê muội vì nam nhân có lẽ sẽ đem đến rắc rối cho hầu phủ. Tốt nhất là nàng cứ bỏ trốn theo người, để Tiêu Giao Hầu giải quyết chuyện sau đó. Nghĩ đến đây Tô Kính không tìm Cúc Nguyệt Sơn mà về viện của mình. Trong viện tử, Lâm Hoành Sơn đang nằm dưới bóng cây, một cái ghế tre, một bình nước trong. Hai tiểu yêu ở bên cạnh hầu, rất là ngoan. Trong thời gian này Lâm Hoành Sơn hành bọn họ hơi nhiều. Thấy Khuyển Thập Lang, tâm tình vốn âm u của Tô Kính chợt vui sướng nhiều. Hắn phát hiện chó săn là nghề rất hữu dụng, không thì đã chẳng thần thông từ xa xưa đến nay. Làm kẻ ác một ngày, Tô Kính phát hiện vui sướng chỉ là cảm giác lúc đó, ngẫm lại đống chuyện lằng nhằng về sau khiến hắn thấy nản. Tô Kính không ngờ một nữ nhân sạch sẽ như Tô Tuyết mà trong đầu là đống bùn nhão. Rồng sinh 9 con, có con một bước lên trời, có con chỉ có thể nằm dưới đất cong bia đá. Tô Kính con người thi lễ. Sư phụ. Lâm Hoành Sơn mở mắt ra liếc qua Tô Kính. Ta đã mang về hai nanh đuốt cho ngươi, không thể tăng cao cảnh giới vì bị ngươi ảnh hưởng. Nhưng chờ khi ngươi trúc cơ thì tác dụng của họ sẽ lớn nhiều. Còn một vấn đề. Vấn đề gì thưa lão sư? Ta phát hiện lá gan của Khuyển Thập Lang hơi kỳ. Hình dung bằng một câu là chó cậy thế người, nếu ngươi đứng sau lưng thì loại người gì hắn cũng dám đánh, nhưng hắn rời khỏi ngươi tự hành động thì tuyệt đối đừng để hắn làm thủ lĩnh. Ta truyền dạy một bộ truy pháp đại thế cho hắn, vốn tưởng có thể thay đổi nhiều thứ kết quả vẫn như cũ, nếu ngươi muốn phát huy đủ sức chiến đấu chỉ có một cách là khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh. Khuyển Thập Lang nghe Lâm Hoành Sơn bình luận, gã khóc. Khuyển Thập Lang nào lên. Thiếu gia, ta sợ lắm. Chợt cổ Khuyển Thập Lang căng ra bị ương dương xách lên. Mắt Tô Kính nổi lên hai màu khác nhau, hắn thấy Khuyển Thập Lang lao lên mạnh hơn lúc vừa thấy mặt gã gấp trăm lần, ương dương giật cổ gã càng là chiêu diệu vô cùng. Hai tiểu yêu học được bài học hoàn toàn khai phá thiên phú yêu tộc của họ, Lâm Hoành Sơn thật là cường giả binh gia đáng sợ. Tô Kính nói với Lâm Hoành Sơn. Sư phụ, hôm nay đệ tử ra ngoài kiếm nhiều thứ trở về. Không biết sư phụ có thể hỗ trợ đệ tử tiếp tục luyện chế binh khí không? Lâm Hoành Sơn luyện chế lại mâu sắt cho Tô Kính, vì không bị người nhìn ra là thứ của binh gia nên chọn tài liệu hơi bị giới hạn, thậm chí có thể nói là không thể chọn. Khổng tước mâu đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc bị Tô Kính luyện chế, không cách nào xin cây thứ hai. Chương 148, Hồ Bằng, 1. Lâm Hoành Sơn ngồi thẳng dậy. Để xem đã, dù sao tối nay rảnh rỗi. Ương Dương ném Khuyển Thập Lang xuống đất, vào nhà lấy cái ghế ra cho Tô Kính ngồi. Tô Kính lục tìm ra đồ vật trong vòng tay và Hoàng Đỉnh Thần Ngọc ngay trước mặt Lâm Hoành Sơn, đưa cho gã. Có vài thứ Lâm Hoành Sơn không thèm nhìn Tô Kính liền cất đi, biết vô dụng. Có thứ Lâm Hoành Sơn sẽ chỉ tay một cái, không biến thành bột phấn thì kêu Tô Kính đặt một bên. Chọn tài liệu như vậy rất phí, vì có vài thứ chỉ bị Lâm Hoành Sơn cho rằng kém một chút nhưng giá trị không thấp. Bị gã chỉ tay một cái thành bột phấn thì mất hết giá trị. Tô Kính rất thích như thế, mỗi cái chỉ của Lâm Hoành Sơn biểu hiện ra lực lượng cảnh giới, không phù hợp nhu cầu thì cứng rắn cỡ nào cũng bị hủy diệt. Trăng sáng treo cao, dưới ánh trăng trắng ngần từng vật phẩm kỳ lạ hóa thành bụi trước ngón tay Lâm Hoành Sơn. Khuyển Thập Lang, Ương Dương cực kỳ đau lòng, Tô Kính nhìn ra được đa số thứ giá trị rất tốt đều được Lâm Hoành Sơn bỏ qua, trả lại cho hắn. Cuối cùng thứ có thể giữ lại chất đống thành núi dưới đất. Khi Lâm Hoành Sơn thấy Tô Kính lấy ra cuộn da thì ánh mắt cực kỳ trầm trọng. Cuộn da này là thứ Tô Kính trong xung đột nhỏ suýt bị người cướp đi, khi ấy hắn không tiếc lệnh cho thân binh giết người. Bởi vì đối phương đã liều mạng muốn cướp nó đi, nếu không xuống tay ác thì món đồ sẽ bị mất. Người thật may mắn. Lâm Hoành Sơn cảm thán rằng, thứ trong cuộn da này đối với ngươi không có giá trị gì. Nhưng cuộn da luyện chế bằng da yểm long. Thời đại này đã không có con yểm long nào sống sót, ở thời đại thái cổ da yểm long không đáng gì nhưng bây giờ thì vừa đúng thích hợp ngươi. Lâm Hoành Sơn há mồm phun một luồng hơi trắng vào cuộn da, nhiều phù văn bay ra khỏi tấm da bị hút vào lỗ mũi gã. Lâm Hoành Sơn tự nhiên nói. Chỗ tốt thuộc về ta. Lâm Hoành Sơn lấy một miếng giáp nhỏ sinh màu hoàng kim, dùng cuộn da bao lại miếng giáp, trả lại cho Tô Kính. Đây là bí pháp đặc biệt luyện chế phù giáp, bây giờ ngươi có thể bắt tay làm, cỡ 6, 7 năm là có thể luyện chế xong phù giáp. Tô Kính lấy làm lạ nhìn lão sư của mình. Lâu vậy. Đây là việc hao phí tinh thần, ta luyện chế giúp ngươi cũng mất 5 năm. Không liên quan đến thực lực, thậm chí không liên quan gì tới cảnh giới. Tô Kính nhận lấy cuộn da, xoa bóp miếng giáp kẹp bên trong. Tô Kính biết đây là cách luyện chế thần giáp binh ra, trong miếng giáp ẩn chứa lực lượng làm hắn giật mình. Chỉ khi đứng trước mặt Tiêu Giao Hầu Tô Kính mới cảm giác áp lực nặng nề như vậy. Được rồi, Tô Kính, ta về đây, mấy ngày nay ngươi hãy nghiên cứu phủ giáp, đừng đi đâu. Chờ qua vài ngày ta làm tốt vũ khí của Ưng Dương, Khuyển Thập Lang sẽ phái người tìm ngươi. Phái người? Ừm. Hầu gia nói 2 ngày nữa sẽ tặng 2 tiểu yêu hầu ta. Nguyên hầu phủ có mấy ngàn người cư ngụ, đa số là nô bộc, một vài gia thần, thân binh hộ vệ. Còn có một số thân quyến, như thuộc hạ của 2 quản gia đã có hơn 100 người. Tô Kính biết sư phụ có thuộc hạ càng lúc càng nhiều, làm việc cho Tiêu Giao Hầu không đơn giản là làm tay đấm còn phải chia sẻ nhiều công việc. Đừng thấy sức chiến đấu của nhị quản gia kém hơn đại quản gia nhiều, năng lực quản lý phủ đệ của gã càng giỏi hơn. Rất được Tiêu Giao Hầu xem trọng. Lâm Hoành Sơn dần hòa nhập vào hệ thống của Tiêu Giao Hầu, lòng Tô Kính có chút sửng sốt. Nam nhân này nên đối kháng với toàn Đông Tần Đế Quốc mới đúng, sao trở thành cánh tay của Tiêu Giao Hầu Tô Dương? Nếu nói Tô Kính là bệnh độc lặng lẽ lẩn vào thế giới này, vậy với Đông Tần Đế Quốc thì Lâm Hoành Sơn là vi khuẩn. Không biết 2 sư đồ sẽ mang đến cái gì cho đế quốc? Đông Tần không phải quốc gia tốt nhất nhưng không là quốc gia tệ nhất. Tô Kính bắt đầu hơi thích thế giới này. Đương nhiên cũng là vì hắn có thân phận tốt, nếu Tô Kính xuyên vào gia đình nông dân thì sẽ không nghĩ vậy. Một đêm bình yên, hôm sau Tô Linh chạy tới chỗ Tô Kính sốt ruột nói. Tam đệ, chuyện ngày hôm qua ta có nghe nói rồi. Đến nay Tô Tuyết vẫn chưa về, tam đệ phái thân binh đi theo cũng không trở lại. Đêm qua Tô Kính nghiên cứu thần giáp binh ra, nghe tin này tâm tình hỏng bét. Tô Tuyết không trở về. Nếu Tô Kiến báo chuyện này thì Tô Kính không sốt ruột, nhưng Tô Linh vốn là mật thám, tổ chức tình báo trong Ngọc Kinh Thành đều nể gã. Trước khi Tô Linh tìm đến chắc đã giải lưới tìm người rồi. Người Tô Linh không tìm thấy rất có thể hoàn toàn biến mất. Nhưng đối phương dụ Tô Tuyết vì ích lợi, nếu bắt người đi thì không còn ý nghĩa gì. Bên phụ thân nói sao? Tô Linh sắc mặt âm trầm nói. Không nói gì, cũng không phái người đi tìm. Tô Linh biết rõ trạng thái hiện giờ của Tiêu Giao Hầu không khống chế cảm xúc được, tuyệt đối sẽ không bị ai uy hiếp. Nếu có người bắt cóc Tô Tuyết, Tiêu Giao Hầu sẽ không bỏ ra một đồng nào dù nàng chết. Tô Kính ủ rũ nói. Đại ca tiếp tục tìm đi, ta có ra ngoài cũng không ích gì. Tô Kính chợt nhận ra tuy hắn là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, cùng tu luyện bí pháp binh ra nhưng hắn không làm được gì trong Ngọc Kinh Thành. Hắn thậm chí không biết nhiều đường đi, không có thuộc hạ nhiều, không có mạng lưới tình báo. Nói thẳng ra hắn là công tử ca không ích gì. Tô Kính chợt nhớ trước khi hắn xuyên Việt Thế Tử quen một số hồ bằng cầu hữu. Những người này không có địa vị cao trong Ngọc Kinh Thành nhưng càng như vậy càng thích hợp làm mật thám. Tô Linh biết Tô Kính không giúp được gì, gã đến đây chủ yếu là đưa đồ. Phụ thân kêu ta thuận tiện đưa cái này. Tô Kính nhận lấy xem, là một ngọc phù truyền âm. Thế giới này có 2 loại ngọc phù truyền âm. Một loại là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ có thể sử dụng, thuộc hạng pháp khí cấp thấp, dùng 1 lần phải trả giá đắt, phục hồi rất chậm, nếu dùng quá nhiều nó sẽ báo hỏng. Một loại khác là đẳng cấp đạo khí, luyện khí sĩ trúc cơ kỳ cũng khó vận dụng, chỉ có thể bị động nhận tin tức. Tô Kính đang cầm ngọc phù truyền âm đẳng cấp pháp khí. Phụ thân nói tam đệ ở bên ngoài gặp rắc rối có thể trực tiếp dùng cái này liên lạc với phụ thân. Tô Linh tạm dừng rồi nói tiếp. Nhưng tam đệ nhớ chú ý. Có giới hạn cự ly, chỉ khoảng gần 100 dặm. Hiểu rồi, đại ca đi làm việc đi. Tô Kính không muốn lãng phí thời gian của Tô Linh, hắn cầm ngọc phù chuyển thừa vận chuyển long xà chân khí nhanh chóng luyện hóa. Chương 149, Hồ Bằng, 2. Tô Kính biết chắc mình phải ra ngoài, trước kia hắn cảm thấy Ngọc Kinh Thành rất an toàn nhưng Tô Tuyết đã mất tích làm hắn không nghĩ vậy nữa. Tô Kính nhìn theo Tô Linh rời đi, hắn kêu Ưng Dương, Khuyển Thập Lang. Đi. Hôm nay theo ta ra ngoài đi dạo. Khuyển Thập Lang siêu hưng phấn. Ương Dương không muốn ra khỏi phủ nhưng Tô Kính đòi đi thì gã cũng hết cách. Lần này Tô Kính đi tìm đại quản gia Cúc Nguyệt Sơn đòi hai món đồ. Sau khi Hoàng Đình Thần Ngọc bị luyện hóa không gian vẫn còn, kỹ năng thủy lôi còn nhưng kỹ năng mai rùa thần biến mất. Tô Kính mượn túi lôi châu, cộng thêm một khối ngọc ấn trong khố phòng. Toàn là vật phẩm tiêu hao, nếu không dùng hết phải trả lại. Tiêu Giao Hầu nhà lớn nghiệp lớn nhưng không thể cho nhi tử như hắn tùy tiện phá của. Chi phí ăn mặc của mấy ngàn người cộng thêm phát kim ngân, trang bị, đan dược, để giữ nguyên hầu phủ phải mất mấy chục vạn bạc. Lần này Tô Kính đòi ba con ngựa chiến, mang theo Ương Dương, Khuyển Thập Lang ra hầu phủ đi hướng nam. Tô Kính ở trên lưng ngựa tâm sự nặng nề. Khuyển Thập Lang nhìn đông ngó tây, thấy Tô Kính không có hứng thì cả người ủ rũ. Một người hai yêu dục ngựa chạy nhanh, hơn một tiếng sau chạy đến thành nam, có thể thấy Ngọc Kinh Thành to lớn cỡ nào. Phía nam Ngọc Kinh Thành không hoàn toàn là nơi bình dân cư ngụ, có một số quý tộc tước vị rất thấp. Thật ra người ở trong Ngọc Kinh Thành trừ thủ nghệ nhân, nghệ thuật gia, tiểu thương, khổ lực gia cơ bản đều là người có liên quan quý tộc lớn. Ví dụ Tiêu Giao Hầu Phủ có hơn 4.000 người cư ngụ, trong đó có ít nhất trên 2.000 người có thân thuộc. Những thân thuộc không thể vào ở trong Hầu Phủ, tức là bình dân có quan hệ trực tiếp với Hầu Phủ cỡ hơn 6.000 người, quan hệ gián tiếp thì hơn vạn người. Tô Kính đến tìm bằng hữu thế tử cũ quen, một đầu mục nhỏ làm việc trong binh mã ti thành nam. Người đó họ Bạch, tên Lộ, phụ thân đã từng đảm nhiệm chức đô úy, từng có quân công, được một chức thế tập nam tước. Bạch Lộ không là kẻ du thủ du thực, chẳng qua phụ thân chết sớm không để lại nhân mạch cho gã. Sau khi kế thừa tước vị được xếp vào binh mã ti, chỉ quản lý 5 người trông chừng một cái chợ. Bạch Lộ qua người khác dẫn tiến quen thế tử Tiêu Giao Hầu. Sau khi làm quen được gã tốn công bỏ sức kiếm một kim tiền thuộc tính không gian, vốn định hối lộ thế tử để điều gã đi khỏi binh mã ti thành nam. Nơi này cũng có nước luộc nhưng toàn là kim ngân của phàm nhân, không có đan dược, tài liệu để tu luyện. Bạch Lộ không cam lòng, gã chưa đến 40 tuổi đã là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, nếu được người dịu dắt rất có thể trăm tuổi đến trúc cơ. Tô Kính tìm Bạch Lộ vì gã ham thích công danh, quen nhiều người tầng lớp chót, giao thiệp rộng lớn. Trọng nghĩa khinh tài, đặt ở trái đất thi giống Tống Giang. Trong thế giới này Tô Kính không sợ Bạch Lộ bay khỏi lòng bàn tay. Vừa xảy ra chuyện Tô Kính liền lục tìm trong ký ức, cảm thấy Bạch Lộ có ích nhất. Ba người cưỡi ngựa đến trước cửa Bạch Phủ. Cửa lớn mới sơn nước, sạch sẽ nhưng không có người giữ cửa, gia đạo túng thiếu. Ba người Tô Kính xuống ngựa, Bạch Phủ không có người trông cửa may mà còn cọp con ngựa. Tô Kính ngửi được mùi nước sơn gây mũi. Bạch Lộ không có tiền mua sơn tốt, nếu như không phải sợ rất mất mặt thì gã đã mặc kệ cửa tự mục. Dù sao chị An ở Ngọc Kinh Thành an ninh, mở rộng cửa cũng không có ăn trộm lẻn vào. Hôm nay là ngày 10 đầu tháng, Bạch Lộ chắc chắn không đi làm việc. Tô Kính nhớ hễ có dịp nghỉ là tên này sẽ trốn trong nhà lén tu luyện một loại thuật đạo ít được để ý. Bạch Lộ có giấc mơ là sẽ có ngày làm công tước. Tô Kính biết Bạch Lộ kiếm công pháp ít được để ý toàn là vật khiếm khuyết. Không thể nào thành kim đan được. Tiêu Giao Hầu kim đan lục trọng không có thăng cấp phẩm tước, vẫn là nhất đẳng hầu. Đông Tần Đế quốc từng có hai công tước, một người chết trận không để lại hậu nhân, người thứ hai ý định nhu nghịch, bị diệt cả nhà. Từ đó về sau nhất đẳng hầu là tước vị lớn nhất trong Đông Tần Đế quốc. Một ngũ đẳng nam tước muốn trở thành công tước là mơ tưởng viễn vông. Đế quốc đã hình thành, muốn được phong thưởng công tác khó như tạo phản làm hoàng đế. Tô Kính thật tự nhiên đứng trước kia kêu to. Tiểu Bạch, đi ra tiếp khách coi. Sơn trên cửa chưa khô, Tô Kính không muốn đẩy cửa cũng không thích trèo tường. Có người ở bên trong lên tiếng. Ôi chao ơi, là Tô thiếu gia đến sao? Một nam nhân khoảng 30 tuổi khoác áo dài, lê đôi giày vải chạy ra mở cửa. Nam nhân có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Hình dung một nam nhân bằng từ xinh đẹp, còn là một nam nhân trung niên cũng vì bất đắc dĩ. Bạch Lộ đẹp làm 99% nữ nhân xấu hổ, còn lại 1% chỉ muốn nhân đạo diệt gã. Bạch Lộ cũng biết điều này nên cố ý làm mình trông già hơn chút, không thì cảnh giới tiên thiên kỳ có thể khiến gã bề ngoài chỉ chừng 20 tuổi. Hồng nhan họa thủy, đối với nam nhân cũng đúng. Thế giới này không thiếu người thích nam, nếu Bạch Lộ không có tước vị sớm đã bị đè. Tước vị nhỏ mấy cũng là hoàng gia ban cho, vũ nhục người có tước vị hoàng thất sẽ hết sức xóa sổ ngươi. Tô Kính có thể không e dè giết một nô bộc nhưng phải hết sức thận trọng giết một bình dân bên cạnh quý tộc. nếu giết quý tộc có tước vị chính thức thì hoặc là làm thần không biết quỷ không hay, hoặc là lúc quyết đấu sống chết. Bạch Lộ xách giày đưa nhóm Tô Kính vào phòng. Sao hôm nay Tô thiếu gia có rảnh đến đây? Tô Kính ngạc nhiên thấy cửa đi vào viện Lạc Tiến thứ hai bị một lu nước to ngăn chặn. Quy cách trạch viện không lớn, chỉ có hai tiến, đối với nam tước thì khá nghèo nàn nhưng đây là cơ nghiệp tổ tiên, ý nghĩa khác biệt, Bạch Lộ ở đây sẽ không bị người cười. Bạch Lộ cười bẽn lẽn nói với Tô Kính. Đang bị kẹt nên cho thuê hai viện tử phía sau, ta còn ở mặt trước, đi cửa trước. Tô Kính mắng. Nghèo vậy còn có tiền hiếu kính ta, Tiểu Bạch, ngươi sống tiêu tiền như nước thì khi nào mới thoát khỏi cảnh này? Thì tại gần đây nhóm xài cẩu xảy ra chút chuyện, ta giúp bôi trơn chút, không thì sẽ bị nhốt 3-5 năm. Ừm, thôi 3-5 năm không nhẹ. Tô Kính không vạch lời nói dối của Bạch Lộ, sai khuyển thập lang đóng cửa, hắn nhìn vách tường đằng sau. Bên kia vách tường không có ai, khách thuê không ở nhà. Nơi này là viện lạc riêng, hàng xóm hai bên cách khá xa. Chương 150, cầu nô. Tô Kính ngồi xuống. Bạch Lộ, ta biết ngươi muốn giàu sang. Bạch Lộ ở bên cạnh rót trà, không dám ngồi ngang hàng với Tô Kính. Nghe Tô Kính nói, lòng Bạch Lộ nóng bỏng. Phụ thân. Đầu tư hơn một năm rốt cuộc thiếu gia chịu cho gã một câu nói. Bạch Lộ chân thành nhìn Tô Kính. Thiếu gia nói gì vậy, giàu sang nên tự mình tạo ra, thiếu gia chỉ cho ta một con đường là ta đã vô cùng cảm kích. Khuyển thập lang nhớ kỹ ánh mắt đó, bình thường hình như gã hơi tiện, thiếu gia không quá thích. Luyện đến trình độ như Bạch Lộ nhẹ nhàng hơn thành tiểu kim đan. Tô Kính nâng tách trà nhìn bọt trà bên trong lại đặt ly xuống bàn. Đương nhiên không có chuyện tặng giàu sang. Ít nhất giàu sang ở Đông Tần Đế Quốc không thể nhẹ nhàng vào tay được. Bạch Lộ, hiện tại ngươi tu luyện cái gì? Tô Kính đến thế giới này mấy tháng đã quen hưởng thụ, trà đẳng cấp cỡ này nếu không khát muốn chết hắn sẽ không uống. Tô Kính càng làm vậy Bạch Lộ càng nhiệt tình hơn. Gì mà bình dị gần gũi, đối xử với thuộc hạ giống như huynh đệ, đó là hành động ngốc nghếch. Có đại ca ngốc vậy không hố chết cũng uổng. Ta tu luyện Lăng Nghiêm Kinh Tàn Thiên. Là một loại thủ pháp khống chế xá lợi nhưng bị đạo môn thay hình đổi dạng, cần tu luyện ra một viên phi thạch bản mệnh. Tô Kính ngắt lời. Được rồi, không cần nói tỉ mỉ. Thiếu gia, thực lực như ta đánh nhau không được gì, trong tiên thiên kỳ xem như áp chót. Nhưng nếu thiếu gia kêu ta làm việc thì tuyệt đối không phàn nàn, chỉ cần không phải sai lầm tạo phản mất đầu. Tô Kính bật cười, hắn thích trực tiếp như Bạch Lộ, nịnh nọt có đẳng cấp hơn khuyển thập lang. Tô Kính nhẹ vỗ tay vị ghế, châm chước nói. Không phải tội chém đầu, thậm chí không có tội, nhưng ngươi có kín miệng không? Bạch Lộ lắc đầu lại gật đầu. Tô Kính vừa lòng nói. Điều tra người ngày hôm qua bị ta đánh trong Bạch Mã Tự là một gia tộc nhỏ đến từ Quỳnh Châu, họ Hà. Tiểu tử đó dụ dỗ muội muội của ta, bị ta đánh nửa tàn phế, kết quả hôm đó muội muội không về nhà. Bạch Lộ đổ mồ hôi lạnh, muội muội của Tô Kính không về nhà. Đến bây giờ chưa xuất hiện tức là đã xảy ra chuyện. Nếu chỉ là lỡ đánh chết còn đỡ, sợ nhất là gây ra tiếng xấu gì, chuyện này bị gã nghe được, tuy rằng không đến mức rơi đầu nhưng sau này khó lăn lộn trong Ngọc Kinh Thành. Ngươi đi điều tra tất cả mọi chuyện liên quan Hà gia, ngươi nói mất bao lâu? Bạch Lộ trả lời ngay. Luyện khí sĩ từ ngoài đến đầu ngụ ở Tây Thành, cách chỗ ta không gần. Bên Tây Thành có nhiều người ta quen. Người từ Quỳnh Châu đến vì phòng ngừa dọc đường gặp ngoại ý muốn chắc sẽ đến Ngọc Kinh Thành trước một tháng. Dù bên binh mã ti, đạo tỉnh ti đều có lập hồ sơ ta cũng phải mất 3-5 ngày mới. Tô Kính nói. Ta cho ngươi 3 ngày, đưa tư liệu vào phủ của ta. Được rồi, trà này không ngon ta không ở lâu. Tô Kính đặt tách trà xuống, đặt một bình sứ rồi đứng lên đi. Bạch Lộ ngây ngẩn nhìn bình sứ trên bàn. Mợ ơi! Tô thiếu gia cho mình một viên đan dược. Tuy đan dược đựng trong bình sứ, trên bình có dán một phù văn ít nhất là thứ cho luyện khí sĩ tiên thiên kỳ dùng. Đan dược đẳng cấp như vậy Bạch Lộ từng thấy, có thể kiếm được vào tay nhưng Tô Kính cho gã lại mang ý nghĩa khác hẳn, chứng tỏ Tô thiếu gia sắp sử dụng gã. Bạch Lộ nước mắt lưng tròng, hai hàng lệ rơi. Từ khi phụ thân chết Bạch Lộ một mình dạy vò 30 năm chỉ trông mong có ngày này, bám vào cây lớn hóng mát. Khóc một lúc Bạch Lộ mới nhớ là chưa tiễn Tô Kính, gã chạy ra cửa thì tiếng vó ngựa đã cách xa một dặm. Bạch Lộ xoa mắt đào hoa, phấn khởi vào trong phòng ngủ, lấy một đống tên ngầm ra, lại dở hòm lấy 3 tấm phủ giấy vàng nhạt giấu trong người. Bạch Lộ cởi áo khoác thay áo dài màu sậm, từ sau giường kéo ra đôi giày mới tinh, nhét mấy hạt kim châm hai nén bạc vào túi. Bạch Lộ tìm khăn tay lau mặt, ngắm gương một lúc rồi ra khỏi cửa. Chuyện thành tây một mình Bạch Lộ không lo hết, phải tìm mấy người giúp đỡ mới được. Mấy tên lính dưới tay không dùng được, bình thường Bạch Lộ quen đa số là bạn nhậu, sàn lọc một hồi không nhiều người có thể kêu. Bạch Lộ nghĩ tới nghĩ lui đi hướng đường Kỳ Bản, đi vài bước gã cảm thấy quá chậm, Tô Kính chỉ cho thời gian 3 ngày. Bạch Lộ cắn răng quẹo đến một chỗ thuê xe ngựa, thuê một con lừa chắc khỏe nhảy lên đi tiếp. Đoàn người Tô Kính không về hầu phủ mà chạy hướng Bạch Mã Tự. Khuyển Thập Lang ở trên lưng ngựa lảm nhảm với Tô Kính. Thiếu gia, Bạch Lộ có vẻ không tiềm lực gì, trừ bản lĩnh tân búc người giỏi hơn ta. Thập Lang, hết lòng hết dạ tân búc một người là điều rất khó khăn, Bạch Lộ đã dung nhập đạo luẩn túi vào huyết mạch. Nếu không phải mãi không có cơ hội thì loại người này sớm leo lên cao. Ương Dương không cho là đúng. Ừ. Nắm tay không đủ cứng có leo lên cũng sẽ té xuống. Khuyển Thập Lang phản bác. Nắm tay có cứng mấy cũng không thể nắm suốt ngày. Ương Dương cười to bảo. Ôi chao, Khuyển Thập Lang, ngươi bắt đầu hơi thông minh rồi. Khuyển Thập Lang trợn mắt trừng Ương Dương, nắm tay của gã không đủ cứng, bị Ương Dương ăn hiếp mấy cũng chỉ có thể cố nén. Tô Kính thầm khen Khuyển Thập Lang nói rất có lý, nắm tay cứng mấy không thể luôn siết chặt được. Con người còn cần ăn cơm, làm việc, năm ngón xuề ra mới là trạng thái bình thường. Nếu như người tu đạo luôn theo đuổi sức chiến đấu đó là bỏ gốc lấy ngọn. Tiểu yêu Khuyển Thập Lang nói như một nhà triết học chỉ vào bản chất của thế giới. Tô Kính không suy nghĩ nhiều, hắn vận chuyển long xà chân khí làm ngựa chiến hợp nhất với mình, có chạy nhanh cũng không mất kiểm soát. Tô Kính lo chìm đắm tinh thần vào quả trứng phong ấn yêu thú mình vừa lấy được. Tô Kính tìm hết cách nhưng không nghĩ ra cách gì an toàn, phong ấn trên quả trứng cực kỳ xảo diệu, có nhiều phù văn cơ bản mà hắn không thể hiểu nổi ở bên trong. Tô Kính không nỡ phá hủy quả trứng, nếu có thể nghiên cứu phân giải tương đương mở rộng tri thức cơ bản, còn là loại tri thức đã thất truyền trên đời. Miễn là câu hỏi vắt óc nghĩ, mặc kệ mất bao lâu đối với Tô Kính thời gian qua rất nhanh. Ương Dương, Khuyển Thập Lang gồng hết sức mới đuổi kịp ngựa chiến của Tô Kính, còn Tô Kính thì nghiên cứu học vấn trong khi lao nhanh đi. Hôm nay Tô Kính lại đến Bạch Mã Tự, hắn từ thành Nam đi vào cửa Nam. Cửa Nam có dấu vết tu sửa rõ ràng, Tô Kính vào từ phía Nam, cất ngựa rồi vào rừng tháp.